Chương 470. Về đến gia tộc, cộng đồng thương nghị chương 470. Về đến gia tộc, cộng đồng thương nghị nắm giữ Lăng trưởng lão tư thông tà tu chứng cứ về sau, Diệp Thông Huyền lập tức cáo biệt cửu hoàng tử, ngựa không dừng vó địa chạy về ẩn linh phòng, muốn ngay lập tức đem tin tức này báo cho trong lời nói, thương lượng cùng một chỗ đem Lăng trưởng lão kéo xuống ngựa. Lúc chia tay thời khắc, cửu hoàng tử đối Diệp Thông Huyền trợ giúp biểu thị cảm tạ, nếu không có Diệp Thông Huyền giúp đỡ, bọn hắn cũng không có khả năng từ một cái nho nhỏ hổ yêu phía trên tìm tới đột phá khẩu, tiến tới đào ra cái này âm nhu động trời. Càng khó hơn chính là, có Diệp Thông Huyền ở kinh thành bên ngoài ở nút, giữ lại tương quan chứng cứ, lần này tra rõ Mai Sơn huyện hành động mới có thể thuận lợi như vậy, nếu không, không biết lại muốn sinh ra cái gì yêu tiêu thân. Diệp đạo hữu, lần này nhờ có ngươi, Diệp gia nếu là gặp được khó khăn, tận khả năng địa đến tìm bổn vương, chỉ cần bổn vương đủ khả năng, tất nhiên là sẽ không từ chối. Cửu hoàng tử bảo đảm nói. Mình buôn tẩu khắp nơi, hiện tại cuối cùng là có nhất định thành quả, sau này tuy nói còn không thể vững vàng cầm xuống thái tử chi vị, nhưng cũng khỏi phải một mực trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh sống. Xin từ biệt về sau, Diệp Thông Huyền lặng lẽ trở lại ẩn linh phong. Thông Huyền. Diệp Vĩnh Trung nhìn thấy Diệp Thông Huyền về sau, rất giật mình, không nghĩ tới vẹn vẹn qua mấy tháng thời gian, Diệp Thông Huyền chính là trở lại ẩn linh phong. Không phải là gặp cái gì ngoài ý muốn. Diệp Vĩnh Trung trong lòng có chút nói thầm, bất quá cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi ra. Diệp Thông Huyền mỉm cười, tựa hồ là nhìn ra Diệp Vĩnh Trung lo lắng, mở miệng nói ra, lần này vào kinh, gặp chút ngoài ý muốn, cửu hoàng tử đã ở kinh thành đứng vững gót chân, đại hoàng tử thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Nói, hắn liền đem dọc theo đường tao ngộ một năm một mười toàn bộ nói ra. Diệp Vĩnh Trung âm thầm liễu lưới, không thể không cảm thán Diệp Thông Huyền vận khí chuyên tốt, thế mà từ một cái hổ yêu trên thân, đào ra dạng này bí mật, xem ra, đại hoàng tử thất thế, đã là không thể tránh được. Tộc trưởng, ta cái này bên trong còn có một phần chứng cứ, Lang Nguyên Sóng lần này chết chắc. Diệp Thông Huyền khẳng định nói, cùng lúc đó, cũng xuất ra một quyển sách nhỏ. Diệp Vĩnh Trung có chút hồ nghi tiếp nhận, nửa ngày về sau, hắn có chút kích động lên, cái này nếu mà là thật, Lang Nguyên Sóng ngày tốt lành liền muốn đến cùng. Bất quá, lập tức, Diệp Vĩnh Trung sắc mặt lập tức lại bình tĩnh trở lại, khôi phục tỉnh táo. Chuyện này hay là tạm thời giấu giếm tương đối tốt, chúng ta Diệp gia hiện tại cùng Linh Vận Sóng thực lực trên lệnh vẫn có một ít, cho dù là đem phần này chứng cứ giao cho Mục lão tổ, ra ngoài bảo tồn thực lực mục đích, Mục lão tổ đoán chừng cũng sẽ đem Lăng trưởng lão bảo vệ tới. Chỉ có chờ chúng ta Diệp gia thực lực cùng Lăng Nguyên Sóng tương đương thời điểm, phần này chứng cứ mới có thể phát huy nó hiệu quả lớn nhất. Lần này nói có lý, bây giờ Diệp gia muốn triệt để vặn ngã Lăng trưởng lão, không có Mục lão tổ khẳng định, chỉ dựa vào bọn hắn Diệp gia khẳng định là làm không được, lui một bước nói, coi như Mục lão tổ đáp ứng, Diệp gia hiện tại cũng ăn không dưới Lăng trưởng lão tất cả thế lực. Diệp Thông Huyền suy nghĩ một lát, cũng là đồng ý tộc trưởng cách nhìn, Vĩnh Khang thủ của gia gia, chúng ta nhất định phải báo. Toàn tộc trên dưới, ổn thỏa động viên tiến lên. Diệp Vĩnh Trung ánh mắt kiên định, từng chữ từng câu nói. Và ngã Lăng trưởng lão không chỉ là vì Diệp Vĩnh Khang báo thủ, càng là vì Diệp gia phát triển sau này dọn sạch lớn nhất một đạo chứng ngại, dạng này Diệp gia tại Vô Cực Tông phát triển, liền rốt cuộc không có lực cản. Trở lại động phủ mình Diệp Thông Huyền, trong lòng hay là thật lâu không thể bình tĩnh, việc cấp bách là tăng lên Diệp gia tổng thể thế lực, chỉ bằng vào hắn một người đơn đả độc đấu là không thể nào. Mình những năm này chứa đựng tử linh thủy, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng, bây giờ hắn đã là tử phụ tu vi, bán ra một chút linh dược cao cấp tự nhiên không đáng kể, đã không cần lo lắng người khác ngấp nghé, cũng không cần lo lắng này sẽ gây nên gia tộc hoài nghi. Tấn thăng tử phụ về sau, hắn cũng là phát hiện tử linh thủy hiệu dụng mạnh lên, trong đó ngưng tụ linh khí càng nhiều, đối với linh dược thuốc cũng tăng lên mấy lần. Diệp Thông Huyền dược viên bây giờ đã đơn giản quy mô, cho dù sẽ thỉnh thoảng có linh dược thiếu thốn, nhìn xem ôm một gốc linh dược nhai lấy tiểu hồ ly, Diệp Thông Huyền có chút bất đắc dĩ nâng đỡ chán. Thời gian còn lại, hắn gấp rút liên hệ luyện chế đan dược, tranh thủ sớm ngày đột phá đến ba giai luyện đan sư. Muốn nói, Diệp gia hiện tại nội tình cũng không tính thấp. Hai tên tử phụ tu sĩ chính là gia tộc trụ cột vững vàng, đối mặt bình thường tử phụ thế lực, hoàn toàn có chống lại tư bản. Trúc cơ tu sĩ, Diệp gia cũng không ít, tăng thêm đằng sau trúc cơ Diệp thủ bác, Lã kế thừa, Chu Dương cùng Phong Vân Tiêu, Diệp gia hiện tại đã có 9 cái trúc cơ tu sĩ. Không chỉ có như thế, gia tộc các hạng sản nghiệp cũng nhận được nhảy vọt phát triển. Đầu tiên là linh trận phương diện bồi dưỡng, tại Lã kế thừa cùng Phong Vân Tiêu dẫn đầu dưới, những năm này Diệp gia nuôi dưỡng mười mấy tên linh trận sư. Mặc dù phần lớn là một giai linh trận sư, nhưng dù sao đến nói gia tộc linh trận cất bước tương đối chế, có như bây giờ thành tựu, đã coi như là không sai thành tích. Về sau chính là Diệp gia phương diện luyện đan, phương diện này, Diệp gia cất bước tương đối sớm, nhưng trước đó một mực bỏ bê quản lý, bây giờ cũng coi là gắng sức đuổi theo, cơ sở tính năng lượng, Diệp gia miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc. Phương diện này, Diệp Thông Huyền sẽ nặng tiến hành chú ý dù sao hắn hiện tại là trong gia tộc tu vi cao nhất tu sĩ, luyện đan thuật cũng là vô xuất kỳ hữu. Phù văn phương diện có tộc trưởng chủ trì, nhưng thiếu khuyết cơ sở nhân tài, bởi vậy gia tộc một mực tại phương diện này không có rất lớn đột phá. Đây cũng là để tộc trưởng rất bối rối vấn đề, dù sao hắn chăm sự tình quân thân, không có khả năng đem chính mình toàn bộ tinh lực đặt ở luyện chế đơn giản linh phù phía trên. Gia tộc luyện khí sự nghiệp cũng tương đối yếu kém, cuối cùng vẫn là không có bạn tiêm dê đầu đàn dẫn đầu gia tộc luyện khí, bây giờ Diệp gia dù lớn, nhưng luyện chế pháp bảo phần lớn là đơn giản một chút một giai pháp bảo, căn bản bán không ra cái gì giá cao. Trừ đó ra, Diệp gia dưới cờ còn có yêu thú nuôi dưỡng, phường thị thu nhập, những này hàng năm đều có thể cho Diệp gia mang đến không nhỏ thu nhập. Bất quá, đồng dạng Diệp gia chi tiêu cũng biến thành lớn hơn rất nhiều, cũng may Diệp gia hiện tại phát triển không ngừng, thu lớn hơn chi, tạm thời không cần lo lắng vấn đề linh thạch. Cuối cùng, Diệp gia hiện tại hay là xác thực thiếu đủ nhiều gia tộc tu sĩ, chuẩn xác mà nói, hay là thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Bây giờ Diệp gia xem ra tại vững bước trở nên cường đại, nhưng Diệp Thông Huyền tâm lý rõ ràng, gia tộc còn không có hình thành một cái hoàn chỉnh tu sĩ bồi dưỡng hệ thống. Mặc dù nói hiện tại gia tộc đã có thể làm cho có thiên phú hài tử đạt được sung túc linh thạch tiến hành tu luyện, nhưng những cái kia thiên phú hơi kém hài tử, rất khó chiếm được gia tộc chiếu cố. Quả thật, hướng những hài tử này chút xuống đại lượng linh thạch tài nguyên cũng là không thực tế, nhưng nếu là cho bọn hắn cung cấp một chút khác tu hành con đường, nói không chừng sẽ có khác thu hoạch. Luyện đan học đồ, thuần thú sư, linh thực phù, những này đều muốn chuyên môn tu sĩ tới đảm nhiệm, mặc dù những này chức vụ đối tu sĩ thực lực yêu cầu không có cao như vậy, nhưng người bình thường cũng là không làm được loại công việc này. Bởi vậy, tăng lên Diệp gia tu sĩ tổng thể tu vi, cũng là gia tộc trước mắt làm việc trọng điểm. Cảm tạ lần đầu cho ngươi, Đạt Mã, thường ngày tìm đường chết, cùng thư lưu khen thưởng. Vạn điểm cảm tạ. Chương 471. Trong gia tộc thiên tài hậu bối chương 471, trong gia tộc thiên tài hậu bối một ngày này, Diệp Thông Huyền đang cùng tộc trưởng Thương Thảo Diệp gia tiếp xuống kế hoạch thời điểm, một chương truyền âm phủ đến truyền lại đến Diệp Vĩnh Trung bên người, Diệp Vĩnh Trung vẫy tay, đem nó chiêu đi qua. Sau một lát, Diệp Vĩnh Trung trên mặt lộ ra rất không thể tin thần sắc, cái này khiến một bên Diệp Thông Huyền rất giật mình, đến tột cùng là dạng gì tin tức, thế mà để luôn luôn ổn trọng tộc trưởng lộ ra vẻ mặt như thế. Tựa hồ là phát giác được sự thất thố của mình, Diệp Vĩnh Trung chỉnh ngay ngắn tinh thần của mình, đầy cõi lòng cao hứng nói, gia tộc gần nhất Đo Linh xuất hiện cái rất có thiên phú tiểu hoa nhi, linh căn không sai, là thuần túy một thuộc tính đơn linh căn, sau này gia tộc linh dược trồng phương diện này có thể giao cho hắn đến quản lý. Diệp Vĩnh Trung vui mừng cười cười, mặc dù so ra kém thiên linh căn tu sĩ, nhưng cùng tu sĩ tầm thường so sánh, thiên phú đã là nhân tuyển tốt nhất. Như thế rất tốt, giọng chữ lót quả nhiên là nhân tài đông đúc. Diệp Thông Huyền mỉm cười, trên mặt cũng là mang theo hết sức vui mừng thần sắc. Thông Huyền a, bất chi bất giác, ngươi cũng là trưởng bối trong nhà. Nhìn xem Diệp Thông Huyền thần sắc, Diệp Vĩnh Trung đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thông Huyền cười lắc đầu, qua nhiều năm như thế, theo giọng chữ lót tu sĩ dần dần trưởng thành, thông chữ lót tu sĩ bây giờ đã dần dần trở thành trong gia tộc trụ cột vững vàng, bắt đầu dần dần tiếp nhận trong gia tộc tương quan sự vụ. Mặc dù nói, hiện tại Diệp gia quyết sách tầng lớp hay là thủ chữ lót tu sĩ đang chủ trì, nhưng thông chữ lót đã bắt đầu dần dần vận dụng gia tộc lực lượng. Trong đó, thông chữ lót tu sĩ, trước mắt mà nói, tự nhiên là lấy Diệp Thông Huyền cầm đầu, không chỉ có tại trên thực lực viễn siêu gia tộc cùng thế hệ tu sĩ, tại năng lực xử sự bên trên cũng là dẫn trước một mảng lớn. Sau một cái chính là Diệp Thông Hoa, thực lực dẫn trước tu sĩ khác không nói, trải qua tại chấp pháp đường sau tôi luyện, bây giờ đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía gia tộc tu sĩ, trấn thủ một chỗ cũng là thước tha có hơn. Đây chính là đại hỷ sự, ta phải tự mình đi một lần. Diệp Thông Huyền lúc này biểu thị nói. Tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung bây giờ niên kỷ cũng lớn, tấn thăng tử phủ về sau, chăm sự tình quân thân, tăng thêm thỉnh thoảng cần luyện chế linh phù bảo trì xúc cảm, về thời gian rất quyết thiếu, vừa vặn Diệp Thông Huyền mấy ngày nay về đến gia tộc, có thể giúp một tay giảm bớt không ít gánh vác. Diệp Vĩnh Trung gật gật đầu, xem như đáp ứng, chuyện này đối với Vu gia tộc đến nói, tác dụng không nhỏ, loại thiên phú này hạt giống tốt tuyệt đối không thể như vậy mai một. Tử phủ tu sĩ tốc độ tiến lên nhanh chóng biết bao, bất quá là thời gian qua một lát, chính là đi tới Đo Linh Bia bên cạnh một cái trong phòng nhỏ. Cái này bên trong bình thường là để hải tử khảo thí về sau cung cấp làm chỗ nghỉ ngơi, bây giờ cái kia đo ra có đơn linh căn hải tử, ngay tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Thông Huyền, làm sao ngươi tới? Khảo nghiệm thủ chữ lót tu sĩ, lá thủ bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà bên trong hai cái tử phủ một trong đều bị kinh động. Diệp Thông Huyền khẽ gật đầu, thủ bình thúc, nghe nói có đứa bé linh căn không sai, ta đặc địa tới xem một chút. Tử phủ khí thế tỏa ra đến, tất cả mọi người ở đây đều bị cỗ này khí thế cường hãn chấn nhức ở, trong lúc nhất thời thế mà quên khách sáo. Là đứa bé này đo ra đơn linh căn sao? Diệp Thông Huyền chỉ vào một đứa bé hỏi, mặc dù đứa bé này không có tu luyện, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ rất linh động linh khí tại nó thể nội hoạt động. Đứng tại tiểu hài bên người nam tử trung niên lập tức kinh sợ nói, là ta tiểu hài. Nam tử trung niên này chính là một kẻ phàm nhân, đời này cũng chưa từng gặp qua tử phủ tu sĩ, bây giờ tại Diệp Thông Huyền khí thế cường đại trước mặt, đã có chút nói năng lộn xộn bắt đầu. Đo ra đơn linh căn tiểu hài hai mắt rất linh động, nhưng đối mặt Diệp Thông Huyền dạng này người xa lạ, hay là vô ý thức trốn ở sau lưng của phụ thân. Diệp Thông Huyền mỉm cười, đến, để thúc thúc nhìn xem. Tiểu nam hài bất vi sở động, lôi kéo nam tử trung niên góc áo, hiển nhiên có chút sợ hãi. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao chỉ là một cái 6 tuổi tả hữu hài tử, đối mặt Diệp Thông Huyền khí thế, sợ hãi cũng là bình thường. Diệp Thông Huyền nghĩ nghĩ, xuất ra một cái tiểu đường hoàn, hướng tiểu nam hài phất phất tay đến thúc thúc cái này bên trong có đường ăn. Quả nhiên là tiểu hài, kia bên trong trải qua ở bánh kẹo dụ hoặc, tại nó phụ thân ấm ở phía dưới, chuyển lấy bước chân đi tới Diệp Thông Huyền trước mặt. Diệp Thông Huyền nhẹ nhàng đem để tay lên đi, một trận nhu hòa linh khí tản ra, đó lấy chính là tinh tế cảm thụ. Linh quang nhập thể, tiểu nam hải toàn thân lập tức tuôn ra một trận trùng tiên lục sắc linh quang, một mực lên tới cao hơn một trượng, mới chậm rãi dừng lại. Thả ra linh quang tiểu nam hải sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên động tác mới vừa rồi để tiểu nam hải có chút phí sức. Diệp Thông Huyền thấy thế, lập tức phóng xuất ra một đạo nhu hòa linh quang, đem tiểu nam hải ngăn chặn, trợ giúp nó giữ vững thân thể. Quả thật là đơn linh căn, bất quá cũng không phải là thiên linh căn, so thiên linh căn phải kém hơn không ít. Dù là như thế, tại tu sĩ bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Diệp Thông Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, có chút thất vọng. Trước khi tới, hắn coi là gia tộc ra cái thiên linh căn tu sĩ, bất quá hiện tại xem ra cũng là không vui một trận, nhưng mà có thiên phú như vậy cũng coi là gia tộc chuyện may mắn. Không sai không sai, đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng. Diệp Thông Huyền tán thưởng địa sờ sờ tiểu nam hài đầu. trở về nghỉ ngơi thật tốt, về sau đưa đến gia tộc học đường tiến hành tu luyện học tập. Nam tử trung niên kích động không biết nói cái gì cho phải, hai tay đều có chút hơi run bắt đầu, có Diệp Thông Huyền khẳng định, xem ra chính mình đứa bé này đích xác rất có thiên phú tu luyện. Diệp Thông Huyền dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, mặc dù trong lòng hết sức cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu lộ ra quá nhiều biểu lộ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nam tử trung niên gọi là Diệp Thủ Lương, thậm chí đều không phải tu sĩ, chính là một kẻ phàm nhân, bây giờ có một cái thiên phú không thấp hải tử bước vào tu tiên một đường, với hắn mà nói, thực tế là vận khí quá tốt. Bọn hắn một nhà cũng có thể bởi vì cái này tiểu Nam Hải mà đạt được càng nhiều gia tộc ưu đãi. Diệp Thông Huyền hơi xúc động, cái này Diệp Thủ Lương xem ra có chút chất phác, cả đời cũng là tầm thường, vì gia tộc tận khả năng địa làm lấy sự tình, cũng may có gia tộc lật tẩy, chỉ cần hắn chịu cần cù chăm chỉ làm việc, gia tộc liền sẽ không bạc đãi tộc nhân của mình. Nếu là tại ngoại giới, giống như vậy người thành thật khẳng định về bị một chút người không có hảo ý nuốt địa ngay cả không còn sót cả xương. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái trung thực chất phác người, lại có thể sinh ra một cái có chắc tuyệt thiên phú hải tử. Hảo hải tử, người tên là gì? Diệp Thông Huyền nhẹ giọng hỏi, ngữ khí tận khả năng địa để người nghe rất thân mật. Tiểu Nam Hải rụt rè nói câu, ta gọi Lá Quảng Nguyên. Trước đó Diệp Thông Huyền biểu hiện đầy đủ thiện ý, bây giờ cùng đứa trẻ này bắt đầu giao lưu, tự nhiên cũng thông suốt rất nhiều. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, ngẫu nhiên đối Lá Quảng Nguyên một nhà tiến hành một lần nữa an bài. Bọn hắn một nhà, tự nhiên là khỏi phải lại làm bất kỳ tạp vụ, cha bằng tử quý, đặt ở Diệp gia, cũng coi như nói còn nghe được. Chương 472. Hồ gia tới cửa, Trúc Cơ Di chỉ chương 472, Hồ gia tới cửa, Trúc Cơ Di chỉ làm xong gia tộc hậu bối sự tình. Diệp Thông Huyền về đến gia tộc bên trong, bắt đầu dốc lòng tu luyện, như thế vội vàng 2 năm qua đi. Thời gian yên bình cũng không lâu lắm, Hồ gia người tới, đánh vỡ phần này kiếm không dễ bình tĩnh. Hồ Vạn Sơn trực tiếp tìm được Diệp Vĩnh Trung, công bố có chuyện quan trọng thương lượng, đối mặt trước kia đồng đội, Diệp Vĩnh Trung tự nhiên không có cự tuyệt Hồ gia thỉnh cầu gặp mặt. Đã nhiều năm như vậy, nguyên bản cùng Diệp Vĩnh Khang một cái số tuổi Hồ Vạn Sơn, bây giờ đã rất già mua, trên mặt đã bỏ đầy nếp nhăn, dáng người đều còn lưng rất nhiều. Vạn Sơn lão đệ, nhiều năm không gặp a. Nhìn thấy cố nhân như thế bộ dáng, Diệp Vĩnh Trung sinh lòng cảm khái, không khỏi hí hừ nói: Vĩnh Trung lão ca, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là phong thái vẫn như cũ a. Câu nói này cũng là Hồ Vạn Sơn chân tâm thật ý nói ra miệng, dù sao Diệp Vĩnh Trung đột phá trúc cơ, bước vào tử phủ, tuổi thọ kéo dài mấy trăm năm. Mặc dù niên kỷ cùng Hồ Vạn Sơn không kém nhiều, nhưng trạng thái tinh thần hoàn toàn không thể so sánh nổi. Muốn nói không ao ước, cũng là hoàn toàn không có khả năng, tu tiên một đạo, không phải là vì gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Bất quá, lấy Hồ gia trước mắt trạng thái cùng hắn bây giờ thiên phú, muốn tấn thăng tử phủ, là hoàn toàn không có khả năng. Hồ gia những năm này trôi qua cũng không tính như ý. Trước đây ít năm gặp yêu thú thai loạn, đối Hồ gia tạo thành đả kích rất lớn, địa bàn của Hồ gia bởi vì yêu thú xâm lấn, không chỉ có tại nhân viên bên trên tổn thất rất nhiều, thu nhập cũng là giảm mất đi nhiều. Hồ gia bởi vậy tính dưỡng mười mấy năm, bây giờ cũng còn không có chậm tới. Trước đó cùng Thẩm gia tranh chấp thời điểm, Hồ gia đối Diệp gia cũng là có chỗ giúp đỡ, Hồ gia hiện nay lâm vào nguy cơ, tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung tự nhiên cũng là vươn một chút viện thủ. Lấy bây giờ Diệp gia thực lực, đối Hồ gia bán ra linh vật đều có chỗ ưu đãi, cũng coi là trợ giúp Hồ gia tạm thời vượt qua nan quan. Nhưng mà vận dụng ngoại lực trợ giúp Hồ gia chỉ là một loại trị ngọn không trị gốc biện pháp, Hồ gia muốn vượt qua nan quan vẫn là phải dựa vào tự thân, chỉ có như vậy mới có thể chân chính để Hồ gia đi ra khốn cảnh. Lần này Hồ Vạn Sơn đến đây chính là vì Hồ gia mà tới. Trong lòng của hắn đã có dự định, Diệp gia bây giờ phát triển không ngừng, dựa vào Diệp gia đầu này tàu nhanh, Hồ gia cũng có thể bởi vậy được lợi. Nhưng muốn để Diệp gia tiếp nhận Hồ gia cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, dù sao hiện tại Diệp gia đối Hồ gia cũng không có sở cầu địa phương, đối Hồ gia đến nói, Diệp gia ủng hộ có thể làm cho nó thoát khỏi khốn cảnh, nhưng đối với Diệp gia đến nói, Hồ gia có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, Hồ Vạn Sơn lần này cũng là mang đồ vật đến đây, Vĩnh Trung lão ca, chúng ta gần nhất phát hiện một chỗ trúc cơ tu sĩ di chỉ. Chúng ta bây giờ thực lực không đủ, chỉ sợ một nhà ăn không dưới, không biết lão ca có hứng thú hay không tiến đến tìm kiếm. Trúc cơ tu sĩ di chỉ. Diệp Vĩnh Trung nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hồ Vạn Sơn đến đây, thế mà là vì chuyện này. Hồ gia ý tứ, hắn cũng minh bạch, bất quá là tiếp lấy lý do này, tới gần Diệp gia. Đối mặt Hồ Vạn Sơn hảo ý, Diệp Vĩnh Trung cũng không hề có ý định tự tuyệt. Vừa vặn những năm này Diệp gia bình an vô sự, người trẻ tuổi không có nhận quá lớn mài tôi luyện, lần này tiến về trúc cơ di chỉ, cũng coi là khiến cái này hậu bối mở mắt một chút. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vĩnh Trung chính là nhẹ gật đầu, "Vạn Sơn lão đệ, nói như vậy ngươi liền khách khí, Diệp Hồ hai nhà từ trước đến nay giao hảo, Vạn Sơn lão đệ, không cần đến dạng này." Hai người liền tiến về di chỉ công việc thương lượng hồi lâu, lần này Diệp gia từ Diệp Thông Huyền dẫn đội, phụ trách toàn cả gia tộc tu sĩ an toàn. Có Diệp Thông Huyền cái này tử phụ tu sĩ lật đẩy, toàn bộ hành động liền trở nên an toàn rất nhiều. Dù sao đối phương cũng bất quá là cái trúc cơ gì chỉ bên trong, cho dù sẽ có chút cơ quan, nhưng muốn lừa qua tử phụ tu sĩ vẫn còn có chút khó khăn. Đi theo Hồ gia Linh Chu, mọi người hướng về Vạn Thú Sơn mạch phương hướng tiến lên, trải qua đại khái nửa canh giờ đi đường, cuối cùng là đi tới một chỗ tương đối bí mật động phủ trước mặt. Diệp Thông Huyền một đạo thần thức phóng thích mà ra, trong lòng lập tức hiểu rõ, đích xác trong sơn động quả thật ẩn tàng một cái tu sĩ di chỉ, bất quá cụ thể thỉnh thoảng trúc cơ tu sĩ lưu lại, còn cần tiến một bước dò xét. Hành động lần này là Hồ gia phát khởi, tự nhiên là từ Hồ gia xung phong, thêm nữa Hồ gia muốn cùng Diệp gia lôi kéo quan hệ, nhờ vào đó tình cảnh, tự nhiên là phải thật tốt biểu hiện một phen. Diệp Thông Huyền mặc dù là tử phụ tu vi, nhưng đối mặt dạng này một cái lạ lẫm địa phương, hay là rất cẩn thận, nhưng mà, Hồ gia tu sĩ có chút lỗ mãng, trực tiếp chính là đi vào. Còn không có cùng Diệp Thông Huyền lên tiếng nhắc nhở, trong sơn động lập tức liền phát sinh biến hóa, vào sơn động tu sĩ lập tức hét thảm lên. Diệp Thông Huyền sắc mặt siết chặt, lập tức đi ra phía trước, vận dụng tử phủ uy năng, đại lượng linh khí rót vào, trực tiếp đem cửa động linh trận phá hư, sẽ bị vây khốn Hồ gia tu sĩ giải cứu ra. Các ngươi không nên vọng động, chờ ta tìm hiểu một phen. Diệp Thông Huyền sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới chỗ này gì chỉ, lại có huyễn trận dẫn đầu, cho dù là hắn, tại huyễn trận không có xúc động trước đó, cũng là không có ngay lập tức phát hiện. Diệp Thông Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đem cửa động huyễn trận cho hoàn toàn phá hư. Một cái nặng nề cửa đá hiện lộ ra. Một bên tu sĩ tất cả đều khuôn mặt đại biến không nghĩ tới huyễn trận về sau, có động thiên khác. Đối mặt dạng này một cái cửa đá, căn bản cũng không dùng Diệp Thông Huyền tự mình xuất phát, tùy hành tu sĩ liền đem toàn bộ cửa đá cho vang một tiếng, toàn bộ mở ra. Ngay sau đó, nặng nề cho bụi đầy trời mà lên, tất cả mọi người đều là bịt lại miệng mũi, trong này hẳn là có chút thời đại, có lẽ là thật lâu đều không có tu sĩ tới qua nơi đây. Vào sơn động về sau, có động thiên khác, không hề giống trong tưởng tượng như vậy hẹp nhỏ, thậm chí có hai cái lệch sảnh làm vật bồi táng cất đặt điện. Hầu chết như thị sinh, chính sảnh bên trong chia làm tiền điện cùng hậu điện, tiền điện chính là tu sĩ đại khách chi điện, bên trong bày ra một bộ hoàn chỉnh từ linh mục chế tạo đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ, thậm chí tại chính giữa trên mặt bàn còn trưng bày một bộ sứ trắng đồ uống trà. Ngoài ra, tiền điện còn treo không ít kỳ chân dị thú chân dùng, xem ra cái này trúc cơ tu sĩ tại khi còn sống cũng rất thích cái này kỳ chân dị thú. Tiền điện Diệp Thông Huyền không có làm nhiều xem, trực tiếp đem thần thức bao phủ ở hậu điện bên trong, dù sao tiến vào hang động, mang bộ này điểm Diệp ra hậu bối tu sĩ, chính là đến rèn luyện bọn hắn, chỉ cần tại bảo đảm những người này an toàn điều kiện tiên quyết, để bọn hắn nếm chút khổ sở, cũng là cực tốt. Được chứng kiến trước đó huyễn trận cảnh tượng tu sĩ, bây giờ trở nên cẩn thận, bọn hắn cũng biết tiền điện không có quá nhiều đáng tiền vật, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hậu điện tìm tòi mà đi. Hậu điện chia làm phòng ngủ cùng tu luyện phòng, phòng ngủ bày ra rất đơn giản, chẳng qua là một trường có chút đơn sơ làm bằng gỗ giường. Tu luyện phòng mới là lần này bọn hắn đến đây trọng điểm, chỉ thấy một tên khuôn mặt già nua, tóc trắng xóa lão giả, không nhúc nhích ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, tựa hồ đang lúc bế quan khổ tu. Mà ở trận người đều không có cảm nhận được người này sinh khí, xem ra hẳn là chết đã lâu. Cho dù dạng này, so với đại bộ phận điểm tu sĩ, có thể có cái kết thúc yên lành kết quả, cũng là vận khí vô cùng tốt tồn tại. Tại lao niên tu sĩ ngồi ngay ngắn ngay phía trước, chỉnh tề trưng bày tên tu sĩ này khi còn sống sử dụng pháp bảo cùng túi chứa vật cùng linh vật, những này linh vật đều bị một trận pháp nho nhỏ bảo vệ lấy, trận pháp này khóa lại bên trong linh khí, không có khiến cái này linh vật bởi vì thời đại xa xưa mà linh khí lớn mất. Mọi người thấy trước mắt bảo vật đều là có chút tâm động, bất quá trở ngại Diệp Thông Huyền ở đây, trong lúc nhất thời không tốt trực tiếp vào tay, chỉ có thể nhìn hướng Diệp Thông Huyền phản ứng ra sao. Chương 473. Huyễn trận bản vẽ chương 473, huyễn trận bản vẽ Diệp Thông Huyền hơi quét những cái kia cất đặt tại trên bàn đá pháp bảo một chút, trong lòng có chút hiểu rõ, đều là chút phổ thông cấp 2 pháp bảo, hắn liền không tham dự đi vào tranh đoạt. Những vật này, liền hạ cho Diệp Hồ hai nhà hậu bối tu sĩ đi phân phối. Có Diệp Thông Huyền cái này tự phụ tu sĩ tại, Hồ gia tất nhiên sẽ không bạc đãi Diệp gia tu sĩ. Có Diệp Thông Huyền khẳng định, hậu bối tu sĩ tại xác nhận không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, chính là vui vẻ điểm lên trên mặt bán pháp bảo. Một bên Hồ Vạn Sơn thấy thế, trong lòng có chút cảm khái, bất quá, hắn không phải vì trên mặt bán cấp 2 pháp bảo sở ý bên ngoài, mà là cảm thấy cái này trúc cơ tu sĩ động phủ có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới một cái nho nhỏ trúc cơ động phủ lại có huyễn trận xuất hiện. Phải biết tại như là vô cực tông dạng này trong tông môn, đối cấp thấp tu sĩ tiến hành bồi dưỡng, không giống như là Diệp gia như vậy, chỉ là vẹn vẹn đối tu sĩ trên thân thể tiến hành rèn luyện, tại thần thức bên trên cũng là nhanh chóng tiến hành tôi luyện. Dạng này bồi dưỡng tu sĩ có thể tốt hơn thích ứng tu luyện, sau này càng có cơ hội bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà huyễn trận không phải tất cả gia tộc đều có thể gồng gánh nổi, đầu tiên là thông thường giữ gìn, cái này cần một số lớn linh thạch, còn nữa còn cần chuyên nghiệp linh trận sư tiến hành mở ra cùng duy trì. Trọng yếu nhất vẫn là phải có tương quan trận pháp bản vẽ, nếu không, cho dù là có người có linh thạch muốn kiến tạo huyễn trận cũng là một kiện vô kế khả thi sự tình. Đối với bình thường gia tộc đến nói, phía trước hai cái yêu cầu đã làm khó đại bộ phận điểm tu sĩ, chớ nói chi là đằng sau liên quan tới trận pháp bản vẽ điều kiện. Trận pháp bản vẽ cũng là giống luyện đan sư đan phương, rất giữ bí mật, căn bản sẽ không ngoại chuyện, ngoại nhân muốn có được, không tốn phí một chút đền bù, là căn bản không có khả năng sự tình. Không biết động phủ này bên trong có hay không huyễn trận bản vẽ. Hồ Vạn Sơn trong lòng có chút tò mò nhìn chung quanh một lần, vẫn là hy vọng có thể có được huyễn trận bản vẽ. Diệp Thông Huyền tự nhiên biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đạt được cái này huyễn trận về sau, đối với gia tộc hậu bối bồi dưỡng, coi như tăng trưởng một mảng lớn, toàn cả gia tộc thực lực sẽ cấp tốc tăng trưởng. Đối với trận pháp này, hắn cũng là có chút trông mà thèm, bây giờ Diệp gia dù lớn, nhưng huấn luyện hậu bối phương pháp cùng thủ đoạn hay là rất khuyết thiếu, cùng lúc trước Diệp gia so sánh, căn bản không có cái gì biến hóa quá lớn. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền lập tức vận dụng thần thức hướng bốn phía quét qua, bất quá là mấy lần hô hấp công phu, hắn chính là phát giác được bản vẽ nơi ở bất quá, Diệp Thông Huyền không có lập tức lên tiếng, mà là nhẹ giọng nói cho một bên Hồ Vạn Sơn, "Hồ gia trưởng lão, cái này bản vẽ ngay tại thi thể phía trên." Hồ Vạn Sơn nghe vậy, lập tức hướng về kia thi thể nhìn lại, đang nghĩ hỏi Diệp Thông Huyền vì sao không trực tiếp lấy ra, nhìn thấy hắn nụ cười ý vị thâm trường, lập tức hiểu được. Lần này tiến vào di chỉ bên trong, cũng là tồn lấy rèn luyện hậu bối tu sĩ ý nghĩ, nếu là tất cả mọi thứ đều bị hai người bọn họ đảm nhiệm nhiều việc, cũng không có dẫn bọn hắn ra ý nghĩa. Hai người bọn họ chủ yếu tác dụng, chính là tại bảo đảm bọn hắn những này hậu bối an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng địa để bọn hắn tự do phát huy. Vì thế, hai người đứng ở một bên không có lên tiếng, những cái kia hậu bối tại đem gì chỉ lật cả đáy lên trời về sau, cơ hồ đem tất cả linh vật toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Cái này bên trong dù sao có trưởng bối tại, cũng không có cái nào không có mắt hậu bối dám can đảm nuốt riêng linh vật. Lúc này, Diệp ra một tên hậu bối tu sĩ đột nhiên đề nghị, toàn bộ động phủ đã tìm khắp, chỉ còn lại có thi thể còn không có đi tìm, nếu không chúng ta nhìn xem cái này thi thể bên trên còn có hay không thất lạc linh vật. Lời vừa nói ra, thừa hơn nhân thần thái khác nhau, có người đồng ý, cũng có mặt người lộ vẻ chần chờ. Nơi này đại bộ phận điểm tu sĩ đều là lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ khác thi thể, nội tâm bao nhiêu là có chút bài xích. Bây giờ để bọn hắn tiếp xúc gần gũi, vô ý thức có chút cự tuyệt. Nhưng mà, lời nói này bị Diệp Thông Huyền hai người nghe vào thái đóa bên trong chính là có khác ý tứ, hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia hân thưởng. Bằng chứng ấy tuổi, có phần này đảm lượng, đích thật là rất khó được một việc. Bất quá, Hồ Vạn Sơn trong lòng vẫn có một ít áo ước, cái này dù sao cũng là Diệp gia hậu bối dẫn đầu nói ra, Hồ gia hậu bối, hay là kém một chút. Những này hậu bối tuổi tác không kém nhiều, thảo luận trong chốc lát, vẫn là không có quyết định chủ ý, kia dẫn đầu đưa ra đề nghị này người, không có cách nào, đành phải thỉnh giáo Diệp Thông Huyền. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, xem như đáp ứng hắn hành vi, ngươi tên là gì? Diệp Thông Huyền rời nhà nhiều năm, đối với rộng chữ lót tu sĩ trẻ tuổi, hắn hay là có thật nhiều nhận không ra. Ta gọi là Quảng Dương. Tên đứa trẻ tuổi Diệp gia hậu bối tu sĩ mở miệng nói ra, ngữ khí rất tự tin, nói, khi lấy được Diệp Thông Huyền đáp ứng về sau, quay người tiến về thi thể bên trên xem xét. Tam linh căn thiên phú, đã trên trung đẳng, ngày sau bồi dưỡng bắt đầu, cũng là cái nhưng đắp chi tài. Diệp Thông Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, đứa nhỏ này tâm tính thuộc là không sai, chỉ là thiên phú hơi kém một chút. Quả nhiên, tại thi thể bên trên, tìm được một bản bản vẽ, ở đây hậu bối tu sĩ bên trong, không có linh trận sư, tự nhiên là không biết cái này đợi đồng hồ lấy cái gì. Bất quá, Lã Quảng Dương ngược lại là thập phần hưng phấn, giơ cao lên trong tay bản vẽ, đem nó cầm tới Diệp Thông Huyền trước mặt. Diệp Thông Huyền không có tàng thư, hào phóng cùng Hồ Vạn Sơn cùng một chỗ quan sát, là huyễn trận bản vẽ, xem ra hay là một môn cấp 2 huyễn trận, lần này đi không phải hư. Trở lại Vân Linh Phong về sau, sao chép một phần, cho Hồ gia trưởng lão đưa đi. Cái này dù sao cũng là Hồ gia phát hiện di chỉ, khẳng định không có khả năng độc chiếm phần này bản vẽ, cùng nó cùng hưởng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hồ Vạn Sơn trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới Diệp Thông Huyền như thế quả quyết, phải biết, lấy Diệp gia thực lực bây giờ cùng Diệp Thông Huyền bây giờ tu vi, liền xem như đem bản đồ giấy độc chiếm. Hồ Vạn Sơn cũng không tốt nói cái gì, dù sao Hồ gia thế yếu, đối mặt Diệp gia cường thế, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Bây giờ Hồ gia muốn cầu cạnh cường thế Diệp gia, nếu không, nghiệp sẽ không đem cái này chút cơ gì chỉ chắp tay nhường cho. Hiện tại Vô Cực Tông, đại trưởng lão một phái, trưởng môn một phái, Diệp gia một phái, tam vương thế lực tại trong tông môn dần dần hình thành. Mặc dù không có nói rõ, nhưng người sáng suốt đều biết, hiện tại lúc này, lại không đứng đội, căn bản là không có khả năng tại Vô Cực Tông đứng vững gót chân. Hồ gia cùng Diệp gia ở địa lý vị trí bên trên tương đối tiếp cận, mà lại từ trước đến nay quan hệ không tệ. Bởi vậy, trải qua Hồ gia cao tầng cân nhắc, đã là dự định đảo hướng Diệp gia bên này, Hồ gia đây cũng là đem bảo toàn bộ đặt ở Diệp gia trên thân. Đạt được bản vẽ về sau, cái này trúc cơ di chỉ cũng không có bất kỳ cái gì tiếp tục chờ đợi tất yếu, mọi người ngẫu nhiên cùng một chỗ dựng lên linh chu, trở lại Diệp gia Vân Linh Phong. Dù sao Diệp Thông Huyền đã đáp ứng Hồ Vạn Sơn, sẽ đem phần này bản vẽ sao chép một phần. Diệp gia cũng coi là rất có thành ý, nguyên kiện được đưa về cho Hồ gia, Diệp gia chỉ là lưu lại sao chép kia một phần. Làm như vậy, cũng là vì để cho Hồ gia yên tâm, bây giờ Diệp gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng sẽ không lấy thế để người, dù sao lúc trước Diệp gia cũng là từ một cái tiểu gia tộc làm giàu, tự nhiên có thể minh bạch tầng dưới chốt gia tộc khó khăn. Chương 474. Gặp lại cố nhân chương 474, gặp lại cố nhân đạt được huyễn trận Diệp Thông Huyền lập tức đem phần này bản vẽ đưa cho Phong Vân Tiêu. Bây giờ Phong Vân Tiêu đã là Diệp gia số 1 số 2 linh trận sư, đối với Diệp gia trận pháp phát triển làm ra rất chắc tuyệt công hiến, có thể nói, không có Phong Vân Tiêu chỉ đạo, Diệp gia linh trận sự nghiệp tất nhiên hay là một mảnh hoang vu. Bất quá, gia nhập Diệp gia đến nay, Phong Vân Tiêu cũng là đạt được đủ nhiều tài nguyên ủng hộ. Bây giờ đã là trúc cơ tu vi, tăng thêm Diệp gia giúp nó báo thù giết cha, bây giờ Phong Vân Tiêu mặc dù không nói được đối Diệp gia trung thành cảnh cảnh, nhưng đối Diệp gia hay là có trung tâm ở không chỉ có là hắn, muội muội của hắn trong gia tộc cũng là đạt được rất nhiều chiếu cố, đối với loại này ngoại lai tán tu, Diệp gia đồng dạng đều là thông qua thông hôn phương thức để bọn hắn dung nhập tiền đến, đời thứ ba qua đi, bọn hắn cũng liền thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh Diệp gia tu sĩ. Phong Vân Tiêu những năm gần đây, niên kỷ cũng lớn, cưới một người Diệp gia một tên thông chữ lót nữ tu, mặc dù nữ tu chỉ có luyện khí tu vi, nhưng đợi một thời gian, đột phá trúc cơ cũng không phải chuyện không thể nào. Bất quá, ở trong đó cần linh thạch, sẽ phải vợ chồng bọn họ hai cái cộng đồng nhu đồ. Tổng thể đến nói, Phong Vân Tiêu đối với cuộc sống bây giờ tình trạng xem như tương đối hài lòng, dù sao không còn không có chỗ ở cố định, lo lắng hãi hùng. Diệp Thông Huyền nhìn thấy hồi lâu không gặp Phong Vân Tiêu, trong lúc nhất thời có chút giật mình, nhiều năm như vậy không gặp, Phong Vân Tiêu đã hơi có chút mập ra, bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ Phong Vân Tiêu căn bản cũng không có cái gì áp lực quá lớn, tự nhiên lòng thoải mái thân thể béo mập, dáng người dần dần biến dạng. Diệp tiên bối, ngài làm sao tới? Phong Vân Tiêu ngay tại chỉ đạo thủ hạ linh trận sư bày trận, cảm nhận được Diệp Thông Huyền đến, rất ngoài ý muốn. Diệp Thông Huyền vừa cười vừa nói, ta được đến một chút đồ tốt đặc địa tìm ngươi đến thương lượng một chút. Mặc dù bây giờ đã là tử phụ tu vi, nhưng là đối mặt ngày xưa hảo hữu, ngữ khí cũng không có bình thường tu sĩ cấp cao loại kia bênh váo hung hăng cảm giác. Nghe tới Diệp Thông Huyền lời nói, Phong Vân Tiêu lập tức hứng thú, có thể bị tử phủ tu sĩ gọi đồ tốt linh vật, tất nhiên có giá trị không nhỏ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút. Diệp tiên bối, mau mau mời tiến vào, chúng ta vào nhà bên trong nói chuyện. Phong Vân Tiêu lập tức nói. Hai người rất nhanh liền đi tới Phong Vân Tiêu độc phủ, mặc dù diện tích không coi là quá lớn, nhưng lại rất ấm áp, Phong Vân Tiêu thê tử cũng là dịu dàng động lòng người. Thiếp thân là Thông Lệ, gặp qua Thông Huyền ca. Phong Vân Tiêu thê tử nhìn thấy Diệp Thông Huyền về sau, lập tức thi lễ nói. Diệp Thông Huyền có chút hoàn lễ, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, Phong Vân Tiêu thê tử theo lý mà nói đích thật là cùng hắn cùng bối phận tu sĩ, chỉ là tiếp xúc không nhiều, tăng thêm mấy chục năm cũng khó được gặp mặt một lần, không có ấn tượng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi xem một chút, chương này miễn trận bản vẽ, ngươi có mấy phần chắc chắn tại Diệp gia kiến tạo ra được? Diệp Thông Huyền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp xuất ra tấm kia miễn trận bản vẽ. Vừa nghe nói miễn trận hai chữ, Phong Vân Tiêu lập tức hứng thú, loại trận pháp này rất khan hiếm, cho dù là hắn thân là cấp 2 linh trận sư, cũng là khó gặp dạng này miễn trận. Đối với sinh ra ở trận pháp thế gia hắn đến nói, trận pháp là hắn một tiếng tình cảm chân thành, bởi vậy, nghe nói có khan hiếm miễn trận bản vẽ xuất hiện, hắn tự nhiên là hết sức kích động. Phải biết, Phong gia thân là trận pháp thế gia, trên tay cũng không có miễn trận bản vẽ, lần này, nhờ Diệp Thông Huyền phúc, cuối cùng là có thể thấy chân dung. Thấy Phong Vân Tiêu có chút vội vàng, Diệp Thông Huyền cũng không bán cái nút, trực tiếp đem bản đồ giấy đem ra. Nhìn thấy bản vẽ Phong Vân Tiêu cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp như đói như khát đọc. Như thế qua đại khái nửa canh giờ, Phong Vân Tiêu mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên bản vẽ rời. Diệp tiền bối, đây chính là hàng thật giá thật cấp 2 huyễn trận. Cho ta một chút thời gian cùng linh thạch, nhất định có thể đem trận pháp này kiến tạo ra được. Nói đến chỗ này, Phong Vân Tiêu ánh mắt rất kiên định, thậm chí mang theo một tia chờ mong. Nếu như có thể tại huyễn trận trên có đột phá, xem như bổ khuyết Phong gia chuyển thừa một cái trống không. Mặc dù nói, bây giờ Phong gia chỉ còn lại có giải rác mấy người, nhưng Phong Vân Tiêu có mình kiên trì, cho dù Phong gia chỉ còn lại có hắn một người, Phong gia những truyền thừa khác cũng không thể như vậy đoạn tuyệt. Nhìn xem Phong Vân Tiêu ánh mắt kiên định, Diệp Thông Huyền khẽ gật đầu, lần này hắn tới, lúc đầu cũng chính là ủy thác Phong Vân Tiêu đem huyễn trận trò kiến tạo ra được. Phải biết, bây giờ Diệp gia, trừ Phong Vân Tiêu cũng không có cái thứ nhì linh trận sư. Bất quá, linh trận sư bồi dưỡng cũng cần hao phí đại lượng linh thạch, ở trong đó tất nhiên phải đi qua không ít thất bại. Nếu là một mực không có thành tích xuất hiện, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một số người cảm thấy bất mãn. Nhưng Diệp Thông Huyền lực bài chúng nghị, một mực bảo đảm lấy Phong Vân Tiêu, lúc này mới có hôm nay Phong Vân Tiêu địa vị cùng thành tựu. Diệp Thông Huyền từ trước đến nay thờ phụng nghi người khỏi phải, dùng người thì không nghi ngờ người, như là đã đáp ứng ủy quyền cho Phong Vân Tiêu, tự nhiên sẽ không sợ hãi rụt rè. Tốt, ngươi yên tâm đi nghiên cứu, vấn đề linh thạch ngươi không cần lo lắng. Có Diệp Thông Huyền khẳng định, Phong Vân Tiêu cuối cùng là yên lòng. Lấy Diệp Thông Huyền trước mắt tại Diệp gia địa vị, những này chỉ là chuyện một câu nói, nhưng đối với Phong Vân Tiêu đến nói, đúng là không dễ. Huyễn trận nếm thử cùng bố trí tất nhiên là phải đi qua rất nhiều lần thất bại, những này đều cần kiên nhẫn cùng phong phú linh thạch dự trữ, nếu như không có đầy đủ vốn liếng, muốn kiến tạo trận pháp cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Chính là bởi vì linh trận sư tấn thăng cần cường đại vốn liếng làm hậu thuẫn, đây cũng là vì cái gì lúc trước Phong Vân Tiêu chọn Diệp gia làm hậu thuẫn. Giải quyết tốt huyễn trận sự tình về sau, Diệp Thông Huyền chính là tiến về ẩn linh phong, lần này trúc cơ di chỉ thu hoạch, vẫn là phải cùng tộc trưởng hồi báo một chút. Ngay tại Diệp Thông Huyền hồi báo thời điểm, Bạch Vân Sơn bên kia đột nhiên truyền đến cầu cứu đưa tin phi kiếm, nói là bên trong xuất hiện một con ba giai kim thuộc tính yêu thú. Bạch Vân Sơn lăng trưởng lão cũng khai thác nhiều năm, bây giờ xuất hiện yêu thú cấp 3, thực tế là có chút khiến người bất ngờ. Yêu thú cấp 3. Xem ra chúng ta muốn sớm làm hành động, nếu không Bạch Vân Sơn bên trên tất cả Diệp gia tu sĩ sẽ phải gặp nạn. Diệp Vĩnh Trung thần sắc khẩn trương, lúc này liền nói là nói. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, bây giờ tình huống khẩn cấp, tự nhiên là không có thời gian đi dò xét con yêu thú này là thế nào đến, chỉ có trước đem cái này yêu thú cấp 3 đánh giết, giảm bớt Diệp gia tổn thất. Lập tức Diệp Vĩnh Trung chính là một lần nữa chuyển về một thanh đưa tin phi kiếm, thông chi Bạch Vân Sơn tu sĩ trước rút lui nơi đây, lại làm thương nghị, dù sao bảo trụ Diệp gia tu sĩ mới là việc cấp bách. Khoáng thạch không có, có thể trong thời gian ngắn hái trở về, nhưng tu sĩ không có, muốn trong thời gian ngắn bù lại, coi như rất khó khăn. Thông Huyền, lần này còn phải lại làm phiền ngươi đi một chuyến, ta bên này có một tờ linh phủ cần luyện chế, đi không được thân, vạn sự cẩn thận, nếu là không được lại, có thể tạm thời từ bỏ Bạch Vân Sơn, báo cáo tông môn. Lão phu cũng sẽ ngay lập tức chạy tới. Diệp Vĩnh Trung phân phó nói. Diệp Thông Huyền hiểu rõ gật đầu. Đối mặt dạng này yêu thú, tự nhiên là cẩn thận là hơn, hắn cũng sẽ không sinh cường. Chương 475. Ba giai huyết ma thú chương 475, ba giai huyết ma thú tử phủ tu sĩ tốc độ không chậm, bất quá là chừng nửa canh giờ, tại Diệp Thông Huyền toàn lực thúc dục tốc độ phía dưới, hắn chính là xuất hiện tại Bạch Vân Sơn. Hắn nhìn thấy ở đây đóng giữ Diệp gia tu sĩ Diệp Thông Hoa. Những năm gần đây, Diệp Thông Hoa đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, rất nhiều Bạch Vân Sơn sự tình đều là chính hắn giải quyết, dù sao bây giờ niên kỷ cũng không tiểu, mà lại có chút cơ tu vi, bình thường yêu thú cùng phiền phức hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Bất quá, lần này yêu thú đã vượt qua hắn phạm vi năng lực, không dựa vào ngoại giới lực lượng, một mình hắn là giải quyết không được. Không cùng Diệp Thông Huyền đặt câu hỏi, chính Diệp Thông Hoa chính là trước tiên mở miệng nói, đại khái là tại 2 canh giờ trước đó, có công nhân tại mỏ bên trong liên tiếp mất tích, cái này khiến dưới mỏ công nhân lòng người bàng hoàng. Tiếp thu được tin tức này về sau, ta chính là ngay lập tức dưới mỏ, vốn cho là chỉ là một con phổ thông cấp 2 tả hữu yêu thú, không nghĩ tới bên trong thế mà cất giấu một con yêu thú cấp 3 huyết ma thú. Ta phát hiện không đúng về sau, lập tức rút khỏi quần mỏ, đồng thời để tất cả công nhân đình chỉ dưới mỏ. Lập tức đình chỉ tất cả lấy quặng hành động. Toàn bộ quặng mỏ đã bị ta bắt đầu phong tỏa, huyết ma thú bây giờ còn tại trong hầm mỏ còn không có rời đi. Nói đến đây bên trong, Diệp Thông Hoa sắc mặt đều có chút tái nhợt, trúc cơ nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên một mình chính diện đối mặt yêu thú cấp 3, đối mặt loại này yêu thú uy áp, Diệp Thông Hoa hay là không chịu nhận. Nghe giảng thuật Diệp Thông Huyền sắc mặt nghiêm trọng, chân mày hơi nhíu lại, "Thông Hoa, đối diện là yêu thú cấp 3, ngươi làm sao lông tóc không thương trở về rồi?" Theo lý mà nói, đối phương thân là yêu thú cấp 3, nhìn thấy Diệp Thông Hoa loại thực lực này so với nó thấp hơn tu sĩ, hẳn là sẽ không bỏ qua hắn mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Thông Hoa lông tóc không thương, căn bản không giống như là bị thương dáng vẻ. Diệp Thông Hoa có chút chưa tỉnh hồn nói, "Ta cũng là phát giác được không đúng thời điểm lập tức lui ra ngoài, không có bất kỳ cái gì chần chờ." Nghĩ đến con yêu thú kia cũng chưa kịp phản ứng, dù sao hắn cũng không có truy đến cùng, trong hầm mỏ tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng. "Sự tình ta biết, ngươi không có việc gì liền tốt. Bạch Vân Sơn bên trên đại cục còn cần ngươi đến chủ trì, tuyệt đối không thể thư giãn. Ta đợi chút nữa đi vào dò xét một phen, như thực tế không thể địch, các ngươi liền muốn làm tốt chuẩn bị rút lui, lập tức rời đi Bạch Vân Sơn." Diệp Thông Huyền phân phó nói. Diệp Thông Hoa cung cấp tin tức có hạn, đối với Bạch Vân Sơn con kia yêu thú cấp 3, hắn hay là biết rất ít, mặc dù không biết con kia yêu thú cấp 3 vì cái gì đợi tại quặng mỏ chậm chạp không chịu xuất hiện, nhưng vẫn là không thể phớt lờ. "Thông Huyền ca, vạn sự cẩn thận." Diệp Thông Hoa cũng biết mình tiếp tục lưu lại cái này bên trong không có cái gì tác dụng, đối với Diệp Thông Huyền đến nói, bọn hắn những này trúc cơ luyện khí tu sĩ kế tiếp theo đợi tại Bạch Vân Sơn, không những không được bất kỳ trợ giúp nào tác dụng, thậm chí còn khả năng kéo Diệp Thông Huyền chân sau. Yêu thú cấp 3 nếu là khởi sướng cùng đến, bình thường tu sĩ căn bản ngăn không được, đến lúc kia, chính Diệp Thông Huyền chỉ sợ đều tự thân khó đảm bảo, căn bản phân không ra dư thừa tinh lực bảo hộ những người khác. Mặc dù Bạch Vân Sơn không phải Diệp gia tổ địa, nhưng đối với dạng này một cái trọng yếu quan mỏ, Diệp Thông Huyền vẫn tương đối quen thuộc. Bởi vì Diệp Thông Hoa tại phát hiện không đúng ngay lập tức liền trực tiếp chuyển di nhân thủ, bởi vậy, không có tạo thành đại quy mô nhân viên thương vong. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong hầm mỏ, bên trong cũng không có Diệp Thông Huyền trong tưởng tượng như thế gặp phạm vi lớn phá hư, chỉ bất quá, bởi vì nhân thủ chuyển di tương đối vội vàng, trong hầm mỏ tán lạc đủ loại tiểu dáng lấy quản khí cụ. Diệp Thông Huyền đem thần thức tản ra, hắn muốn dò xét đến huyết ma thú đến cùng tại quặng mỏ cái nào phương vị, mà lại, hắn cũng muốn biết, quặng mỏ bên trong còn có hay không những yêu thú khác tiềm phục tại bên trong. Nhưng mà, không biết tại sao, Diệp Thông Huyền không có phát giác được huyết ma thú vị trí, hoặc là đã sớm chuẩn bị ẩn nấp đi, hoặc là chính là sớm rời đi Bạch Vân Sơn. Bất quá, những này cũng còn không có kết luận, Diệp Thông Huyền không dám kinh thường, nếu là kia yêu thú cấp 3 có giấu giếm thủ đoạn gì, đem khí tức của mình ẩn nấp đi, chỉ cần Diệp Thông Huyền hơi lộ ra một chút cái hở, khả năng liền sẽ đứng trước bị đánh giết phong hiểm. Nương theo lấy Diệp Thông Huyền bước chân dần dần xâm nhập, rốt cục tại tạp nhạc trong hầm mộ tìm được một kia dấu vết để lại, hắn cảm ứng được một cỗ tinh thuần kim thuộc tính linh khí tại đường hầm mộ bên trong có chỗ lưu lại, dựa theo loại này linh khí tinh thuần trình độ, vô cùng có khả năng chính là đầu kia yêu thú cấp 3 lưu lại. Quả nhiên là kỳ quái, cái này Bạch Vân Sơn cũng khai thác nhiều năm như vậy, tràn ngập nhân loại hoạt động vết tích, làm sao lại có yêu thú như thế không có mắt, chủ động tiến đến đả thương người. Diệp Thông Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với huyết ma thú xuất hiện cảm thấy rất không hiểu. Nhân loại cùng yêu thú từ trước đến nay không hợp nhau, bình thường không có yêu thú cấp 3 xâm nhập nhân loại phạm vi thế lực đối với nhân loại tiến hành bắt giết. Dù sao bọn hắn thực lực này yêu thú mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ, không cẩn thận thậm chí có đem mình góp đi vào phong hiểm. Trừ phi là gặp cái gì tình huống khẩn cấp, bình thường yêu thú tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Chính là cân nhắc đến những yếu tố này, Bạch Vân Sơn xuất hiện yêu thú cấp 3 tin tức mới có thể để Diệp Thông Huyền như thế giật mình, đó căn bản ngươi liền không đúng lẽ thường. Bất quá, cho dù trong lòng rất nghi hoặc, Diệp Thông Huyền cũng biết, bây giờ chẳng qua là tại suy đoán lung tung mà thôi, việc cấp bách là mau chóng đem huyết ma thú bắt tới, nếu không, nó tồn tại liền giống như một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ đối Diệp gia tạo thành tổn thất thật lớn. Đi theo yêu thú lưu lại linh khí tung tích, Diệp Thông Huyền cẩn thận hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, đường hầm mỏ trở nên càng ngày càng hẹp, bốn phía tia sáng cũng dần dần trở nên ảm đạm, cho người ta một loại rất cảm giác bị đè nén. Diệp Thông Huyền dừng bước, hắn biết, nếu là thâm nhập hơn nữa đi vào, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, cho dù kia huyết ma thú trốn ở bên trong, bị cuốn tại địa hình ảnh hưởng, Diệp Thông Huyền muốn phát huy, cũng là khó càng thêm khó sự tình. Hiện nay chỉ có tại phụ cận trở lấy, lại đổ thượng sách. Diệp Thông Huyền có thể cảm nhận được, cái này bên trong hẳn là lúc trước huyết ma thú đã thương người địa phương, bốn phía trên bất động, còn lưu lại ngưng kết màu đỏ sẫm huyết dịch. Đã con yêu thú này tại đả thương người về sau không hề rời đi, liền chứng minh tòa này quặng mỏ còn có huyết ma thú đáng giá lưu luyến địa phương, nếu không, lấy đẳng cấp này yêu thú ý nghĩ, bây giờ hẳn là nhanh chóng rời đi cái này bên trong mới đúng. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền trong lòng cũng không nóng nảy, đã như vậy, vậy liền có thể ôm cây lợi thỏ, tinh cùng yêu thú tới cửa. Diệp Thông Huyền đương nhiên không có nhàn rỗi, hắn ngồi ngay ngắn ở một chỗ đường hầm mỏ bên trên, toàn thân tu vi tỏa ra đến, thần thức đồng thời quét tán, tử phủ uy áp cấp tốc truyền bá ra. Hắn biết, chỉ cần con yêu thú này còn đợi tại trong hầm mỏ, tất nhiên sẽ cảm nhận được Diệp Thông Huyền uy áp, bền bị xuống dưới, tất nhiên sẽ không chịu nổi, đối với hắn phát động tiến công. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, cái này một các loại, chính là cùng hơn 3 tháng thời gian. Chương 476. Quan mộ đại chiến chương 476, quan mộ đại chiến sau 3 tháng một ngày, Diệp Thông Huyền ngay tại tu hành thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ quặng mỏ chỗ sâu chuyển tới. Diệp Thông Huyền mỉm cười, cuối cùng là muốn xuất hiện. Cái này 3 tháng đến nay, Vô Cực Tông bên kia không có cái gì phản ứng, Diệp Vĩnh Trung ngược lại là dự định tiến vào Bạch Vân Sơn hiệp trợ Diệp Thông Huyền, bất quá bị Diệp Thông Huyền ngăn cản. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này yêu thú cấp 3 thực lực hẳn là không mạnh, nếu không, tại lần thứ nhất cảm nhận được hiện Diệp Thông Huyền tồn tại về sau, nên xuất hiện cùng nó chính diện tranh chấp. Nhưng mà, mấy chục ngày trôi qua, con yêu thú kia căn bản cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Nếu là Diệp Vĩnh Trung xuất hiện tại trong hầm mộ, lấy con kia huyết ma thú thực lực, tất nhiên sẽ bỏ chạy mà đi, như thế thả hổ về rừng, Bạch Vân Sơn sau này thời gian đều không được sống yên ổn. Càng nghiêm trọng hơn chính là, một con yêu thú cấp 3 lông tóc không thương rời đi Diệp gia địa bàn, sau này sẽ có càng nhiều cái khác yêu thú cấp 3 bắt trước, Diệp gia tổn thất coi như rất khổng lồ. Cảm nhận được tràn ngập ra yêu khí, Diệp Thông Huyền lập tức thả ra thần thức, hướng phía quặng mỏ một cái phương hướng quét tới. Rất nhanh, Diệp Thông Huyền chính là phát giác được một tia dị dạng. Huyết ma thú giấu ở một chỗ vứt bỏ đã lâu đường hầm mỏ bên trong, trải qua con yêu thú này cải tạo, đường hầm mỏ bị mở rộng rất nhiều, huyết ma thú thân thể liền tại bên trong nghỉ lại. Con yêu thú này cùng Diệp Thông Huyền tiếp trước thấy qua con chuột không sai biệt lắm, chỉ bất quá hình thể phải lớn hơn mấy chục lần, mà lại, huyết ma thú toàn thân lông tóc giống như gai nhọn, xem ra chính là sắc bén vô song. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, huyết ma thú con mắt đỏ bừng, mang theo một luồng khí tức yêu dị, tứ chi móng vuốt lại nhọn có lợi, cho dù là cứng rắn khoáng thạch cũng có thể không tốn sức chút nào phá bỡ. Đón lấy, huyết ma thú thân ảnh dần dần chỗ hiện tại Diệp Thông Huyền trong tầm mắt, một đôi đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt đỏ như máu, tại nửa ám nửa minh hoàn cảnh bên trong lộ ra rất chói mắt, Diệp Thông Huyền ánh mắt nghiêm trọng, thần thức nhanh chóng bao phủ tới. Quái vật khổng lồ này tựa hồ là có cảm ứng, hai con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thông Huyền, hồng quang lóe lên, thế mà trực tiếp đem Diệp Thông Huyền thần thức cho che đậy ra ngoài. Lúc này, vô luận Diệp Thông Huyền như thế nào vận dụng thần thức quét lướt, đều không thể thấy rõ ràng cái này huyết ma thú toàn cảnh. Đây là cái chiêu số gì? Diệp Thông Huyền trong lòng hết sức tò mò, không nghĩ tới cái này huyết ma thú lại có thể che đậy tu sĩ át chủ bài. Loại chiêu thức này rất hiếm thấy, bình thường yêu thú phát hiện có thần biết thăm dò mình, nhiều nhất chính là điều động thể nội yêu khí đem thân thể ẩn nấp bắt đầu, bất quá vẫn là có một cái đại khái bộ dáng hình dáng. Nhưng mà, huyết ma thú cái này chiêu thức, thế mà để Diệp Thông Huyền trong lúc nhất thời căn bản là không có cách dùng thần thức phát giác được yêu thú bản thể tồn tại. Bất quá cũng may Diệp Thông Huyền không có tùy tiện tiến lên, vẫn luôn là dĩ giật đại lao, không có quá nhiều tiêu hao linh khí của mình cùng thần thức. Mất đi thần thức phụ trợ, tại loại này ảm đạm không ánh sáng trong hoàn cảnh, tu sĩ nhạy cảm trình độ giảm mất đi nhiều, tất cả pháp bảo cùng linh khí đều sẽ mất đi chính xác, cứ như vậy, thế yếu liền lớn thêm không ít. Bất quá cũng may huyết ma thú khoảng cách Diệp Thông Huyền đã không xa, Diệp Thông Huyền có thể lờ mờ dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn thấy huyết ma thú hình thể khổng lồ. Mắt thấy bốn phía trở nên lúc sáng lúc tối, Diệp Thông Huyền trực tiếp điểm lên mấy viên cắm ở trên vách động lửa đem, chung quanh nháy mắt sáng lên. Lần này, dấu ở trong bóng tối huyết ma thú không chỗ ẩn trốn, lập tức phát ra một trận sắc nhọn tiếng kêu. Cùng lúc đó, huyết ma thú thân thể khổng lồ cũng là nhanh chóng hướng về sau tối lui, một lần nữa biến mất trong bóng đêm. Diệp Thông Huyền tìm được huyết ma thú đại khái phương vị, lúc này liền là tế ra hai đạo lôi hỏa ấn, hướng thẳng đến huyết ma thú đánh tới. Kia huyết ma thú cũng biết Diệp Thông Huyền lợi hại, dù sao tử phủ tu vi phát ra, bình thường yêu thú chỉ sợ tránh không kịp, tăng thêm kia hai đạo lôi hỏa ấn mang theo lôi hỏa song thuộc tính linh khí, đánh vào yêu thú trên thân, tự nhiên là đau đớn vô song. Huyết ma thú dù sao chậm một bước, trên thân lập tức bị đánh ra hai đạo hỏa hồng vết thương, lập tức toàn bộ quặng mỏ bị huyết ma thú tiếng kêu thảm thiết cho bao phủ lại. Toàn bộ quặng mỏ bởi vì huyết ma thú kêu thảm mà trở nên có chút đung đưa, tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, Diệp Thông Huyền chỉ cảm thấy lòng bàn chân đều có chút chấn động. Nghiệt xúc ngươi dám! Diệp Thông Huyền hô to một tiếng, quát lớn. Cái này huyết ma thú xem ra muốn lợi dụng quặng mỏ đem Diệp Thông Huyền khốn thủ dưới đất, phải biết, huyết ma thú thế nhưng là có đường lui, xuống đất, nhưng chính là nó sân nhà, đến lúc đó Diệp Thông Huyền sẽ đối mặt với to lớn uy hiếp. Siêu siêu siêu. Mấy đạo cương châm lông tóc hướng phía Diệp Thông Huyền phun ra. Mặc dù tia sáng không tính rất sáng, nhưng Diệp Thông Huyền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sát ý. Diệp Thông Huyền lập tức tế ra mình linh thuẫn ngăn tại trước người, phốc 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 thanh âm vang lên, những cái kia cương châm lông tóc lập tức hãm vào tấm thuẫn tốc hơn, cái này khiến trốn qua một kiếp Diệp Thông Huyền lòng còn sợ hãi, cũng may có tấm thuẫn cản trở, nếu không, mình liền muốn bị đâm thành con nhím. Huyết ma thú thấy một kích không thành, lập tức bắt đầu lợi dụng mình thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, đây là muốn lợi dụng thân thể ưu thế đem toàn bộ quặng mỏ làm đổ sụp. Bởi vì khoáng thạch khai thác đã cầm tiếp theo nhiều năm, bây giờ đã tới gần đến linh mạch vị trí, nếu là bị huyết ma thú dạng này phá hư, tòa này Bạch Vân Sơn khoáng sản giá trị sẽ phải giảm mất đi nhiều. Diệp Thông Huyền sắc mặt tái xanh, Bạch Vân Sơn thế nhưng là Diệp gia trọng yếu khoáng thạch nơi sản sinh, nếu là cứ như vậy bị huyết ma thú phá hư, tổn thất coi như không phải mấy khối khoáng thạch đơn giản như vậy, Diệp gia rất nhiều dựa vào đây là sinh sản nghiệp đều muốn tạm thời dừng lại. Còn nữa nói đến, Bạch Vân Sơn công chiếm, lúc trước thế nhưng là không ít Diệp gia tu sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy, nếu là cứ như vậy bị huyết ma thú phá hư, Diệp Thông Huyền là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chết đi cho ta. Diệp Thông Huyền giận từ trong lòng lên, đến trình độ này, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp tế ra mình còn lại kim nguyên kiếm, trong lúc nhất thời kim quang đại phóng, hướng thẳng đến huyết ma thú chém tới. Kim quang gào thét mà tới, giống như một đạo thế đại lực trầm lưu tình, cuối cùng hung hăng phải rơi vào con yêu thú kia trên thân. Ô! Kim nguyên kiếm tiến thân, huyết ma thú phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, trên thân nháy mắt thêm ra mấy đạo thường thường vết thương, trong vết thương chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Còn không có cùng Diệp Thông Huyền thấy rõ ràng cái này huyết ma thú thương thế như thế nào, huyết ma thú phản kích đã đi tới Diệp Thông Huyền trước người. Chỉ thấy mấy chục đạo gai nhọn đối diện đánh tới, Diệp Thông Huyền đã sớm chuẩn bị, một mặt linh thuẫn đem huyết ma thú phản kích đều hóa giải. Huyết ma thú thấy mình phản kích cứ như vậy bị ngăn cản xuống tới, lúc này liền là không còn ham chiến, quay đầu liền hướng phía quặng mỏ chỗ sâu bỏ chạy. Nếu là cứ như vậy để huyết ma thú đào thoát ra ngoài, đó chính là phí công nhọc sức. Diệp Thông Huyền muốn ngăn cản, Nhưng mà, huyết ma thú dùng hết sau cùng khí lực, cơ hồ đem trên thân gai nhọn toàn bộ phóng xuất ra, trong lúc nhất thời, gai nhọn mảnh như mưa to, lít nha lít nhít gai đi qua. Quan mỏ chật hẹp, Diệp Thông Huyền không có cách nào, chỉ có thể lời đầu tiên bảo đảm, về sau lại nghĩ những biện pháp khác. Chương 477. Trước giờ đại chiến, quần quần sóng ngầm chương 477, trước giờ đại chiến, quần quần sóng ngầm huyết ma thú mắt thấy liền muốn rời khỏi Bạch Vân Sơn phạm vi, nhưng mà, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, một mực không có tiến vào Bạch Vân Sơn. Diệp Vĩnh Trung trốn ở trung quanh, mật thiết giám thị bốn phía động tĩnh. Mặc dù Diệp Thông Huyền không có minh xác Diệp Vĩnh Trung khỏi phải đến đây hỗ trợ, nhưng Diệp Vĩnh Trung không có lập tức rời đi, mà là tại một bên chờ đã lâu, bây giờ cảm nhận được huyết ma thú khí tức, tự nhiên là cao hứng bạc điểm, lập tức liền đuổi theo. Diệp Vĩnh Trung dĩ giật đãi lao, trải qua một trận đại chiến huyết ma thú cái kia bên trong là Diệp Vĩnh Trung đối thủ, rất nhanh liền bị Diệp Vĩnh Trung pháp bảo cho chém giết thành hai nửa, lập tức không có khí tức. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị hắc khí đột nhiên trôi hướng giữa không trung, Diệp Vĩnh Trung tay mắt lênh lẹ, lập tức đem nó khống chế lại, đem nó chiêu đến trước người, tỉ mỉ quan sát. Mấy lần hô hấp cơ vu, Diệp Thông Huyền có chút chật vật từ trong hầm mỏ bò ra, trên thân còn mang theo không ít quặng mỏ rơi xuống cho bụi. Bất quá, nhìn thấy huyết ma thú thi thể về sau, Diệp Thông Huyền cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cũng may không có để xuất sinh kia thuận lợi chạy đi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thông Huyền, ngươi qua đây nhìn xem, đây là cái gì? Diệp Vĩnh Trung chỉ bị nó linh khí bao trùm một đoàn hắc khí, có chút không hiểu. Cái này đoàn hắc khí xem ra rất hung mãnh, một mực tại Diệp Vĩnh Trung bao khỏa linh khí phía dưới mạnh mẽ đâm tới, thậm chí phát ra một trận đông 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 thanh âm. Cỗ khói đen này xem ra có chút quen mắt, Diệp Thông Huyền hơi hồi tưởng một chút, hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, là tà tu khí tức. Cái này đoàn hắc khí ta gặp qua, ban đầu ở Mai Sơn huyện chính là gặp được cỗ khói đen này, cái này nhất định cùng tà tu có quan hệ. Tà tu? Đại hoàng tử thế lực đã thẩm thấu đến trình độ như vậy sao? Ngươi đem Bạch Vân Sơn thích đáng sắp xếp cẩn thận, ta đi thăm dò duyệt một phen nguyên quán, nhìn xem có hay không loại hắc khí này đi chép. Diệp Vĩnh Trung biết sự tình nghiêm trọng, lập tức mở miệng nói ra. Chuyện này có thể hay không cùng đại trưởng lão có quan hệ? Diệp Thông Huyền mở miệng hỏi, Lăng Nguyên sóng tựa hồ cùng đại hoàng tử có thoát không ra liên quan, bây giờ cái này tà khí xuất hiện tại Vô Cực Tông trung quanh, nói không chừng chính là Lăng Nguyên sóng giở trò quỷ. Không cần vội vã có kết luận, chờ chúng ta tìm tới mang tính then chốt chứng cứ về sau, Lăng Nguyên sóng lần này liền rốt cuộc không có xoay người chỗ trống. Diệp Vĩnh Trung thần sắc lạnh lùng nói. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, chuyện này bây giờ còn chưa có hoàn toàn định luận, nếu như tùy tiện đem chuyện này báo cáo, nói không chừng sẽ bị Lăng trưởng lão trả đũa, Diệp gia không chỉ có không thể bởi vậy báo thù, khả năng sẽ còn thu nhận Mục lão tổ chán ghét, Diệp gia bây giờ đã thế, ở mức độ rất lớn là bởi vì Mục lão tổ thưởng thức. Nếu như bởi vì tùy tiện hành động, dẫn đến Mục lão tổ chán ghét, Diệp gia coi như được không bù mất. Việc này trọng đại, không thể không khiến Diệp Thông Huyền hai người gấp đôi cẩn thận. Huyết ma thú bị giải quyết về sau, Bạch Vân Sơn cũng không có cái gì tốt lo lắng, Diệp Thông Huyền chỉ cần hảo hảo an ủi còn lại tu sĩ, đem huyết ma thú thi thể thị chúng, chuyện kế tiếp liền muốn để Diệp Thông Hoa đi bố trí. Vội vàng xử lý xong Bạch Vân Sơn sự tình, Diệp Thông Huyền vội vàng vàng chạy tới Ẩn Linh Phong, hắn muốn biết cái này đoàn hắc khí đến cùng là lai lịch gì. Tộc trưởng, cái này đoàn hắc khí nhưng có cái gì mặt mày? Diệp Thông Huyền hùng hùng hổ hổ xông tới, mở miệng liền hỏi. Không phải Diệp Thông Huyền không trầm ổn, thực tế là mắt thấy đại thù được báo, Lăng Nguyên sóng lập tức liền muốn bởi vì chính mình hành vi trả giá đắt, Diệp gia vì vậy mà vong tu sĩ liền muốn nhắm mắt, Diệp Thông Huyền sao có thể không nóng nảy? Diệp Vĩnh Trung chính là xem một bản phát hoàng cổ tịch, không có ngẩng đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, là tà khí, mà lại cỗ này tà khí không tầm thường, xem ra hẳn là thượng cổ tà khí. Nếu như đại hoàng tử thật đang nổi lên cỗ này tà khí lời nói, đại chu sẽ phải biến thiên. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vĩnh Trung đã trở nên lo lắng bắt đầu. Cỗ này thượng cổ tà khí cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, nếu là tà khí đạt thành, không chỉ có thể triệu hồi ra tương ứng quỷ tướng, còn có thể triệu hoán thành trên ngàn vạn quỷ binh vì đó tác chiến. Đến lúc kia, tất nhiên là núi thây biển máu, toàn bộ đại chu đều sắp hiện ra như nước sâu trong lửa nóng. Nghe Diệp Vĩnh Trung giải thích, Diệp Thông Huyền có chút không dám tin tưởng, dù sao đại hoàng tử cũng là đại chu người, nếu là đem đại chu quấy long trời lở đất, với hắn mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Diệp Vĩnh Trung lắc đầu, Diệp Thông Huyền hay là tuổi còn rất trẻ, Thông Huyền à, quyền lực có thể thay đổi một người, đại chu mấy cái này hoàng tử, hiện tại không có bất kỳ đường lui nào, nếu là đem hoàng vị nhường lại, tất nhiên không có cái gì kết cục tốt. Đại hoàng tử là như thế này, tam hoàng tử cũng là dạng này, cửu hoàng tử bây giờ gia nhập vào, tất nhiên nghiệp sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Diệp Thông Huyền không có lập tức nói tiếp, thái tử chi tranh, bởi vì cửu hoàng tử làm dối, bây giờ trở nên có chút khó bề phân biệt bắt đầu. Nếu như nói trước đó mấy cái kia hoàng tử khả năng còn có chỗ cố kỵ, dù sao bên ngoài mọi người hay là thân huynh đệ, không tốt đem sự tình làm quá mức, nhưng bây giờ loại này thế cục, đã không phải do bọn hắn dừng tay. Cửu hoàng tử còn tốt một chút, tam hoàng tử cùng đại hoàng tử, phía sau đã đứng không ít người, nếu là cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn phía sau những người kia là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Loại này cấp bậc sự tình, chúng ta một cái nho nhỏ Diệp gia hay là không muốn tham dự tốt, bây giờ phát hiện chỗ không đúng, nên lập tức báo cáo. Liên hợp Mục lão tổ, đem Lăng Nguyên sóng triệt để bằng ngã. Chuyện sau đó cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Diệp Vĩnh Trung mục tiêu hết sức rõ ràng, lớn bao nhiêu năng lực, làm bao lớn sự tình. Bây giờ Diệp gia hàng đầu mục tiêu liền đem Lăng Nguyên sóng triệt để từ Vô Cực Tông thanh trừ ra ngoài, chỉ cần đạt tới mục đích này, không thể nghi ngờ là vì Diệp gia phát triển dọn sạch chướng ngại. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, Diệp Vĩnh Trung nói cũng có mấy phần đạo lý, tranh vị quân sự tình, bọn hắn Diệp gia tạm thời không tốt minh xác tỏ thái độ, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng đem Lăng trưởng lão giải quyết. Tộc trưởng, theo ta thấy, Lăng Nguyên Sóng cùng Tà Tu vọt thông sự tình 89 phần 10, chúng ta có hay không có thể đem chuyện này báo cáo cho Mục lao tổ rồi? Diệp Thông Huyền hỏi dò. Trước đó Diệp gia ẩn mà không báo, chính là thực lực không cho phép, bây giờ Diệp gia trải qua mấy năm nhảy vọt phát triển, mấu chốt nhất chính là bây giờ Lăng Nguyên Sóng tại tông môn uy vọng ngày càng giảm xuống, chính là phản công cướp lại thời cơ tốt. Tại thấy Mục lao tổ trước đó, chúng ta còn cần cùng trưởng môn thông khí, đến lúc đó hai bút cùng vẽ, cho dù Lăng Nguyên Sóng muốn dây dưa cũng là không nổi cái gì sóng lớn tới. Diệp Vĩnh Trung làm việc lao đạo, đối phía sau hành động đã có tính toán của mình. Lăng Nguyên Sóng bị vặn ngã về sau, còn sót lại linh địa, linh thạch, phường thị, dược viên cùng linh vật, cuối cùng xử trí như thế nào, khẳng định là muốn nhanh chóng quyết định. Ở trong đó, Mục lao tổ tất nhiên muốn lấy đi một phần, còn lại liền muốn trưởng môn một phái cùng Diệp gia dưa điểm. Bây giờ Diệp gia đã không phải là lúc trước Diệp gia, hiện tại thậm chí có thể cùng Đoàn Thiên Thành tách ra một vật tay. Tốt như vậy một cái mở rộng thực lực cơ hội, Diệp gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, khẳng định là muốn từ Lăng Nguyên Sóng trên thân gặm khối tiếp theo thịt. Cảm tạ thư hữu 202011191314148562, thư hữu 201909185535353265 khen thưởng, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Chương 478. Tông môn hội nghị, Lăng Nguyên Sóng suy sụp. Chương 478. Tông môn hội nghị, Lăng Nguyên Sóng suy sụp. Lăng Nguyên Sóng thời gian mấy năm này trôi qua không tính rất tốt, từ khi Diệp Thông Huyền đại náo một trận về sau, Mục lao tổ dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, Diệp gia cũng không có đạt được cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại là từ trên tay hắn liên tiếp lấy đi hai khối linh địa. Diệp gia động tác để hắn thu nhập đại giảm. Ngày thường bên trong tông môn những cái kia mở miệng một tiếng đại trưởng lão kêu thân thiết người, bây giờ nhìn thấy hắn Lăng Nguyên Sóng đều là chỉ sợ tránh không kịp, giống như trên người hắn có cái gì khiến người sợ hãi địa phương đồng dạng. Lăng Nguyên Sóng bởi vì việc này tức giận đến không nhẹ, dù sao ngày thường bên trong cao cao tại thượng quen, quen thuộc ngày thường bên trong nhất hô bách hướng sinh hoạt, bây giờ đột nhiên trở nên không người phản ứng, trong lòng chênh lệch hay là rất lớn. Nhưng mà, hiện tại Lăng Nguyên Sóng lo lắng nhất hay là Mai Sơn huyện sự tình, hắn nhưng là tâm lý rõ ràng, mình cùng Mai Sơn huyện có thoát không ra quan hệ. Từ khi mình âm thầm bên trong gia nhập Ma Ảnh Cung đến nay, nhận không ra người hoạt động đều là từ Mai Sơn huyện qua tay, bên trong tất nhiên có không ít mình tài liệu tương quan. Bởi vậy, lúc nghe đến Mai Sơn huyện bị cấm quân phong tỏa về sau, Lăng Nguyên Sóng tâm đều muốn nhắc đến cổ họng, chỉ cần hướng gió không đúng, hắn lập tức liền sẽ trốn đi, đến lúc đó liền không để ý tới mình chân tặng, trước bảo trụ mệnh lại nói. Nhưng mà, hắn trái cùng phải các loại, chính là không có nhận Mục lao tổ chất vấn, dần dần, hắn lá gan cũng là lớn một chút, trong lòng trốn đi ý nghĩ dần dần dập tắt. Nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi để xuống. Dù vậy, hiện tại hắn tại Vô Cực Tông địa vị cũng là rất xuống ngàn trượng, dù sao không có Mục lao tổ thưởng thức, Diệp gia lại cường thế quật khởi, bây giờ muốn duy trì trước đó địa vị là tuyệt đối không thể nào. Đáng chết Diệp gia. Lăng Nguyên Sóng mắng, tạo thành bây giờ cục diện căn nguyên chính là bái Diệp gia ban tặng. Nhưng lấy hiện tại Lăng Nguyên Sóng thực lực, muốn đối phó Diệp gia không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tộc trưởng, trưởng môn bên kia liên hệ thế nào rồi? Diệp Thông Huyền hỏi. Mấy ngày nay Diệp Vĩnh Trung tập lập cùng Đoàn Thiên Thành một phái giao lưu, cũng định cho Lăng Nguyên Sóng một hạ mã uy. Diệp Vĩnh Trung cau mày, hiệu quả không phải rất tốt, Đoàn Thiên Thành tại biết sau chuyện này, muốn nhúng tay vào. Mà lại, về sau địa bàn phân phối, cần nghe theo sắp xếp của hắn. Bất quá cũng may có Lâm Đường chủ cùng Ngô Hoài trưởng lão vì chúng ta nói chuyện, sự tình xem như định xuống dưới. Nghe tới Hưu Kinh Vô Hiểm đem chuyện đã định, Diệp Thông Huyền cũng là nhẹ nhàng thở ra, Đoàn Thiên Thành tính cách, bọn hắn tiếp xúc nhiều, tự nhiên cũng là rõ ràng. Tốt lợi nhỏ mà quên đại nghĩa, chính là người này chân thật nhất khắc họa. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, tranh thủ thời gian vận ngã Lăng Nguyên Sóng mới là chính sự, sự tình khác cũng có thể tạm hoãn thương lượng. Lăng Nguyên Sóng không biết là, một cái lưới lớn lúc này chính chậm rãi hướng hắn triển khai, mà hắn chính là trương này lưới lớn con mồi. Mục lão Nguyên quán khiến cho chúng ta ở thời điểm này mở một trận hội nghị. Lăng Nguyên Sóng hơi kinh ngạc, Mục lão tổ truyền tin, triệu tập trong tông môn tất cả tử phụ, mở một cái lâm thời hội nghị, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố. Lăng Nguyên Sóng cũng không có suy nghĩ nhiều, loại chuyện này tại trong tông môn không phải là không có phát sinh qua, bình thường loại sự tình này đều là trưởng môn Đoàn Thiên Thành không cách nào giải quyết, cần một đám tử phụ tu sĩ cùng nhau thương lượng. Dựa theo dĩ vãng thói quen, loại hội nghị này người chủ trì đồng dạng đều là tư lịch tương đối giả tông môn tu sĩ. Nói tóm lại, chính là từ Lăng Nguyên Sóng chủ trì. Nhưng mà, cảnh còn người mất, bây giờ Lăng Nguyên Sóng thất thế, vị trí này tự nhiên là chắp tay nhường cho người. Nghĩ đến đây, Lăng Nguyên Sóng trong lòng có chút bất bình, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao đây là sự thực đã định, mất đi Mục lao tổ ủng hộ, muốn vững vàng ép cái khác tử phụ tu sĩ một đầu, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng là không thể nào. Đi tới Vô Cực Tông đại sảnh, tông môn tất cả tử phụ đều đã ngồi xuống, chỉ bất quá, cùng dĩ vãng bầu không khí khác biệt, hôm nay bầu không khí có chút túc sát, cảm giác có đại sự phát sinh. Không chỉ có như thế, bầu trời bên ngoài lúc này cũng tối xuống, mây đen đem bầu trời bao phủ, một trận mưa to tựa hồ liền muốn tiến đến. Lăng Nguyên Sóng có chút chột dạ, vốn là muốn hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng những này tử phụ tu sĩ đều đối Lăng Nguyên Sóng chỉ sợ tránh không kịp, nhao nhao lắc đầu biểu thị không biết. Ngay tại Lăng Nguyên Sóng trong lòng buồn chồn thời điểm, Diệp Thông Huyền xuất hiện để Lăng Nguyên Sóng trong lòng căng thẳng. Cũng không phải bởi vì Diệp Thông Huyền không nên xuất hiện tại cái này bên trong, chỉ là Diệp Thông Huyền đứng thẳng vị trí thực tế là có chút khiến người bất ngờ. Dựa theo lẽ thường đến nói, bây giờ chủ trì vị trí chính là ngồi tại Mục lao tổ bên tay phải dựa vào dưới một điểm vị trí, đây là để cho tiện tu sĩ đứng dậy chủ trì hội nghị. Ngày hôm nay, Diệp Thông Huyền chính là làm được vị trí kia. Lăng Nguyên Ba đốn lúc cảm giác sự tình không ổn, trên mặt đã bắt đầu có mơ hồ mồ hôi hiện hiện. Diệp gia cùng hắn ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, bây giờ Diệp gia đã thế, cuộc sống của mình tất nhiên sẽ không tốt qua. Mục lão tổ ánh mắt tuần sát một vòng, phát hiện tất cả tử phủ tu sĩ đều đã đến đông đủ, chậm rãi mở miệng nói, người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lăng Nguyên Sóng luôn cảm giác Mục lão tổ ánh mắt trên người mình dừng lại lâu hơn một chút nhì, cái này nếu là tại Dĩ Vãng, cố nhiên là kiện khiến người cao hứng sự tình. Nhưng hắn hôm nay đã thất thế, Mục lão tổ căn vốn không sẽ quan tâm hắn mới đúng. Quả nhiên, Đắc Thế Diệp Thông Huyền dẫn đầu làm có dễ, mở miệng chính là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lăng Nguyên Sóng. Mấy ngày trước đây, ta Diệp gia trăm nguyên ngập gặp một con yêu thú cấp 3 quái nhiễu, cũng may chúng ta Diệp gia phản ứng kịp thời, không có đối tông môn tạo thành phạm vi lớn tổn thất. Nhưng là, từ cái này yêu thú cấp 3 trên thân, chúng ta phát hiện một vài điểm khác biệt. Lăng Nguyên Sóng nghe vậy, trên mặt có khí, nhưng không tốt biểu lộ ra, lúc này mới mấy năm, hắn kỳ hạ Bạch Vân Sơn đã hoàn toàn là Diệp gia phạm vi thế lực. Trải qua chúng ta điều tra, phát hiện con yêu thú này thế mà hấp thu một đoạn thượng cổ tà khí, mà loại này tà khí, bình thường yêu thú căn bản tiếp xúc không đến, hiển nhiên là có tu sĩ âm thầm cùng tà tu bạc thông. Diệp Thông Huyền mở miệng nói ra, trực tiếp đem tà tu sự tình bày ở mặt bàn. Lăng Nguyên Sóng trong lòng căng thẳng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức mở miệng nói, nếu là thật sự có tu sĩ âm thầm cùng tà tu cấu kết, lão phu cũng là ủng hộ Diệp đạo hữu thanh lý môn hộ. Hắn lập tức mở miệng phụ họa, dạng này ra vẻ mình hiểm nghi muốn nhỏ hơn một chút, hắn từ sấn Diệp Thông Huyền trên tay không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh mình cùng tà tu có quan hệ, nếu không, sớm đã đem chứng cứ đem ra, sẽ không đợi đến lúc này. Chính là có cái này suy đoán, mới khiến cho Lăng Nguyên Sóng có chút không có sợ hãi bắt đầu. Tuy nói hiện tại hắn đã thất thế, nhưng ở tông môn cao tầng bên trong, ảnh hưởng vẫn còn, có hắn mới mở miệng, tất nhiên là đạt được không ít người phụ họa. Lăng Nguyên Sóng có chút đắc ý nhìn Diệp Thông Huyền một chút, ánh mắt bên trong không thiếu có khiêu khích ý vị, loại này tại tông môn cao tầng lực ảnh hưởng, không phải Diệp gia đạt được Mục lão tổ thưởng thức liền có thể tùy tiện làm được, cái này cần thời gian tích lũy. Lăng Nguyên Sóng, ngươi khỏi phải tại cái này bên trong làm bộ làm tịch, cùng ta tu tương thông tông môn tu sĩ, chính là ngươi. Diệp Thông Huyền trực tiếp đem lời nói làm rõ, chỉ vào Lăng Nguyên Sóng lớn tiếng nói. Diệp Thông Huyền thanh âm tại trống trải đại sảnh tiếng vọng, tham dự hội nghị một chút tử phủ tu sĩ đều lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn biểu lộ. Chương 479. Sự tình bại lộ chương 479, sự tình bại lộ Diệp Thông Huyền lời nói để ở đây một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tư thông tà tu, đây chính là đại chu tuyệt đối không thể cho phép tồn tại. Đừng nói là vô cực tông tu sĩ, liền xem như đại chu hoàng tử cùng tà tu tư thông, cũng sẽ lọt vào rất nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là Lăng Nguyên Song coi là thật cùng tà tu âm thầm vắng lai, toàn bộ vô cực tông trên dưới, là không ai có thể giữ được hắn. Đối với tà tu, tông môn tu sĩ có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, thậm chí so với yêu thú chán ghét hay là sâu một chút. Dù sao tà tu vì tự thân tu sĩ, sẽ không có chút nào nhân tính đem tất cả phàm nhân cùng tu sĩ tiến hành tàn khốc ngược sát. Yêu thú thậm chí tại phương diện nào đó còn tốt hơn một chút, tối thiểu nhất sẽ không đối tu sĩ tiến hành tàn khốc ngược sát. Nhưng tà tu khác biệt, có khi vì đạt được trong đó hoang khí, sẽ đối tu sĩ hoặc phàm nhân tiến hành cực kỳ tàn ác ngược đãi, dùng cái này tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Ở trong đó lại càng không cần phải nói những cái kia vì cô động tà vật lợi dụng cả nhân loại làng xóm tiến hành huyết khí hiến tế thủ đoạn, có thể nói, tà tu cùng nhân loại ở giữa có thù không đội trời chung. Lăng Nguyên Sóng mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng ở lúc này, nếu là giữ im lặng, đối với hắn tất nhiên có hại vô lợi. Diệp Thông Huyền, ngươi không nên ngậm máu phun người, nói mà không có bằng chứng, khoản nợ này lão phu tất nhiên sẽ không dễ dàng cứ như vậy được rồi. Nhìn xem Lăng Nguyên Sóng kịch liệt phản ứng, Đoàn Thiên Thành chỉ là trong lòng âm thầm cười trộn, hắn thấy, bây giờ Lăng Nguyên Sóng bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, chỉ cần Diệp Thông Huyền xuất ra chứng cứ, thậm chí khỏi phải bọn hắn động thủ, Mục lão tổ trực tiếp sẽ đem người này trấn áp xuống. Quả nhiên, Mục lão tổ mở miệng nói, việc này không thể suy đoán lung tung, nếu là tổn hại người tốt, Diệp gia là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Câu nói này xem như mang theo một chút nghiêm khắc cảnh cáo. Diệp Thông Huyền chắp tay nói, lão tổ tông ở trên, vạn bối tự nhiên là không dám khẩu xuất cùng luôn. Lăng Nguyên Sóng tư thông tà tu, chính là có chứng cứ, còn xin lão tổ tông xem qua. Nói, Diệp Thông Huyền chính là xuất ra một phần sách nhỏ, phía trên ghi lại những năm này Lăng Nguyên Sóng cùng đại hoàng tử ở giữa làm ra hoạt động. Không chỉ có là Mục lão tổ, ở đây tất cả tử phủ tu sĩ đều là mỗi người một phần. Khi Lăng Nguyên Sóng thô sơ giản lược đảo qua sách nhỏ bên trên nội dung bên trong, khuôn mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhợt vô song, trong tay một trương hơi mỏng trang giấy trở nên giống như 1.000 cân, cả người đều có chút mê muội bắt đầu. Sau một khắc, hắn chính là cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp hướng hắn cuốn tới, không cần đoán, cái này tự nhiên là đến từ Mục lão tổ linh khí. Mới đầu, Mục lão tổ đối với sách nhỏ bên trên nội dung cũng là nửa tin nửa ngờ, dù sao bây giờ Lăng Nguyên Sóng tại Vô Cực Tông cũng coi là nhân vật hô phong hoán vũ, thực tế là không có cái gì tất yếu tham dự vào lần này vũng nước đục bên trong tới. Nhưng mà, cảm nhận được Lăng Nguyên Sóng khẩn trương bất an trạng thái, Mục lão tổ trong lòng chính là có dự định. Xem ra, chuyện này đã 89/10, đích thật là thật có việc này. Không chỉ có là Mục lão tổ, cái khác tử phụ tu sĩ ánh mắt cũng là rơi vào Lăng Nguyên Sóng trên thân, cái này hơn 10 đạo ánh mắt giống như kim đâm, để Lăng Nguyên Sóng như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên. Nguyên Sóng, chuyện này là thật sao? Dù sao Lăng Nguyên Sóng vì Mục lão tổ làm việc nhiều năm, tình cảm hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút, bây giờ nếu là đem cái này tội danh ngồi vững, đừng nói là duy trì bây giờ Vô Cực tông trưởng lão địa vị, thậm chí tính mệnh khó đảm bảo. Loại này cấp bậc tông môn trưởng lão tư thông tà tu, không chỉ có tông môn muốn đối nó tiến hành nghiêm khắc xử trí, thậm chí muốn áp hướng kinh thành, chờ đợi xử lý. Cứ như vậy, Lăng Nguyên Sóng cố nhiên không có kết cục tốt, nhưng Vô Cực Tông thời gian nghiệp sẽ không quá tốt qua. Bất luận nói thế nào, đây đều là tông môn thất trách, Vô Cực Tông tiếp nhận trừng phạt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. đối mặt Mục lão tổ uy áp, vốn là muốn tốt lý do Lăng Nguyên sóng nhất thời nghẹn lời, muốn tại tu sĩ kim đan trước mặt giảo biện, hay là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá dù là đến trình độ này, Lăng Nguyên sóng hay là kiên trì nói, lão tổ tông, cái này tất nhiên là Diệp gia oan uổng tại ta gian kế, Diệp gia cùng ta kết xuống thù hận, hiện nay dùng phương pháp như vậy hãm hại tại ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, còn xin lão tổ tông minh xét. Diệp Thông Huyền cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn không biết hối cải. Việc này là thật là giả, chỉ cần trang một chút nó trụ sở là được, còn xin lão tổ tông không muốn bỏ qua cái này tư thông tà tu bại hoại. Hắn không nghĩ tới, đến bây giờ tình trạng này, Lăng Nguyên sóng hay là con bị chết mạnh miệng, cự không thừa nhận. Bất quá, Diệp Thông Huyền một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp thỉnh cầu Mục lão tổ điều tra Lăng Nguyên sóng nơi ở, nhiều năm như vậy cùng tà tu tư thông xuống tới, nhất định có không ít chứng cứ tồn tại, tiến về Lăng Nguyên sóng độc phủ, khẳng định là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Nghe nói muốn điều tra chỗ ở, Lăng Nguyên sóng sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt vô song, qua nhiều năm như thế, chỗ ở của hắn khẳng định là có một ít nhận không ra người đồ vật, nếu là Mục lão tổ mở miệng, hắn những cái kia nhận không ra người bí mật sẽ phải công ra tại thế. Lão tổ tông, ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cùng ta tu có chỗ cấu kết, mong rằng lão tổ tông xem ở ta nhiều năm như vậy vì tông môn làm việc phân thượng, cuốn ta một mạng. Mắt thấy sự tình bại lộ, đã không có bất luận cái gì hòa giải chỗ trống, Lăng Nguyên sóng thay đổi trước đó cường ngạnh ngữ khí, đau khổ cầu khẩn nói. Mục lão tổ có chút thống khổ nhắm mắt lại, Lăng Nguyên sóng lần này thuyết tử, không thể nghi ngờ là gián tiếp chứng minh mình tư thông tà tu hành vi. Tư thông tà tu chính là trọng tội, chuyện này ta muốn lên báo cho bệ hạ. Lăng Nguyên sóng cấp bậc này tu sĩ cùng tà tu tư thông, chuyện này đã không phải là Vô Cực Tông một cái thế lực có thể đè xuống đến, chuyện này thế tất yếu báo cáo cho kinh thành, thậm chí vô cùng có khả năng xuất động cấm quân. Nghe tới muốn lên báo cho kinh thành, Lăng Nguyên mặt sóng sắc biến đổi lớn, đến tình trạng kia, mình nhưng liền không có bất luận cái gì hòa giải cơ hội, nếu như là Vô Cực Tông nội bộ xử lý, hắn còn có thể có một tia cơ hội giữ lại một cái mạng. Nếu là rơi xuống cấm quân trên tay, thậm chí ngay cả lưu lại toàn thây đều là một loại cực lớn hy vọng xa vời, đến trên tay bọn họ, vậy coi như là dựng thẳng tiến vào, nằm ngang ra, quả nhiên là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Hô, một trận quỷ dị phong thanh truyền đến, đó lấy, Lăng Nguyên sóng chính là hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến cửa đại sảnh, tốc độ nhanh chóng, trong lúc nhất thời để ở đây tử phủ tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Diệp Thông Huyền mặc dù so cái khác tử phủ tu sĩ phản ứng hơi nhanh hơn một chút, nhưng muốn ngăn cản, đã là ngoài tầm tay với. Mắt thấy Lăng Nguyên sóng liền muốn chạy ra đại sảnh, nếu là cứ thế mà đi, toàn bộ Vô Cực Tông sát thực không có cách nào đem nó ngăn cản xuống dưới. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, "Ai, Minh Ngoan bất linh." Chỉ thấy Mục lão tổ nhẹ nhàng bung tay lên, cửa đại sảnh nháy mắt xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng, cấp tốc trước tiến vào bên trong. Lăng Nguyên sóng đột nhiên gặp đạo ánh sáng này màn, phanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc địa đâm vào phía trên. Nhưng mà màn sáng không nhúc nhích tí nào, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại là Lăng Nguyên sóng bị lần này mãnh liệt va chạm cho tổn thương nguyên khí, trực tiếp từ một mảnh huyết quang bên trong lộ ra thân hình, bộ dáng rất chật vật. Lăng Nguyên sóng biểu hiện bây giờ, vừa bạn chứng minh hắn nghiên tập tà tu cấm pháp, nếu không, loại này huyết độn chi thuật, tu sĩ tầm thường căn bản sẽ không nghiên tập. Trong đại sảnh tử phụ tu sĩ đối nó đã tràn ngập đề phòng, thậm chí có chút tử phụ tu sĩ trên thân đã ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị đối Lăng Nguyên sóng phát động tiến công. Chương 480. Tiếp quản Bách Luyện núi chương 480, tiếp quản Bách Luyện núi muốn chạy trốn Lăng Nguyên sóng bị Mục lão tổ vô tình trấn áp, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, tại kim đan trước mặt, tử phụ chống cự giống như châu chấu đá xe, không đáng giá nhắc tới. Lão tổ tha mạng. Lăng Nguyên sóng mắt thấy chạy không ra được, lần nữa chịu thua nói. Lần này, Mục lão tổ trong mắt không có bất kỳ cái gì buồn vui chi sắc, mặt không biểu tình nhìn trước mắt cái này lật lọng người. Đem ngươi giao đến kinh thành, bọn hắn tự sẽ xử trí ngươi. Đón lấy, không để ý Lăng Nguyên sóng cầu khẩn, một đạo cực nhanh linh quang đánh ra, Lăng Nguyên sóng vô ý thức liều mạng ngăn cản, bất quá là tốn công vô ích, vẫn như cũng là bị đạo này linh quang cho đập nện đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Nguyên sóng cả người khí thế đột nhiên một yếu, tử phụ tu vi không còn sót lại chút gì. Qua trong giây lát, thế mà là bị Mục lão tổ cho phế tu vi. Ở đây tu sĩ đều là giật mình, không nghĩ tới kim đan thực lực thế mà khủng bố như vậy. Bị phế trừ tu vi, Lăng Nguyên sóng cả người tựa như là bị rút sạch khí cầu, cấp tốc khô quắt xuống tới, tựa như một cái lâm trung lão nhân, mất đi sinh cơ. Cơ hồ là chưa tới một khắc đồng hồ, Lăng Nguyên sóng trở nên tóc trắng thơ, nhìn cái này trạng thái, căn bản cũng không có mấy ngày tốt sống. Mất đi linh khí tẩm bổ thân thể, Lăng Nguyên sóng một lần nữa trở nên giống như phàm nhân, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới, không bao lâu, liền sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Dẫn hắn ra ngoài, chờ đợi xử lý. Mục lão tổ ra lệnh một tiếng, lập tức có người tiến vào đại sảnh, đem mất hồn mất vía Lăng Nguyên sóng lôi xuống dưới. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Nguyên sóng cả người đã mất hồn, tùy ý người khác bài bố, không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Tư thông tà tu, chính là kết cục này, vô luận trước đó hắn vì tông môn làm cái gì cống hiến, vô luận trước đó tại tông môn đến cỡ nào giả tư lịch, chỉ cần phát hiện tư thông tà tu, lão phu tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Mục lão tổ lạnh giọng nói, đó lấy, chính là thân hình lóe lên, rời đi đại sảnh. Đối Lăng Nguyên sóng xử lý, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao Lăng Nguyên sóng vì hắn làm việc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng bị tình thế ép buộc, không có khả năng trước mặt mọi người đem chuyện này cho giấu giếm xuống tới. Mà lại, quan trọng nhất là, Lăng Nguyên sóng bại lộ chứng cứ là từ Mai Sơn huyện lưu truyền tới. Mai Sơn huyện sự tình đã truyền khắp toàn bộ Đại Chu, bây giờ đại hoàng tử một phái thế lực đều là lòng người bàng hoàng, Vô Cực Tông không cần thiết thay đại hoàng tử giấu giếm toàn bộ tư thông tà tu Lăng Nguyên sóng. Mục lão tổ rời đi về sau, Diệp Thông Huyền cùng Diệp Vĩnh Trung liếc nhau, trong lòng có chút nghi hoặc, Lăng Nguyên sóng rơi lại, phía dưới phụ thuộc thế lực không người tiếp nhận, Mục lão tổ cũng không có đối nó làm ra cụ thể an bài, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, Đoàn Tiên Thành lại là minh bạch Mục lão tổ ý tứ, Lăng Nguyên sóng rơi lại, những thế lực này tất nhiên là bị cái khác tông trưởng lão điểm mà ăn chi, Đoàn Tiên Thành cùng Diệp gia muốn bắt đầu hành động. Mọi người rất nhanh rời đi đại sảnh. Diệp Vĩnh Trung lúc này liền là cho chờ xuất phát Diệp gia tu sĩ hạ lệnh, lập tức đối Lăng Nguyên sóng khống chế dưới hai cái linh núi tiến hành khởi xướng tiến công, bắt đầu tiếp quản. Diệp Vĩnh Trung bọn người sớm đã có mục tiêu, để mắt tới Lăng Nguyên sóng trên tay hai khối linh địa. Diệp Thông Huyền cùng lão tộc trưởng chia binh hai đường, thẳng đến mục đích. Diệp Thông Huyền lần này lựa chọn chính là trước đó lệ thuộc vào Lăng Nguyên sóng một chỗ luyện chế pháp bảo địa phương. Nơi đây có địa hỏa tương liên, đã có thể luyện đan, lại có thể luyện chế pháp bảo. Bách luyện núi chính là Lăng Nguyên sóng chủ yếu luyện chế pháp bảo địa phương, cũng coi là một cái trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Phía trên đóng giữ luyện khí học đồ cùng luyện khí sư có thể luyện chế cấp 2 pháp bảo, đây là Diệp Thông Huyền trông mà thèm trọng yếu nguyên nhân. Gia tộc hiện tại tu tiên bách nghệ bên trong là thuộc luyện khí phương diện này yếu kém nhất, nếu là gia tộc có thể tự chủ sản xuất cấp 2 pháp bảo, gia tộc thực lực liền có thể nâng cao một bước, một số năm sau, đây cũng là một hạng trọng yếu gia tộc thu nhập. Còn chưa tới bách luyện núi, Diệp Thông Huyền trên mặt đã hiện hiện nụ cười hài lòng, bây giờ nhìn xem gia tộc càng ngày càng tốt, hắn sao có thể không cao hứng. Khoảng thời gian này, liên tiếp truyền đến tin tức tốt, Diệp gia quật khởi, đã hiện ra không thể ngăn cản chi thế. Lăng Nguyên sóng triệt để rơi đài, vì Diệp gia quật khởi dọn sạch chướng ngại, linh địa thu hoạch, lại vì Diệp gia phát triển cung cấp càng mạnh mẽ hơn động lực. Bách luyện núi dù sao ở vào vô cực tông phạm vi thế lực bên trong, mà lại không cùng bạn thú sơn mạch giáp giới, bởi vậy thủ vệ cũng không tính rất nghiêm mật. Diệp Thông Huyền mang theo một đám Diệp gia tu sĩ xuất hiện tại Bách luyện núi, tự nhiên là gây nên đóng giữ tu sĩ hoài nghi. Không biết tiền bối đến Bách luyện núi đến này cần làm chuyện gì? Đóng giữ tu sĩ tu vi không cao, phát giác được người trước mắt tu vi thâm bất khả chắc, ngữ khí rất cẩn thận, sợ sẽ âm đến phiền toái không cần thiết. Lăng Nguyên sóng tư thông tà tu, bây giờ đã bị xử theo pháp luật, Bách luyện núi từ chúng ta Diệp gia tiếp quản. Diệp Thông Huyền gọn gàng dứt khoát nói. Đóng giữ tu sĩ hết sức kinh ngạc, căn bản không có từ Diệp Thông Huyền trong những lời này lấy lại tinh thần, ngắn ngủi một câu, ẩn chứa tin tức trực tiếp để nó phản ứng không đến. Lăng trưởng lão tư thông tà tu, Diệp gia tiếp quản Bách luyện núi. Những ý niệm này tại đóng giữ tu sĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Hoa hảo một hồi, hắn mới trả lời, còn xin tiền bối chờ ở dưới bẩm báo tông môn, về sau lại làm định đoạt. Diệp Thông Huyền biểu lộ hơi không kiên nhẫn, nếu là bây giờ tại cái này bên trong lèm mà lèm bề, đợi chút nữa bị các trưởng lão khác nhanh chân đến trước, hắn coi như có nỗi khổ không nói được. Ngay tại song phương có chút rằng co thời điểm, bên cạnh một cái hơi lớn tuổi một điểm đóng giữ tu sĩ đi ra, đội vàng hòa giải nói, vị tiền bối này, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Tiền bối nếu là nghĩ tiếp quản Bách luyện núi, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Cái này lớn tuổi tu sĩ, liền muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, hắn biết rõ tình thế còn mạnh hơn người đạo lý, ở thời điểm này, cùng Diệp Thông Huyền rằng có đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, nhấc chân chính là đi vào, Diệp gia nó hơn tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Theo sát phía sau, Lăng Nguyên sóng bị Mục lão tổ xử phạt tin tức còn không có truyền đến Bách luyện núi, bởi vậy, cả tòa Bách luyện núi vẫn còn khẩn trương luyện chế pháp sóng giai đoạn, không có nhận ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Diệp Thông Huyền một đoàn người không có chút nào che giấu mình hành tung cùng tu vi ý tứ, cứ như vậy trắng trợn truyền bảo, hay là gây nên một bộ điểm tu sĩ cảnh giác. Rất nhanh, một cái trúc cơ tu sĩ nam tử trung niên chính là đi tới Diệp Thông Huyền trước mặt, người này cẩn thận từng ly từng tí nói, vị này trước đừng, đến chúng ta Bách luyện núi có cái gì chuyện gấp gáp sao? Bách luyện núi dù sao cũng là Lăng Nguyên sóng dưới cờ sản nghiệp, Diệp Thông Huyền dạng này trực lăng lăng xông tới để thứ 10 điểm ngoài ý muốn. Nhưng mà, cái này trúc cơ tu sĩ thật tình không biết, bọn hắn phía sau lớn nhất chỗ dựa hiện tại đã rơi đài, căn bản không có khả năng cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lăng Nguyên sóng tư thông tà tu, bây giờ đã bị biếm thành phạm nhân, Bách luyện núi hiện tại từ chúng ta Diệp gia tiếp quản. Diệp Thông Huyền ngữ khí lạnh lùng, không có tình cảm chút nào. Hắn hôm nay đến Bách luyện núi, cũng không phải là cùng bọn hắn thương lượng cái gì, mà là đối bọn hắn tiến hành báo cho. Vô luận những tu sĩ này tiếp nhận hay không, Diệp gia tiếp quản Bách luyện núi đều là cố định sự thật. Chương 481. Ba giai luyện đan sư chương 481, ba giai luyện đan sư có tử phủ tu sĩ đặt cơ sở, tiếp quản Bách luyện núi trở nên thuận lý thành chương bắt đầu, trên tông môn dưới truyền tin tức cũng không chậm, rất nhanh, Bách luyện trên núi tu sĩ cũng là biết Lăng Nguyên sóng rơi đại tin tức. Đã phía sau lớn nhất chỗ dựa đã đủ, hiện tại cũng không cần thiết kế tiếp theo ra sức kiên trì. Bởi vậy, tiếp quản sự tình liền trở nên thuận lợi nhiều. Tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung bên kia cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao cùng Diệp Thông Huyền khác biệt, Diệp Vĩnh Trung tại Vô Cực Tông vẫn có một ít danh vọng. Kể từ khi biết Lăng Nguyên sóng bị với tay về sau, những cái kia đóng giữ tu sĩ lập tức nghe theo Diệp Vĩnh Trung an bài. Diệp gia tiếp quản cái này hai nơi linh núi về sau, cũng không có phạm vi lớn làm khó phía trên đóng giữ tu sĩ, trừ mấy cái Lăng Nguyên sóng thân tín bị lưu đẩy tới đảo quán bên ngoài, các tu sĩ khác đãi ngộ không có quá nhiều biến hóa. Những năm gần đây, Diệp gia phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, đối với địa bàn mới tu sĩ lôi kéo, cũng là có mình một bộ phương pháp, gia tộc từ trước đến nay là thờ phụng lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, rời đi một nhóm chính sách. Dạng này có thể lấy cái giá thấp nhất tiếp quản địa bàn mới. Đối mặt cái này hai nơi mới được đến linh địa, Diệp Vĩnh Trung cũng không tính phái ra quá nhiều Diệp gia tộc nhân tiến đến can thiệp, dù sao tại luyện khí cùng linh dược chống phương diện, Diệp gia cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nếu để cho Diệp gia tu sĩ cưỡng ép tiến vào, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, khiến cho cái này hai cái linh núi giá trị sản lượng hạ xuống. Tương phản, Diệp gia còn dự định điều động một chút thực lực hơi thấp tộc nhân tiến đến học tập tương quan kỹ thuật, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Diệp gia không sẽ phái tu sĩ tiến về đóng giữ, chỉ là bộ này điểm Diệp gia tu sĩ xung làm chỉ là một cái đóng giữ nhiệm vụ, cụ thể linh núi kinh doanh, Diệp gia là sẽ không nhúng tay. Đối với chân chính có tu tiên kỹ thuật tu sĩ, Diệp gia là sẽ không tiến hành thanh toán, thậm chí tại Diệp Thông Huyền sướng nghị dưới, bộ này điểm tu sĩ đãi ngộ còn có tăng lên. Dù sao đối với Diệp gia đến nói, bộ này điểm tu sĩ mới là gia tộc cần thiết nhân tài. Những chuyện này, Diệp gia xử lý rất nhanh. Tại đại bộ phận điểm tu sĩ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp gia đã đem hai cái linh núi cho ổn định lại. Trở lại động phủ mình Diệp Thông Huyền, xuất ra một trương đan phương, thở dài ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Lần này tiến về Vô Cực Tông, hắn đổi thành một trương đan phương, dự định thừa dịp khoảng thời gian này, gia tộc không có chuyện gì gấp vụ, trực tiếp tiến hành ba giai luyện đan sư đột phá. Trương này ba giai đan phương kiếm không dễ, chính là từ Ngô Hoài trên tay đổi thành mà đến. Trước đó Diệp Thông Huyền nghe nói Ngô Hoài trên tay có đan phương tin tức, liền lên đổi thành đan phương chủ ý, nguyên nhân chủ yếu có hai, nó một là Ngô Hoài cùng Diệp gia quan hệ không tệ, giá cả sẽ không công phu sư tử mạo. Hai chính là Ngô Hoài bản thân cũng không phải chuyên nghiệp luyện đan sư xuất thân, chương này đan phương đã chi trả lại tông môn, bây giờ trên tay hay là có phòng chế một phần, hắn cũng vui vẻ dùng này đổi lấy một ít linh thạch. Diệp Thông Huyền cũng không quá lo lắng vấn đề linh thạch, có tử linh thủy nơi tay, lợi dụng linh dược trồng, đổi lấy một ít linh thạch không tính rất khó khăn. Trải qua nhiều năm như vậy thí nghiệm, Diệp Thông Huyền cũng là phát hiện, đơn thuần bán linh dược, căn bản là không chiếm được bao nhiêu linh thạch, chỉ có dùng nó luyện chế đan dược mới là một vốn bốn lời mua bán. Ba giai đan dược luyện chế không phải chuyên đơn giản như vậy, mấy lần trước luyện chế, không hề nghi ngờ thất bại, nhìn bên cạnh chồng chất căn thuốc, Diệp Thông Huyền có chút đau đầu, mặc dù những linh dược này luyện chế thất bại, nhưng đều là hàng thật giá thật ba giai linh dược, cứ như vậy ném, thực tế là có chút đáng tiếc. Ngay tại Diệp Thông Huyền nhức đầu thời điểm, một đạo tuyết trắng thân ảnh chui ra, đó lấy chính là Hiếu Kỳ nhìn về phía đôi này đèn xì căn thuốc. Diệp Thông Huyền nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, tiểu hồ ly chẳng phải là cần loại này linh khí nồng đậm dược vật sao? Từ lần trước buộc phát về sau, tiểu hồ ly tinh thần trạng thái vẫn luôn không tính rất tốt, bây giờ ăn bụng một bộ điểm dược viên bên trong linh dược, cùng tử linh thủy về sau, mới dần dần nhảy nhót tương bừng bắt đầu. Ngươi nếu là muốn ăn lời nói, ngươi liền ăn đi. Diệp Thông Huyền mở miệng nói, nếu như tiểu hồ ly có thể giải quyết bộ này điểm cản thuốc, hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Tiểu hồ ly cũng không khách khí, cao hứng dùng đầu cọ sát Diệp Thông Huyền tay, một đầu chôn tiến vào cản thuốc bên trong. Lại ngẩng đầu thời điểm, nguyên bản tuyết trắng cái đầu nhỏ đã trở nên có chút đen nhánh bắt đầu. Diệp Thông Huyền không để ý đến, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện chế đan dược, như thế ngày qua ngày, năm qua năm. Đầu chuyển tinh di, bên cạnh đã chất lên núi nhỏ cản thuốc, không cần phải nói, ở trong đó kinh lịch bao nhiêu lần thất bại. Ước chừng qua 3 năm tả hữu, lò phát ra một tiếng tiếng động rất nhỏ, đó lấy, đã không còn khói đen toát ra, một cỗ mùi thơm bắt đầu quanh quẩn tại toàn bộ bên trong mật thất. Hút vào cỗ khí tức này, Diệp Thông Huyền tinh thần vì đó rung một cái, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Xong rồi, Diệp Thông Huyền không kịp chờ đợi mở ra lò, ba cái đen nhánh tỏa sáng đan dược lặng lặng nằm tại lò bên trong, Diệp Thông Huyền đem nó lấy ra, xem xét tỉ mỉ. Đúng lúc này, phanh một tiếng bạo hưởng, Diệp Thông Huyền trước mặt lò nháy mắt nổ bể ra đến, nguyên lai là tòa này cấp 2 lò rốt cuộc không chịu nổi, trải qua nhiều lần như vậy luyện chế, rốt cục thọ hết chết giả. Diệp Thông Huyền khẽ miệng giật một cái, vui sướng trong lòng bị tách ra một chút, lần này, không có lò luyện đan, nhưng chính là không bột đấu gột nên hồ, dù cho muốn luyện đan, cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mà, lần này ngưng hồn đan cuối cùng là luyện thành, mình cũng coi là sở đến ba giai luyện đan sư cánh cửa, tại tông môn cũng có thể treo một khách khanh trưởng lão vị trí. Vô Cực Tông trưởng lão chi vị bình thường đều là cho tông môn làm ra cống hiến tu sĩ, Diệp Thông Huyền nếu là muốn có một trưởng lão chi vị, tất nhiên là phải vì tông môn làm việc 10 năm, cái này 10 năm nhất định phải đem tông môn sự vụ làm hết tâm. Bất quá, nếu là Diệp Thông Huyền có thành thạo một nghề, ngược lại là có thể miễn đi cái tiền đề này, đổi lấy một khách khanh trưởng lão vị trí. Nhưng vị trí này cùng chân chính trưởng lão vẫn còn có chút khác nhau, khác biệt lớn nhất chính là không có chân chính thực quyền, cùng loại trước trưởng lão so sánh, quyền lực muốn nhỏ rất nhiều, càng nhiều hơn chính là nhận lấy một phần bổng lộc. Đương nhiên, thu người tiền tài, giúp người làm việc, nếu là có tông môn tu sĩ tìm tới cửa luyện đan, khách khanh trưởng lão là không thể cự tuyệt. Diệp Thông Huyền có mình suy tính, đan dược đối với một cái tu sĩ trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ, nếu là có thể treo một khách khanh trưởng lão tên tuổi, tương đương với tông môn thừa nhận thứ ba giai luyện đan sư thực lực, cứ như vậy, trong tông môn tất nhiên có cái khác tử phụ tu sĩ, hoặc là trúc cơ tu sĩ tới cửa tìm hắn hỗ trợ. Kể từ đó, cũng có thể khía cạnh mở rộng Diệp gia tại trong tông môn giao thiệp, mà lại, chỉ cần những tu sĩ này muốn cầu cạnh Diệp gia, sau này Diệp gia tại tông môn tình cảnh cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Khách khanh trưởng lão còn có một chỗ tốt, đó chính là từ Vô Cực Tông mua một chút linh dược, sẽ so tu sĩ tầm thường mua hơi rẻ. Đối với Diệp Thông Huyền loại linh dược này, nhu cầu số lượng nhiều tu sĩ đến nói, cũng coi là một loại ngoài định mức phúc lợi. Bởi vậy, treo một khách khanh trưởng lão tên tuổi, vô luận là đối với gia tộc vẫn là đối với Diệp Thông Huyền người, đều là một cái có ích vô hại lựa chọn. Chương 482. Diệp gia khánh điện chương 482, Diệp gia khánh điện Diệp Thông Huyền trở thành ba giai luyện đan sư tin tức rất nhanh liền truyền ra, toàn bộ Vô Cực Tông trên dưới đều là vì chi chấn động, bây giờ Diệp gia thực lực thực tế là quá cường đại. Không chỉ có nhân số bên trên đạt được nhảy vọt tăng lên, cho dù là tại cấp cao chiến lược bên trên, cũng là không thể khinh thường. Đáng sợ hơn chính là, Diệp gia hiện tại có một tên ba giai phụ triện sư, một tên ba giai luyện đan sư, hai loại nghề nghiệp tại tử phụ tu sĩ bên trong đều tính rất khan hiếm. Diệp gia có thể căn cứ những này kỹ thuật thực hiện nhân mạch tích lũy. Quét dọn Lăng Nguyên sóng về sau, Diệp gia rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình, nó bắt đầu tiến hành quyết trương. Tông môn các trưởng lao khác thế lực thấy thế, đều là trầm mặc không nói, dù sao Diệp gia hiện tại phía sau là có Mục lao tổ ủng hộ. Không chỉ có là Diệp gia, Đoàn Thiên Thành lần này cũng là kiếm được đầy buồn đầy bát, hắn cũng từ Lăng Nguyên sóng trên tay gặm dưới mấy chỗ linh địa, thực lực đạt được rất lớn bổ sung. Diệp Thông Huyền trở thành ba giai luyện đan sư, chính là một chuyện đại hỷ sự, Diệp Vĩnh Trung cân nhắc liên tục về sau, dự định đem chuyện này công ra tại thế, vừa đến chia sẻ một chút Diệp gia hỉ khí, thứ nhì cũng là triển lộ một chút Diệp gia thực lực hôm nay. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Vĩnh Trung chính là triệu tập tất cả Diệp gia tu sĩ trở lại Vân Linh Phong, bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc. Một ngày này thời tiết sáng sủa, 10.000 dặm không mây. Diệp gia Vân Linh Phong sớm địa công việc lưu đủ lên, lần này mở tiệc chiêu đãi tứ phương quy mô to lớn, chính là Diệp gia từ trước tới nay nhất là thịnh đại một trận yến hội. Đối mặt loại tình huống này, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tự nhiên là nghiêm túc đối phó. Vì chuẩn bị lần này đến hội, gia tộc cũng là bỏ hết cả tiền vốn, dù sao cũng là muốn hướng ngoại nhân biểu hiện ra Diệp gia thực lực thời điểm, trừ siêu siêu, không phải một đại gia tộc vốn có phong phạm. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đã lâu linh trúc thử bây giờ cũng là có đất dụng võ, loại này chất thịt màu mỡ linh vật sẽ trở thành chiến yến tiệc một đạo đặc sắc món ngon. Chiến yến tiệc còn có Huyền Hoàng Long sản xuất mật ong, ngọc linh quả cùng linh vật, có thể nói lần này đến hội xa hoa đến cực điểm. Đương nhiên, đối mặt dạng này thanh thế thật lớn yến hội, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều có tham dự cơ hội, tối thiểu nhất muốn đạt tới trúc cơ tu vi, mà lại bình thường lấy trúc cơ tu vi tham dự vào cũng là không có khả năng sự tình. Cho dù Diệp gia hạn chế không ít cùng sẽ người cánh cửa, nhưng trong lúc nhất thời hay là có số lượng không ít tu sĩ muốn tham dự vào. Nhận Diệp gia mời tu sĩ đều là tinh hải quận nhân vật có mặt mũi, Vô Cực Tông bên này tự nhiên không cần nhiều lời, tất cả tử phụ trưởng lão toàn bộ mời một bên. Giống Lô Hoài cùng Lâm Đường chủ loại quan hệ này cùng Diệp gia tương đối thân mật tu sĩ, càng là cho thêm mấy cái danh ngạch, lấy đó làm song phương quan hệ hữu hảo chứng kiến. Thậm chí Diệp Thông Huyền còn hướng cựu hoàng tử phát ra mời, nếu là có thể dẫn tới cựu hoàng tử xuất hiện, Diệp gia hy vọng không thể nghi ngờ có thể nâng cao một bước. Bây giờ đại hoàng tử sự tình đã hết thảy đều kết thúc, Tư Thông Tả tu sự tình cơ hồ là ván đã đóng thuyền, có dạng này không chịu nổi lịch sử, muốn tranh đoạt thái tử, đó chính là si tâm vọng tưởng. Bởi vậy, Vô Cực Tông cũng không thể không một lần nữa cân nhắc đứng đội vấn đề. Cùng cựu hoàng tử câu thông, chính là Vô Cực Tông thượng tầng nhất trí thương thảo kết quả. Tam hoàng tử chỗ biên thủy, mà lại từ trước đến nay cùng Vô Cực Tông không có cái gì quá tốt quan hệ, cho dù là muốn lôi kéo làm quen, cũng không có mưu lộ. Mà hiện nay cựu hoàng tử lên như diều gặp gió, bây giờ rất được bệ hạ coi trọng, Mục lao tổ đã có chút thiên hướng về quật khởi mạnh mẽ cựu hoàng tử. Mặc dù trước đó Diệp Vĩnh Trung cho Diệp gia định điệu là tận lực không tham dự đến tranh vị quân cái này một chuyện tình đi lên, nhưng bây giờ Diệp gia xác thực cần cựu hoàng tử lý do này đến củng cố địa vị, bởi vậy, Diệp Vĩnh Trung cũng liền ngầm đồng ý Diệp Thông Huyền hành vi. Diệp Thông Huyền minh thăng ba giai luyện đan sư khánh điện, tại hôm nay chính thức bắt đầu. Dựa theo di vãng khánh điện quy củ, đầu tiên muốn làm là các phương quý khách dâng tặng lễ vật. Cái thứ nhất dâng tặng lễ vật, tự nhiên là cùng Diệp gia quan hệ tốt nhất Ngô Hoài trưởng lão. Ngô Hoài tại Diệp gia nghèo túng cùng thời điểm nguy cấp, trợ giúp Diệp gia vượt qua nan quan, đối với Diệp gia đến nói, cũng là có ân cứu mạng. Bây giờ Diệp gia có địa vị của hôm nay, tự nhiên cũng là muốn hồi báo Ngô Hoài. Những năm gần đây, Diệp gia cùng Ngô Hoài tiến hành xâm nhập hợp tác, song phương đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái thứ nhất dâng tặng lễ vật từ Ngô Hoài tiến lên, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngô Hoài niên kỷ cũng khá lớn, hiện tại xem ra, đã ẩn ẩn có dáng vẻ già nua hiện ra, cho dù là tử phụ tu sĩ, trên mặt già yếu chi khí cũng ngăn cản không nổi, nếu là tại tu vi bên trên không có bất kỳ cái gì đột phá, Ngô Hoài tuổi thọ cũng không có bao nhiêu năm. Thông Huyền, những năm này không gặp, quả nhiên là trưởng thành rất nhiều. Ngô Hoài không có lập tức đem lễ vật trong tay dâng lên, mà là vui mừng mở miệng nói ra. Lấy hắn thị giác xem ra, Diệp Thông Huyền từng bước một trưởng thành, giống như mình hậu bối, để thứ 10 điểm vui mừng. Đối với trước mắt lão nhân này, Diệp Thông Huyền trong lòng cũng là rất cảm kích, lúc trước Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc, Ngô Hoài không có khoanh tay đứng nhìn, bỏ khá nhiều công sức khí. Có thể nói, không có Ngô Hoài lúc trước đẩy người đứng đầu, Diệp gia nghiệp không có như bây giờ thành tựu. Vô Cực Tông Ngô Hoài trưởng lão, ba giai hạ phẩm đan dược phá trướng đan hai viên. Diệp gia người chủ trì cao giọng niệm đến, ở đây tham dự hội nghị tu sĩ, đại bộ phận điểm đều là lộ ra chấn kinh thần sắc. Ba giai đan dược, cách đều là có giá trị không nhỏ. Không hổ là Vô Cực Tông trưởng lão, xuất thủ chính là không tầm thường, ở đây tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Cho dù là Diệp Thông Huyền cũng là hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong khó nén vẻ chấn động, vội vàng mở miệng nói, "Nô trưởng lão tôn kém, đa tạ Nô trưởng lão." Nô Hoài vì duy nhất lời, vô Diệp Thông Huyền bà bay, "Thông Huyền tiểu tử, hảo hảo tu luyện, không muốn hoang phí ngươi cái này kiếm không dễ thiên phú." Đối mặt Nô Hoài căn dặn, Diệp Thông Huyền giống như một cái hậu bối, nhẹ gật đầu, đối Nô Hoài rất tôn kính. Mặc dù bây giờ đến nói, Nô Hoài khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Thông Huyền, nhưng là đối với dạng này một tên lão tiền bối, Diệp Thông Huyền trong lòng hay là tôn kính phát ra từ nội tâm. Một bên Diệp Vĩnh Trung mở miệng mời nói, "Còn xin Ngô trưởng lão an vị." Nói, chính là chia tay ra bên cạnh thủ tọa. Dựa theo cái này chỗ ngồi phân bố, Ngô Hoài cùng Diệp gia quan hệ không cần nói cũng biết. Xem ra, ngoại giới truyền ngôn lời nói không loa, thậm chí thực tế xem ra, Diệp gia cùng Ngô Hoài quan hệ so theo như đồn đại còn tốt hơn rất nhiều. Ngô Hoài về sau, các tu sĩ khác cũng là một cái tiếp một cái dâng lên mình hạ lễ, thân là hôm nay nhân vật chính Diệp Thông Huyền tự nhiên là đối với mấy cái này đến đây dâng tặng lễ vật tu sĩ nói ra cảm tạ. Kể từ đó, vừa giữa chưa chính là hao phí ở bên trong. Bởi vì Ngô Hoài cùng Vô Cực Tông tu sĩ đã an vị, Diệp Vĩnh Trung không thể một mực tại Diệp Thông Huyền cùng đi, đành phải lưu Diệp Thông Huyền một người đáp tạ đến đây dâng tặng lễ vật tu sĩ, mình thì là cùng Vô Cực Tông tu sĩ nói chuyện phiếm. Mắt thấy nhân số dần dần thưa thớt bắt đầu, mọi người ở đây coi là Diệp gia khánh điển muốn chính thức lúc bắt đầu, một đạo không tưởng được thanh âm truyền đến. Diệp đạo hữu, hết sức xin lỗi, Vân Mỗ tới chậm. Một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh đứng tại một chiếc linh chu trước mặt, cao giọng nói. Diệp Thông Huyền tập trung nhìn vào, lập tức là nhận ra người này là cựu hoàng tử Mưu Sĩ, Vân Nhược Đình. Chương 483. Hoàng thất tặng hộ kiếm chương 483, Hoàng thất tặng hộ kiếm Vân Nhược Đình đến, để ở đây tất cả tu sĩ đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới cựu hoàng tử thế mà tự mình phái người đến đây tham gia Diệp gia đại điển, đây chính là một hạng rất trọng yếu cùng đặc thù binh dự. Diệp đạo hữu, thực tế là không có ý tứ, đường xá xa xôi, Vân Mô đến trễ. Vân Nhược Đình cười ha ha một tiếng, mang lấy một chiếc linh chu, chậm rãi rơi xuống. Diệp gia hai tử phụ lập tức đứng dậy đón lấy, Diệp Thông Huyền mở miệng nói, Vân tiên sinh chuyện này, đại giá quang lâm, quả nhiên là để ta Diệp gia bổng tất sinh huy. Cửu hoàng tử việc vặt quân thân, nhất thời đi không được, không cách nào tự mình đến đây chúc mừng, lần này từ tại hạ làm thay. Vân Nhược Đình giải thích nói, nói rõ cửu hoàng tử không tới lý do. Diệp Thông Huyền khoát khoát tay, không ngại sự tình không ngại sự tình, cửu hoàng tử có này tâm, Diệp gia vô cùng cảm kích. Cửu hoàng tử như thật tự mình đến Diệp gia, Vô Cực Tông địa vị coi như hết sức khó xử. Tông môn thái độ hiện tại rất mờ, đã không có minh xác biểu thị sẽ đứng tại cửu hoàng tử bên này, đồng thời cũng không có minh xác sẽ đứng tại tam hoàng tử phía bên kia. Diệp đạo hữu binh thăng ba giai luyện đan sư, thực tế là thật đáng mừng, cửu hoàng tử nhờ ta mang một kiện bảo bối, không biết có thể hay không nhập Diệp đạo hữu pháp nhãn. Vân Nhược Đình nói, sau lưng một người tu sĩ chính là lập tức đem một cái hộp kiếm đem ra. Cái này hộp kiếm xem ra giá trị không thấp, phía trên ẩn ẩn tán phát sóng linh khí có thể làm cho ở đây tất cả tu sĩ cảm giác được, đây là một thanh ba giai pháp bảo không thể nghi ngờ. Tham dự hội nghị tu sĩ lập tức giơ cổ lên, muốn nhìn một chút hoàng gia trong tay xuất ra bảo bối đến cùng là cái bộ dáng gì. Cảm nhận được chung quanh tu sĩ nóng bỏng ánh mắt, Vân Nhược Đình không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem hộp kiếm mở ra. Một cái mắt, kim quang đại phóng, dòng giá 7749 đem kim sắc trường kiếm sắp xếp mà ra, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế, không giữ lại chút nào lăng ra. Cho dù Diệp Thông Huyền có chuẩn bị, nhưng cùng chân chính nhìn thấy những này lưỡi kiếm thời điểm, trong lòng hay là rất giật mình, món pháp bảo này, coi là thật cùng Diệp Thông Huyền rất xứng đôi. Xung quanh tu sĩ tất cả đều kinh ngạc miệng há lớn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, ba giai pháp bảo bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng có thể tản mát ra loại này cường hãn sóng linh khí pháp bảo, nơi này đại đa số tu sĩ đích sắc không có cơ hội này gặp mặt một lần. Món pháp bảo này chính là kinh thành Mộng đại sư tự mình rèn đúc, sử dụng vật liệu cũng là nhân tuyển tốt nhất, không biết Diệp đạo hữu đối với món pháp bảo này có hài lòng hay không. Vân Nhược Đình khẽ cười nói. Diệp Thông Huyền ngây người trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh về sau, mở miệng nói ra, cựu hoàng tử quả nhiên là tốt kém, đa tạ Vân tiên sinh cùng cựu hoàng tử. Nói đến chỗ này, Diệp Thông Huyền xuất phát từ nội tâm chắp tay bái tạ. Hắn cũng biết, loại pháp bảo cấp bậc này, cựu hoàng tử muốn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được, so sánh trong đó tất định là tốn hao không nhỏ khúc chiết, nếu không, lấy Mộng đại sư địa vị cùng danh hiệu, là không thể nào như thế để ý vì Diệp Thông Huyền rèn đúc một kiện ba giai pháp bảo. Mộng đại sư người thế nào? Hắn nhưng là đường kim đại chu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất luyện khí sư, tìm hắn luyện khí tu sĩ nối liền không dứt, thậm chí có đôi khi, một chút tu sĩ kim đan cũng sẽ xin nhờ Mộng đại sư vì đó rèn đúc pháp bảo. Nghe tới Mộng đại sư danh hiệu, ở đây tu sĩ đều là lộ ra hâm mộ thân sắc, dù sao nếu là có thể từ cấp bậc này tu sĩ trên tay thu hoạch được pháp bảo, khẳng định là có giá trị không nhỏ. Còn nữa nói, Mộng đại sư pháp bảo, chất lượng chính là không thể chê, cho dù là hoàng gia tu sĩ, cũng là xin nhờ Mộng đại sư luyện khí. Hôm nay nhìn thấy Mộng đại sư chân chính qua tay pháp bảo, đích thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, những tu sĩ này trừ ao ước, cũng không có càng nhiều biểu lộ. Diệp Vĩnh Trung ở một bên vội vàng nói, Vân tiên sinh đường xa mà đến, hay là không nên đứng tốt, mau mau mời tiến vào. Mọi người ngẫu nhiên cười ha ha một tiếng, cùng đi tiến vào trong đại sảnh. Toàn bộ trên bữa tiệc, bầu không khí cũng coi như tương đối hòa hợp, dù sao hiện tại Diệp gia phát triển không ngừng thế lực, cũng không có cái nào đuôi mù tu sĩ sẽ chính diện chứa ở Diệp gia họng xuống phía trên. Nhưng mà, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, rừng lớn, cái gì chim đều có, trong đám người này, dù sao vẫn là có một ít không có mắt tu sĩ muốn phá hư bầu không khí. Ngồi trong bữa tiệc một tên tóc trắng tu sĩ đột nhiên đứng lên, người này là Vô Cực Tông trưởng lão Chu Huyền Minh, mặt hướng Diệp Thông Huyền, cao giọng nói, Diệp đạo hữu, nghe qua đạo hữu không chỉ có tại luyện đan một chuyện tới thiên tư bất phàm, mà lại thần thông cao minh, nếu là không có Diệp đạo hữu xuất thủ tương trợ, Mai Sơn huyện tư thông tà tu sự tình chỉ sợ còn muốn giấu giếm một đoạn thời gian. Không biết hôm nay có thể mở ra thần thông, để ta cùng mở mắt một chút. Mặc dù là cười nói ra câu nói này, nhưng trong giọng nói lại là mang theo một tia không thể nghi ngờ. Diệp Thông Huyền nghe vậy, nhướng mày, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút âm trầm, ánh mắt rất băng lãnh nhìn về phía tứ trưởng lão. Loại thời điểm này đứng ra đưa yêu cầu như vậy, không phải tới quấy rối, hay là tới làm gì? Không chỉ là Diệp Thông Huyền, tất cả Diệp gia tu sĩ nghe nói yêu cầu này, đều là sắc mặt không vui nhìn về phía Chu Huyền Minh, đối với người này nói chuyện hành động lộ ra thần sắc chán ghét. Cho dù không phải Diệp gia tu sĩ Vân Nhược Đình bọn người, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, bất quá, càng nhiều hơn chính là, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ muốn biết đối mặt dạng này làm khó dễ Diệp Thông Huyền sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Cái khác tân khách mỗi một cái đều là tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trên sàn chính Diệp Thông Huyền, muốn nhìn một chút Diệp gia rốt cuộc muốn xử trí như thế nào chuyện này. Đối với những này quần chúng đến nói, có thể tại Diệp gia Huyền Linh Phong thấy Diệp Thông Huyền phong thái, là một kiện rất khó được sự tình. Bọn hắn cũng muốn biết, cái này đương kim tông môn trẻ tuổi nhất tử phủ tu sĩ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại cái này đến nói, hiện ra Diệp gia thực lực hôm nay, cũng có thể trấn nhiếp những cái kia tâm hoài quỷ thai cái khác trúc cơ tu sĩ. Nhưng bây giờ Diệp gia đã không cần dùng loại này cấp thấp thủ đoạn áp chế thế lực xung quanh, dù sao gia tộc có hai cái tử phủ tu sĩ chỗ dựa, bình thường trúc cơ tu sĩ, căn bản không có khả năng đối Diệp gia sinh ra cái uy hiếp gì. Diệp Vĩnh Trung đương gia nhiều năm, tại Bẩn Linh Phong cái này Diệp gia sân nhà, tứ trưởng lão Chu Huyền Minh không có mắt như thế, lúc này hắn chính là có chút nhịn không được, muốn đứng dậy lý luận. Diệp Thông Huyền lại là lặng lẽ làm thủ thế, để lão tộc trưởng trước tỉnh táo lại, lúc này, có như thế nhiều ngoại lai tu sĩ ở đây, nếu là một cái xử lý không tốt, rất dễ dàng khiến cho trước đó Diệp gia tích lũy danh vọng cùng danh dự nước chảy về biển đông. Bởi vậy, tại chuyện này xử lý bên trên, Diệp gia nhất định phải cẩn thận. Chỉ thấy Diệp Thông Huyền chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không vui không buồn, căn bản nhìn không ra hắn đối với Chu Huyền Minh đến cùng là thái độ gì. Mọi người ở đây coi là Diệp Thông Huyền phải lớn sự tình thu nhỏ, việc nhỏ hóa thời điểm. Diệp Thông Huyền một câu lại là để mọi người mở rộng tầm mắt. Tứ trưởng lão muốn thử một chút tại hạ cân lượng, không bằng ta cùng tứ trưởng lão luận bàn một chút, như thế nào? Chương 484. Xung đột chương 484, xung đột Diệp Thông Huyền một câu nói kia nói ra miệng, lập tức để chúng quanh tu sĩ hưng phấn lên, hai tên tử phụ tu sĩ luận bàn, đây chính là khó gặp cảnh tượng. Đối mặt Diệp Thông Huyền không nhanh không chậm chất vấn, mặc dù Diệp Thông Huyền không có đem quá nhiều tình cảm chút xuống đến trong lời này, nhưng hắn cũng là có thể nghe ra bên trong khiêu chiến ý vị. Chu Huyền Minh sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng tức giận, hắn mặc dù tấn thăng tử phủ nhiều năm, nhưng dù sao niên kỷ bảy ở kia bên trong. Hơn nữa lúc trước Diệp Thông Huyền tại Lăng Nguyên sóng linh trên núi thể hiện ra thực lực, cho dù là hắn cũng là có kiêng kỵ. Hắn mặc dù niên kỷ đã rất lớn, nhưng khi đó hắn tấn thăng tử phủ thời điểm, bởi vì lúc ấy đứng trước yêu thú xâm lấn, tông môn phân thân thiếu phương pháp, vô cực tông chỉ là nho nhỏ cho hắn ăn mừng một chút, cũng không có hôm nay Diệp Thông Huyền như vậy náo nhiệt và thành thế to lớn. Không chỉ có như thế, lúc trước tông môn cao tầng bởi vì lâu dài cùng yêu thú giao chiến, trên thân cũng không có càng nhiều linh vật, lúc ấy chỉ là đưa tặng hai kiện cực kỳ bình thường ba giai hạ phẩm linh vật. Trở lại hiện tại, hắn một mực ủng hộ Lăng Nguyên Sóng bởi vì tư thông tà tu bị tông môn nghiêm trị, mình thân là Lăng Nguyên Sóng thân tín, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít thu được một tia ảnh hưởng. Mặc dù không có giống Lăng Nguyên Sóng như thế bị trực tiếp đoạt đi tu vi, nhưng phía sau hay là có không ít tu sĩ âm thầm chỉ trỏ, để hắn rất không thoải mái. Nhất là Lăng Nguyên Sóng rơi đài về sau, kỳ hạ tất cả địa bàn rất nhanh liền bị Diệp gia cùng Đoàn Thiên Thành dưa điểm sạch sẽ, còn lại một chút linh địa cũng là rơi xuống Mục lão tổ trên tay. Mục lão tổ chính là vô cực tông đương kim duy nhất còn sống lão tổ tông, hắn tự nhiên là không có can đảm dây vào tu sĩ kim đan. Đoàn Thiên Thành tại trong tông môn cày cấy nhiều năm, mà lại là Mục lão tổ chỉ định trưởng môn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng Đoàn Thiên Thành tranh chấp, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trước trước sau sau những nguyên nhân này thêm tổng xuống tới, đối mặt bây giờ Diệp gia quật khởi mạnh mẽ, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại rất không cân bằng đấu kỵ cảm giác. Như không có Diệp gia nhúng tay, Lăng Nguyên Sóng rơi đài về sau, những địa bàn kia hẳn là cuối cùng rơi vào trên tay của hắn. Nhưng mà, Diệp gia quật khởi mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn gạt ra khỏi đi, bây giờ, tất cả những vật này toàn bộ không có quan hệ gì với hắn, đối mặt dạng này tình cảnh, sao có thể không để hắn đối Diệp gia tiến hành đấu kỵ. Nhìn xem Chu Huyền Minh âm tình bất định sắc mặt, Diệp Thông Huyền biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với loại người này, tuyệt đối không thể nhân từ nâng tay, nhất định phải cho nó đánh đòn cảnh cáo, không cho hắn bất luận cái gì quấy rối Diệp gia cơ hội. Diệp Thông Huyền tại Tinh Hải quận sớm đã nổi danh, mà lại bị mang theo trẻ tuổi nhất tử phụ tu sĩ, về sau Diệp Thông Huyền biểu hiện thực lực, cũng là không thể để cho người khinh thường. Dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Diệp Thông Huyền được xưng là trẻ tuổi nhất tử phụ tu sĩ, tình huống cụ thể đến cùng là dạng gì, hay là cần cụ thể biểu hiện. Nếu như lần này có thể nhìn thấy Diệp Thông Huyền chân chính xuất thủ, ở đây chư vị tự nhiên là có thể minh bạch Diệp Thông Huyền chân chính cân lượng. Chu Huyền Minh dù sao cũng là tên giàu hạn, đối mặt Diệp Thông Huyền khiêu chiến, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, lão phu cao hơn ngươi một cái bối điểm, cứ như vậy cùng ngươi so tài, khó tránh khỏi có lấy lớn lấn tiểu chi ngại. Diệp đạo hữu hay là triển lộ thực lực để ta cùng mở rộng tầm mắt một phen. Nhẹ nhàng hai câu nói, chính là xảo diệu cự tuyệt Diệp Thông Huyền khiêu chiến, mà lại về tình về lý đến nói, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Tứ trưởng lão Chu Huyền Minh trước đó mặc dù là đạo hướng Lăng Nguyên sóng bên này, nhưng dù sao cùng Diệp gia cũng không tính có rất sâu thù hận. Tuy nói hiện tại Diệp gia thực lực cao hơn bên trên rất nhiều, nhưng cũng không cần thiết chân chính cùng Chu Huyền Minh kết xuống thâm cừu đại hận, dù sao bằng hữu muốn càng nhiều càng tốt, địch nhân muốn càng ít càng tốt. Hiện tại Diệp gia căn bản không thích hợp bốn phía gây thù hằn, gây chuyện thị phi. Nhưng mà, cái này Chu Huyền Minh đích thật là cố ý gây chuyện, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, thực tế là không thể phục chúng. Tứ trưởng lão chẳng lẽ sợ Diệp Mỗ? Diệp Thông Huyền cười lạnh, chế giễu lại nói: "Luận thực lực, Diệp Mỗ tấn thăng tử phụ tu vi mặc dù so ngươi muộn, nhưng tuổi tác so ngươi tiểu. Đến ngươi cái này tuổi tác, tu vi chắc chắn sẽ không bèn bèn dừng lại tại tử phụ sơ kỳ." Luận thân phận kinh lịch, Diệp Mỗ từng xâm nhập hang hổ, dẫn đầu Diệp gia tu sĩ tiến vào Vạn Thú Sơn mạch săn giết yêu thú, nhất cử xoay chuyển bại cục. Đã từng đang đối mặt địch cùng tà tu, đồng thời đem nó chém giết. Không biết tứ trưởng lão giết qua mấy cái tà tu. Về phần Diệp Mỗ thuật luyện đan, tại cái này trong tông môn, vô xuất kỳ hữu, nếu là cùng ngươi đánh nhau, ngoại nhân cũng chỉ sẽ nói Diệp Mỗ khi dễ người. Diệp Thông Huyền trong giọng nói mang theo thật sâu trào phúng khí tức, để Chu Huyền Minh trên mặt thần sắc xanh một trận, bạch một trận, biết bao xấu hổ. Cùng lúc đó, Diệp Thông Huyền trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại thần thức, giống như trong biển rộng thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía Chu Huyền Minh đánh tới. Chu Huyền Minh bị bất thình lình thần thức cho xung kích đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời đứng không vững, lão đảo hướng lui lại mấy bước. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng là ở đây một đám tu sĩ tối thiểu nhất đều là trúc cơ tu vi, loại này rất nhỏ biến động, căn bản chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là thần thức lần thứ nhất giao phong, Diệp Thông Huyền chính là lấy được dẫn trước. Một hồi lâu, Chu Huyền Minh mới hồi phục tinh thần lại, một đạo không kém thần thức từ trong thân thể bạo phát đi ra, miễn cưỡng đem Diệp Thông Huyền thần thức công kích ngăn cản xuống dưới. Thật mạnh thần thức. Ở đây tất cả tu sĩ nhìn thấy trước mắt một màn này, đầu tiên là trong lòng dâng lên không thể tin thần sắc, đón lấy chính là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng kinh thán không thôi. Vẹn vẹn từ Diệp Thông Huyền bộ phát thần thức xem ra, người này tuyệt đối là hàng thật giá thật tử phụ tu sĩ. Mà lại, chính như ngoại giới truyền ngôn như thế, Diệp Thông Huyền thực lực căn bản không yếu, thậm chí so bình thường tử phụ tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút. Mặc dù trung quanh tu sĩ không có trực tiếp đối mặt Diệp Thông Huyền thần thức áp, nhưng vẫn là cảm nhận được Diệp Thông Huyền trên thân bộ phát cường hãn thần thức ba động, tâm thần đấu đều kém chút bởi vậy thất thủ. Chính diện ứng đối Diệp Thông Huyền khó khăn có thể nghĩ, nhưng mà, đó cũng không phải Diệp Thông Huyền toàn bộ thực lực. Đã Chu Huyền Minh đã tìm tới cửa, lần này liền sẽ không tùy tiện để hắn dưới được bậc thang, mặc dù không muốn cùng nó kết toán, nhưng dù sao cũng là Chu Huyền Minh khiêu khích trước đây, thế tất yếu để hắn ăn một phen đau khổ. Đương nhiên, đây cũng là cho tu sĩ khác nhìn, chủ động trêu chọc Diệp gia, căn bản sẽ không có kết quả gì tốt, cho dù là tử phụ tu sĩ, Diệp gia cũng sẽ không nhân nhượng. Chính diện đối mặt Diệp Thông Huyền thần thức Chu Huyền Minh, bây giờ càng là đâm lao phải theo lao, từ trên người hắn hiện ra thần thức đến xem, mình thật đúng là không nhất định là Diệp Thông Huyền đối thủ, nếu là tại trước mắt bao người bị Diệp Thông Huyền đánh bại, như vậy mình nhưng chính là danh dự sẽ không, sau này tại Vô Cực Tông rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nửa ngày qua đi, Chu Huyền Minh vẫn là không có làm ra phản ứng chút nào, nhìn thấy một màn này, Diệp gia tất cả tu sĩ đều là cảm thấy thoải mái lâm ly. Tu sĩ khác thấy thế, cũng là minh bạch, hôm nay cái này luận bàn, tỷ lệ lớn là không thể nào tiến hành. Nguyên bản định xem náo nhiệt Vân Nhược Đình cũng minh bạch song phương không đánh được, lập tức tiến lên mấy bước, ho nhẹ vài tiếng, hai vị đạo hữu, không cần như thế, hôm nay là ngày đại hỷ, không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí. Cảm tạ thư hữu không trung ánh sao lấp lánh khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 485. Lâm Thời Phường Thị chương 485, Lâm Thời Phường Thị Vân Nhược Đình ra mặt, tu sĩ khác biết, lần này náo nhiệt là không nhìn thấy, dù sao bây giờ cũng coi là Diệp gia ngày đại hỷ, như thế tổn thương hòa khí, tự nhiên là Diệp gia không nguyện ý nhìn thấy. Bất quá, sự tình đến trình độ này, Chu Huyền Minh đã mất hết mặt mũi, dù sao dẫn đầu thả ra ngoan thoại, nhưng lại căn bản không dám chính diện cùng Diệp Thông Huyền giao thủ. Dù sao Diệp Thông Huyền hiện tại hiện ra thực lực, nhất là thả ra thần thức, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản. Bây giờ Vân Nhược Đình đứng dậy, trình độ nhất định cũng là cho có Diệp gia lưu mặt mũi, xem ở Vân Nhược Đình trên mặt, Diệp gia tự nhiên sẽ không chết nếu lấy không thả. Diệp Vĩnh Trung cười ha ha, lập tức nói, Vân đạo hữu nói có đạo lý, mọi người thượng tọa mở yến, không muốn câu thúc. Có Diệp gia tộc trưởng ngẩng đầu lên, những người khác tự nhiên nghiệp sẽ không ở nói cái gì, nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu tiến hành yến hội. Những người khác có thể yên tâm thoải mái ngồi xuống dùng cơm, nhưng trải qua sau chuyện này, Chu Huyền Minh đã không có mặt mũi kế tiếp theo lưu lại đi. Bởi vậy, tại mọi người ngồi xuống về sau, thừa dịp tiếng người huyên náo, ăn uống linh đình ở giữa, truyền âm hướng Vân Nhược Đình nói một tiếng cảm tạ, liền không nói một tiếng mặt âm trầm rời đi ẩn linh phong. Sự kiện lần này về sau, hắn là sẽ không chủ động trêu chọc Diệp gia. Chu Huyền Minh lặng yên rời đi, Diệp Thông Huyền hai người tự nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn đều không có để ý quá nhiều, dù sao này cùng tiểu nhân sẽ không ảnh hưởng Diệp gia đại cục. Sau này nếu là dám can đảm ở Diệp gia quấy rối, liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là bị mất mặt đơn giản như vậy. Vân Linh Phong bên trên yến hội, cầm tiếp theo mấy ngày lâu, Diệp gia vì chuẩn bị lần này khánh điện, tiêu hao ước chừng 10.000 cân linh mễ, mấy trăm đàn linh hữu, còn có mấy trăm cân linh mật. Linh trúc thử cũng bởi vì khánh điện nguyên nhân, giảm mất ước chừng hơn một nửa. Lại thêm chiến yến tiệc chuẩn bị những cái kia linh quả, dùng để làm bữa ăn ở giữa thức nhắm, lần này khánh điện, chỉ là trên bàn ăn những này linh vật liền đã giá trị mấy chục ngàn linh thạch. Đương nhiên, số tiền này cũng không phải trôi theo dòng nước, vẫn có một ít hiệu quả. Lần này cầm tiếp theo nhiều ngày như vậy yến hội, Tinh Hải quận thế lực lớn nhỏ, tuyệt đại bộ điểm tu sĩ đều là đến đây tham dự trong đó, nhiều ngày như vậy đợi tại Diệp gia, cảm nhận được Diệp gia cường đại. Nhất là nhìn thấy Diệp gia có thành tựu luyện đan, linh trận, linh phụ các phương diện về sau, không ít gia tộc tu sĩ đều là cùng Diệp gia tiến hành hợp tác. Cứ như vậy, Diệp gia bởi vậy đạt được không ít đơn đặt hàng, tiếp xuống một đoạn thời gian, đó chính là từ trên xuống dưới nhà họ Diệp bận rộn thời gian. Đương nhiên, những này trúc cơ tu sĩ tập hợp một chỗ, cũng là rất khó được cảnh tượng, bởi vì cùng Diệp gia tiến hành đơn đặt hàng giao dịch, Diệp Vĩnh Trung hết sức cao hứng. Hắn đứng dậy, đối với tham dự lần này đến hội một đám tu sĩ cất cao giọng nói, Diệp Mỗ đại biểu Diệp gia, hướng tham dự lần này đến hội chư vị ngỏ ý cảm ơn, tiếp xuống, Diệp gia sẽ tại trong núi dựng một cái lâm thời phường thị, nếu là muốn trao đổi linh vật tu sĩ, có thể ở bên trong tìm xem có hay không thích hợp giao dịch. Cái này lâm thời phường thị chính là Diệp Thông Huyền chủ ý, dù sao những tu sĩ này thật xa đến đây tham gia Diệp gia khánh điện, vẻn vẹn chỉ là ký kết một chút hiệp ước, khẳng định là không đủ. Nếu là có thể cung cấp một cái giao dịch bình đài cho những này trúc cơ tu sĩ, cũng là một ý định không tồi. Đến trúc cơ cái này tu vi, bộ này điểm tu sĩ nếu là muốn đổi lấy trong tay linh vật bình thường cũng sẽ không đi linh thạch giao dịch tuyến đường này. Đã có đại lượng trúc cơ tu sĩ bắt đầu vận dụng lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Nếu là Diệp gia dẫn đầu đưa ra mở lâm thời phường thị đề nghị, tự nhiên là muốn dẫn đầu rủ xuống phạm, xuất ra 3 kiện cấp 2 pháp bảo, cùng 3 tờ cấp 2 linh phủ dùng để giao dịch. Không chỉ có như thế, Diệp gia còn nói thẳng, cái này 5 gian linh vật có thể trực tiếp thông qua linh thạch đến thu hoạch. Nghe tới có thể dùng linh thạch đổi lấy cấp 2 pháp bảo cùng linh phù, tham dự phường thị trúc cơ tu sĩ lập tức hưng phấn lên, nhao nhao tham dự vào cạnh tranh bên trong. Nhìn thấy như vậy lửa nóng tràn cảnh, Diệp Thông Huyền cùng tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung nhìn nhau cười một tiếng. Có nhiều tu sĩ như vậy đến đây tham dự trong đó, gia tộc cũng có thể thông qua cái này lâm thời phường thị bán không ít linh vật ra ngoài. Dù sao không phải tất cả trúc cơ tu sĩ đều sẽ tham dự vào cạnh tranh bên trong, chắc chắn sẽ có trúc cơ tu sĩ sẽ trao đổi một chút cái khác gấp cần linh vật. Nam kiện linh vật bán rất nhanh, rất nhanh liền bị tham dự trúc cơ tu sĩ dưa điểm hầu như không còn, đạt được linh vật tu sĩ lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Bọn hắn không đốc, Diệp gia lần này vì để cho phường thị giao dịch nhiệt liệt lên, xuất ra năm kiện pháp bảo đều là linh khí dồi dào, có chất lượng bảo hộ lương phẩm. Loại này chất lượng pháp bảo, chỉ có tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên mới có thể nhìn thấy. Mà cỡ lớn đấu giá hội cũng không phải tất cả trúc cơ tu sĩ đều tiến vào được, cho dù là đi bảo, cũng không nhất định có đầy đủ linh thạch mua. Cho dù là không có mua được pháp bảo tu sĩ, cũng không có quá mức thất vọng, dù sao cái này bên trong cùng thực lực tu sĩ nhiều như vậy, chỉ cần dùng tâm tìm một chút, hay là vô cùng có khả năng đạt được mình muốn linh vật. Cơ hội lần này khó được, thậm chí có một bộ điểm trúc cơ tu sĩ phân phó thủ hạ của mình về đến gia tộc đem linh thạch mang tới, để tránh nhìn thấy đồ tốt nhưng không có đầy đủ linh thạch mua. Diệp gia mặc dù dựa vào cái này năm kiện linh vật tiểu kiếm được một bút, bất quá có tiến vào tất có ra, nếu là những tán tu này có thể hấp dẫn Diệp gia bảo bối, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự tiến hành đổi thành. Lần này Lâm Thời Phường thị mặc dù ngay tại Diệp gia đại bản doanh ẩn linh phong, nhưng là vấn đề an toàn hay là không thể coi thường, Diệp Thông Huyền thân là tử phụ tu sĩ, một mực tại chú ý đến trong phường thị động tĩnh. Đúng lúc này, một tên Diệp gia tộc nhân vội vã hướng nó báo cáo một việc, Diệp Thông Huyền nghe vậy về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, mở miệng hỏi, "Cầm hai người bây giờ tại nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp bọn hắn." Tên kia Diệp gia tộc nhân lập tức gật đầu, nói, "Bọn hắn tìm tới ta nói rõ ý đồ đến về sau, ta đem bọn hắn an trí tại trong phòng tiếp khách, bây giờ đang bị chúng ta nhìn xem đâu." "Tốt, phường thị sự tình ngươi nhanh đi cùng tộc trưởng thông báo một tiếng, ta liền tới đây." Diệp Thông Huyền xem ra thập phần hưng phấn, thậm chí không có ý định trước cho tộc trưởng truyền lại một cái tin tức quá khứ, hắn phải nhanh quá khứ, để tránh hai người kia lật lọng đổi ý Diệp gia phòng tiếp khách, một già một trẻ hai tên tu sĩ chính ước chừng bất an đi tới đi lui, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía cổng, tựa hồ đang đợi cái gì. "Cha, Diệp gia coi là thật sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề sao? Nếu là thu đồ đạc của chúng ta không giúp chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Cái kia hơi tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ có chút bận tâm nói. Chuyện này đối với phương gia chúng ta đến nói rất khó khăn, nhưng đối với Diệp gia đến nói, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Huống hồ hiện tại Diệp gia mặc dù cường thế, nhưng hẳn là cũng không làm được loại này giết người cấp của hoạt động tới. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, Bình Nhi sẽ đem tin tức tung ra ngoài, Diệp gia tất nhiên muốn bị cài lên một cái lấy mạnh hiếp yếu mũ. Cái này ngươi không cần lo lắng, người Diệp gia ta vẫn là có tiếp xúc, đều không phải chút kiêu hành vô song người. Kia lão niên tu sĩ mở miệng nói ra, tựa hồ đối với lần này thỉnh cầu rất có lòng tin. Chương 486. Phương gia thỉnh cầu chương 486. Phương gia thỉnh cầu cái này dạng này cũng quá mạo hiểm đi. Tu sĩ trẻ tuổi có chút không phục nói, nhìn như vậy đến, trên tay bọn họ căn bản cũng không có cái gì phản chế thủ đoạn. Lão niên tu sĩ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, phương gia chúng ta thực lực yếu nhỏ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có con đường này có thể đi. Một già một trẻ này tu sĩ chính là phương gia người, lão một chút tu sĩ gọi là Phương Quốc Bình, có chút cơ tu vi. Tuổi nhỏ một điểm tu vi thấp một chút, chỉ có luyện khí 7-8 tầng dáng vẻ, gọi là Phương Hương Dân. Hai người hôm nay tới đây Diệp gia, cũng là có việc cầu người, nếu không phải phương gia hiện tại đứng trước tai họa ngập đầu, bọn hắn nghiệp sẽ không mạo hiểm tìm tới Diệp gia. Nếu là Diệp gia thật không để ý mặt mũi, xuống tay với chúng ta nhưng liền không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn. Phương Hưng Dân mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong hay là tổn có lưu không nhỏ vẻ đề phòng. Diệp Thông Huyền lúc này đã đến nơi cửa, dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, lấy trong phòng tu sĩ tu vi, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng phát giác được Diệp Thông Huyền tồn tại. Phòng tiếp khách trong chàng trò chuyện âm thanh hoàn toàn rơi vào Diệp Thông Huyền trong lỗ tai, nghe tới trong phòng Phương gia phụ tử lo lắng về sau, Diệp Thông Huyền cố ý ở bên ngoài làm ra tiếng bước chân, lấy để bọn hắn hai người chuẩn bị sẵn sàng. "Tốt, đừng bảo là có người đến." Phương Quốc Bình lập tức thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt rất nghiêm khắc nhìn con của hắn một chút. Gian phòng bên trong lập tức thanh âm dừng lại, lập tức an tĩnh lại. Sau một lát, cửa phòng chính là một tiếng cọt kẹt mở ra, Diệp Thông Huyền ngẩng đầu mà bước đi vào. Vừa thấy được Diệp Thông Huyền, Phương Quốc Bình lập tức đứng dậy, có chút chân tay luống cuống, hắn không nghĩ tới Diệp gia thế mà trực tiếp để Diệp Thông Huyền cái này tự phụ đến đây chiêu đãi đám bọn hắn. Diệp Thông Huyền mỉm cười, nói: "Hai vị mời ngồi, Diệp gia có cái gì có thể trợ giúp hai vị, chỉ cần là đủ khả năng địa phương, tất nhiên sẽ không chối từ." Hắn mới mở miệng, chính là để Phương gia phụ tử hai người ăn viên thuốc an thần. Diệp Thông Huyền cũng là ở bên ngoài nghe lén đến Phương gia hiện nay tình cảnh, xem ra hẳn là muốn cầu cảnh hắn, mình tự nhiên là không có khả năng bỏ qua cái này cơ hội thật tốt trước ổn định hai người lại nói. Có Diệp Thông Huyền câu nói này, Phương Quốc Bình lập tức có chút trầm tĩnh lại, xem ra Diệp gia cũng không có lập tức lối ra cự tuyệt dự định. Tại Hạ Phương Quốc Bình, là Phương gia tộc trưởng đương nhiệm, đây là khuyển tử Phương Hưng Dân, gặp qua Diệp tiền bối. Bên trong phòng tiếp khách, Diệp Thông Huyền ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên ghế bành, trước đó nguyên bản ngồi xuống Phương gia phụ tử lập tức đứng dậy, một mặt khiêm nhường hướng Diệp Thông Huyền hành lễ vân an, trong lời nói đều là khiêm tốn chi sắc. Diệp Thông Huyền tiếng địa phương nhìn lại, Phương gia phụ tử hai người xem ra đều là tiểu gia tộc gia tu sĩ, trên thân quần áo mặc dù không tính cũ nát, nhưng xem ra cũng thật lâu không có thay đổi. Nhất là Phương Quốc Bình tùy thân đeo túi trữ vật đã có chút cũ, mặc dù là cấp 2 pháp bảo, nhưng nhìn từ ngoài đã có chút tuổi tác, hẳn là Phương gia một mực truyền thừa. Phương Quốc Bình bây giờ đã hơn 100 tuổi, mặt mày bên trong đã tràn ngập dáng vẻ giàn mua, linh khí kém xa trước đây, mặc dù đã trúc cơ, nhưng chỉ sợ phát huy không được trúc cơ tu sĩ toàn bộ thực lực. Bên cạnh hắn nam tử trung niên sinh mày rậm mắt to, dáng người cũng là rất cao lớn, trên thân tựa hồ để lộ ra một cỗ mang kình. Đáng tiếc là, người này thiên phú không cao, đời này muốn đột phá trúc cơ, nếu như không có kỳ ngộ, là sợ không tới trúc cơ ngưỡng cửa. Nguyên lai là người Phương gia, mời ngồi, hai vị không cần câu thúc, các ngươi có vấn đề gì, cứ việc nói ra liền tốt. Diệp Thông Huyền ấm áp mà cười cười. Vừa mới ngồi xuống Phương Quốc Bình lập tức đứng lên, lúc này liền là mở miệng nói ra, Diệp tiền bối minh dám, tại hạ liền trực tiếp mở miệng. Nói xong, tựa hồ là hạ quyết tâm, thở sâu, chậm rãi đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Phương gia chính là tới gần Vạn Thú Sơn mạch một chỗ trúc cơ tu sĩ gia tộc, theo lý mà nói, có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, tại Vạn Thú Sơn mạch xung quanh hẳn là cũng có thể đặt chân, nhưng không biết nguyên nhân gì, Phương gia ngay từ đầu liên tiếp nhận yêu thú quấy nhiễu. Mới đầu, Phương Quốc Bình tưởng rằng yêu thú bình thường bạo động, dặn dò gia tộc tu sĩ tận lực giảm bớt ra ngoài, để tránh bị yêu thú sát hại. Lúc ấy lập tức bắt đầu mùa đông, chính là đồ ăn khuyết thiếu thời điểm, yêu thú phát sinh quy mô nhỏ bạo động cũng là bình thường sự tình. Nhưng mà, sự tình tiếp xuống phát triển lại là để Phương Quốc Bình cảm thấy ngoài ý muốn, đầu tiên là liên tục không ngừng địa yêu thú xuất hiện, đó lấy, thậm chí ẩn ẩn có yêu thú cấp 2 ẩn tàng trong đó, thỉnh thoảng đối phương nhà thủ sơn đại trận tiến hành thăm dò. Lúc này, Phương Quốc Bình đã phát giác được không đúng, lập tức vận dụng phi kiếm truyền thư đem chuyện này báo cáo cho Vô Cực Tông, nhưng mà, Vô Cực Tông không biết ra ngoài nguyên nhân gì, không có nhiều hơn để ý tới. Chỉ là qua loa để Phương Quốc Bình bọn người làm tốt phòng ngự, cỗ này yêu thú rất nhanh liền sẽ mình lui ra ngoài, dù sao hàng năm lúc này, luôn luôn sẽ có một chút tiểu gia tộc nhận yêu thú quấy nhiễu. Vô Cực Tông tại lúc này cũng là bận rộn nhất một đoạn thời gian. Bởi vì trước đó Lăng Nguyên Sóng một phái bị nổ tận gốc, những cái kia trước đó từng đi theo Lăng Nguyên Sóng tu sĩ, bởi vì không giống Bách Luyện Núi hoặc là Vườn Linh Dược những tu sĩ kia đồng dạng, có thành thạo một nghề bản thân. Bởi vậy, Lăng Nguyên Sóng cái này lớn nhất hậu trường đổ xuống về sau, tường đổ mọi người đẩy, những này hạ tầng tu sĩ bị cựu gia tiến hành một lần thanh tẩy. Sự kiện lần này về sau, Vô Cực Tông nhân thủ cũng rất khan hiếm, nhất là trúc cơ tu sĩ, càng là thiếu tầng ba nhiều, lại càng không cần phải nói tầng dưới chốt luyện khí tu sĩ. Bởi vậy, tại cái này trong lúc mấu chốt, Phương gia gặp được yêu thú tập kích, Vô Cực Tông cũng không có sung túc nhân thủ điều động quá khứ. Tông môn những cái kia trúc cơ tu sĩ, dẫn đầu đều bị phái hướng cùng tông môn chấp sự hoặc trưởng lão quan hệ tốt hơn thế lực. Phương gia tại bên trong Vô Cực Tông không có chút nào bối cảnh, loại này viện trợ tự nhiên là rơi không đến Phương gia đầu người bên trên. Phương gia tại kiên trì ước chừng chừng một tháng, mắt thấy chứa được linh thạch liền muốn thấy đáy, rơi vào đường cùng, Phương Quốc Bình dưới phá vòng vây mệnh lệnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương hơn 100 cái người, tại Phương Quốc Bình dẫn đầu dưới, dự định phá vây ra ngoài. Phá vòng vây quá trình rất gian nan, vẹn vẹn xông ra yêu thú vòng vây, chính là tổn thất chừng phân nửa Phương gia tu sĩ, đối mặt hậu phương yêu thú đuổi theo, lại tổn thất một nhóm Phương gia hảo thủ. Nếu không phải Phương Quốc Bình để Phương gia tu sĩ hóa chỉnh bị linh, lần này yêu thú chi vây liền muốn để Phương gia toàn quân bị diệt. Những cái kia thường trú tại Phương gia tổ địa phạm nhân coi như gặp tai họa ngập đầu, thiếu tu sĩ che chở, tại những này yêu thú trước mặt, hoàn toàn chính là đợi làm thịt thịt cá, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Mặc dù Phương gia để những người phàm tục kia đi theo mình cùng nhau phá vây, thế nhưng là những này không có tu vi phạm nhân lại có mấy cái có thể theo kịp Phương gia người tốc độ. Trong lúc nhất thời, Phương gia tổ địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Tối hậu Phương nhà sống sót cũng chỉ có rải rác hơn 10 người, mà lại phần lớn cũng là thành tráng niên tu sĩ. Người già trẻ em vậy mà vô vừa trốn ra. Đột gặp đại biến Phương Quốc Bình tại thu thập xong tâm tình về sau tìm được Diệp gia, muốn Diệp gia giúp nó đoạt lại Phương gia tổ địa, thay Phương gia báo thù. Nói đến đây bên trong, tuổi đã cao Phương Quốc Bình có thể nói là than thở khóc lóc, con mắt đều sưng đỏ bắt đầu, cái này cũng khó trách Phương Quốc Bình động tình đến tận đây, hắn vì gia tộc cần cù chăm chỉ làm việc nhiều năm, kết quả là thế mà đạt được chính là một cái gia tộc hủy diệt kết quả, cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt than thở khóc lóc ông lão mặc áo trắng, Diệp Thông Huyền không có lập tức mở miệng, mà là tại suy tư điều gì. Chương 487. Diệp gia xuất binh điều kiện chương 487. Diệp gia xuất binh điều kiện Phương Quốc Bình cố sự mặc dù rất cảm động, nhưng Diệp Thông Huyền dù sao không phải xử trí theo cảm tính người, muốn mẹn mẹn bằng một phen liền muốn để hắn thân xuất viện thủ, kia là tuyệt đối không thể nào. Thấy Diệp Thông Huyền một mực không nói gì, Phương Quốc Bình biết, người trước mắt này mặc dù xem ra hình dạng có chút trẻ tuổi, nhưng đúng là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Hương dân, đem đồ vật lấy tới. Phương Quốc Bình quay người hướng phía sau lưng trung niên tu sĩ nói. Phương Hương dân có chút không nguyện ý, nhưng đối mặt phụ thân không thể nghi ngờ ngữ khí, hắn hay là chậm rãi đem một trương ố vàng tấm da dê lấy ra, nhìn bộ dạng này hẳn là có giá trị không nhỏ chi bận. Phương Quốc Bình một tay lấy tấm da dê cầm tới, mở miệng nói ra, Diệp tiên bối, đây là Phương gia chúng ta tổ truyền cấp 2 đan vương, Thanh Linh Tán, loại đan dược này có thể thành trừ tu sĩ thể nội đan độc, đưa đến tịnh hóa tu sĩ thể nội đan độc. Nếu như loại đan phương này thật sự có Phương Quốc Bình nói tới cái chủng loại kia hiệu dụng, như vậy ẩn chứa trong đó giá trị liền xa xa không phải phổ thông cấp 2 đan dược sánh ngang. Loại này có thể thanh trừ tu sĩ thể nội đan độc đan dược hết sức đặc thù, đối với tu sĩ đến nói, có lớn lao ích lợi. Nhất là trúc cơ tu sĩ, tại giai đoạn này tu sĩ bên trong, lợi dụng đan dược tăng cao tu vi hoặc linh khí đã là nhìn lắm thành quen sự tình, chỉ cần không phải loại kia cưỡng ép đào dốc tu sĩ tiềm lực dùng để cổ vũ tu vi tăng lên đan dược, đối trúc cơ tu sĩ đến nói đều là rất có lợi. Nhưng là, đan dược tuy tốt, cũng không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dù sao cũng là thuốc ba điểm độc, dùng lâu dài đan dược tu sĩ, thể nội sẽ có đan dược tính gộp lại, cứ thế mãi sẽ ảnh hưởng tu sĩ sau này tu vi. Vì để tránh cho đan độc đối tự thân ảnh hưởng, tu sĩ đồng dạng tại dùng qua đan dược về sau đều cần một đoạn thời gian tiến hành đối đan độc thanh trừ. Quá trình này rất dài dằng dặc cùng chậm chạp, có lúc một chút tu sĩ thậm chí cần mấy tháng thời gian tiến hành đối đan độc thanh trừ. Phái ra đan độc quá trình rất hao phí linh khí cùng thần thức, cực lớn ảnh hưởng tu sĩ bình thường tu hành. Mà thanh linh tán lại có thể cực lớn rút ngắn đan độc bài xuất thời gian, tiết kiệm tu sĩ thời gian tu luyện. Nhưng mà thanh linh tán dù sao cũng là đan dược một loại, mặc dù có thể trợ giúp tu sĩ đi tăng tốc thanh trừ đan độc hiệu suất, nhưng bản thân cũng có tính kháng dược, phục dụng nhiều, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà loại này tính kháng dược đặc tính cũng không tính là thanh linh tán chủ yếu khuyết điểm. Tổng thể đến xem, thanh linh tán ưu điểm hay là xa xa phải lớn tại khuyết điểm. Nhất là phương gia trong tay cái này đan phương là cấp 2 đan dược, nếu như đem chương này đan phương bị Diệp gia đạt được, có thể cực đại tăng lên Diệp gia trúc cơ thực lực. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền biểu hiện trên mặt không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, đem đan phương lấy ra ta xem một chút. Phương Hưng Dân vô ý thức liền muốn đem đan phương thu lại, dù sao đối phương là tử phụ tu sĩ, nếu là lên ác ý, bọn hắn chương này đan phương nhưng chính là nê bồ tát qua sông, có đi không về. Phương Quốc Bình trừng mắt liếc, lập tức đem đan phương cầm đi lên. Bây giờ đã đem át chủ bài lấy ra, nếu như Diệp gia thật đổi ý, hắn á cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Diệp Thông Huyền hơi xem một phen, lấy hắn ba giai luyện đan sư mắt bên trong, có thể kết luận chương này đan phương chính là hàng thật giá thật cấp 2 đan dược thanh linh tán đan phương. Chương này đan phương đúng là cấp 2 thanh linh tán công giả, nhưng vẹn vẹn bằng dựa vào một chương đan phương liền muốn để chúng ta Diệp gia xuất thủ, khó tránh khỏi khắc thường nghị thiên khai. Diệp Thông Huyền nhẹ nhàng đem đan phương còn trở về, giống như cũng không có đối chương này đan phương toát ra càng nhiều ý nghĩ. Diệp Thông Huyền biểu hiện như vậy lập tức để Phương Quốc Bình có chút bối rối, đây chính là trong tay hắn lớn nhất át chủ bài, nếu là Diệp gia không chịu xuất thủ tương trợ, bọn hắn là không thể nào dựa vào chính mình đem tổ địa đoạt lại. Diệp tiên bối, Phương gia tổ địa không thể tại tiểu lão nhân trên tay mất đi, còn xin Diệp gia xuất thủ tương trợ. Tiểu lão nhân nguyện ý cho Diệp gia làm trâu làm ngựa, báo đáp tân tình. Phương Quốc Bình dùng đến gần như cầu khẩn khẩu khí nói, Phương tộc trưởng không cần như thế, ta lại hỏi ngươi, coi như chúng ta Diệp gia giúp ngươi đoạt lại tổ địa, về sau làm sao bây giờ? Diệp Thông Huyền không nghĩ tới Phương lão tổ thế mà đến một màn này, điểm Phương Quốc Bình một câu. Phương Quốc Bình không đốc, lập tức liền lĩnh hội Diệp Thông Huyền ý tứ. Đích xác, hiện tại Phương gia coi như thu hồi tổ địa, nhưng nguyên khí trọng thương, về sau có thể hay không giữ vững linh địa hay là một tần số. Còn xin tiền bối điều động Diệp gia tu sĩ tại ta tổ địa đóng giữ, để phòng yêu thú lần nữa đột kích. Phương Quốc Bình mở miệng thỉnh cầu nói. Phương Hưng Dân biến sắc, cha. Yêu cầu như vậy không thể nghi ngờ là để Diệp gia tu sĩ tiếp quản tổ địa, Phương gia cố nhiên có thể tại Diệp gia che chở cho đạt được ổn định phát triển. Nhưng vô luận Phương gia sau này phát triển như thế nào, đều muốn khắp nơi nhận Diệp gia cả tay, độc lập tính đạt được rất lớn trên ép. Phương tộc trưởng sẽ phải sai ý tứ, trợ giúp các ngươi đoạt lại tổ địa, ta Diệp gia tất nhiên cũng sẽ có điều tổn thất. Chỉ dựa vào các ngươi thực lực bây giờ, tổ địa khẳng định tỷ lệ lớn sẽ bị yêu thú đoạt lại. Chúng ta Diệp gia chỉ là giúp các ngươi tiếp quản một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa. Cùng Phương gia trên thực lực đi, có năng lực tự bảo vệ mình về sau, chúng ta Diệp gia tự nhiên sẽ rút khỏi Phương gia tổ địa. Cái này, vậy liền đa tạ Diệp tiền bối. Nếu như sự tình thật dựa theo Diệp Thông Huyền hứa hẹn tiến hành, Phương gia có thể tại không đánh mất tự chủ tính đồng thời, cũng có thể được ở mức độ rất lớn che chở, có thể nói là vẹn toàn đôi bên kế sách. Đường nội cảm tạ, yêu cầu của ta vẫn chưa nói xong. Chúng ta Diệp gia sau này tại Phương gia mua bán linh vật, các ngươi muốn giảm phân nửa rút thành. Diệp Thông Huyền khoát khoát tay, đưa ra yêu cầu của mình. Phương Quốc Bình sắc mặt hơi biến đổi, suy nghĩ sau một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Diệp Thông Huyền yêu cầu này cũng không tính quá điểm, chẳng qua là sau này Phương gia cần ở mức độ rất lớn dựa vào Diệp gia linh vật phát triển. Dù sao giảm xuống rút thành, tiến vào Phương gia Diệp gia linh vật, tại giá cả bên trên muốn thấp hơn một chút, trong gia tộc tu sĩ tất nhiên ngược lại mua Diệp gia linh vật. Diệp gia những năm này đạt được rất tốt phát triển, linh vật đã có cung cấp quá cầu sản xuất, tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung ngay tại vì những này linh vật đau đầu. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thông Huyền nghĩ đến như thế một ý kiến. Bất quá, cùng Diệp gia thời gian dài đóng giữ tu sĩ so sánh, yêu cầu này cũng là lộ ra không phải rất quan điểm. Cho dù biết yêu cầu này đối phương nhà có chút bất lợi địa phương, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn có thể làm. Thấy Phương Quốc Bình đáp ứng xuống, Diệp Thông Huyền mỉm cười, nói: "Phương tộc trưởng sảng khoái, ta cái này liền điều hành gia tộc tu sĩ, gấp rút tiếp viện Phương gia tổ điện." Diệp Thông Huyền nói được thì làm được, hành động lần này cũng sẽ không từ hắn cái này tự phụ tu sĩ tự mình dẫn đội, dù sao gia tộc trúc cơ tu sĩ cũng muốn trưởng thành, không thể một mực trốn ở Diệp Thông Huyền che chở cho, mà lần này cứu viện Phương gia hành động, chính là một lần không sai lịch luyện cơ hội. Lần hành động này từ Diệp Thủ Nguyên dẫn đội, Diệp Thông Hoa đi theo, mang lên 100 hơn cái Diệp gia hảo thủ, thẳng đến Phương gia tổ điện. Tăng thêm Phương gia mấy người, tiêu diệt Phương gia tổ địa yêu thú, đã là thước tha có hơn. Chương 488. Cảnh giới đột phá chương 488, cảnh giới đột phá Phương gia sự tình có Diệp Thủ Nguyên bọn người đi làm, Diệp Thông Huyền không có quá nhiều lo lắng, hai cái trúc cơ tu sĩ, tăng thêm Phương Quốc Bình cái này lão niên trúc cơ, ba cái trúc cơ tu sĩ ở đây, không có lý do công không giới một lần bởi vì yêu thú cấp 2 đưa tới yêu thú bạo động. Lâm thời phường thị giao dịch còn đang tiến hành, nhìn xem người này âm thanh huyên náo chẳng cảnh, Diệp Thông Huyền có chút tự hào. Diệp gia từ trước đó nguy như chồng trứng cùng nhau đi tới, kinh lịch không biết bao nhiêu lòng đồng, mới có địa vị hôm nay. Ở trong đó không chỉ có chữ lót vĩnh chịu mệnh nhọc, nắm chặt dây lưng quần qua sinh hoạt, càng có thủ chữ lót tu sĩ ở gia tộc trong lúc nguy cấp đứng ra, vì gia tộc thắng được phát triển lớn mạnh cơ hội thở dốc. Cho tới bây giờ, Diệp gia đã là uy chấn một phương tử phủ thế lực, trong tông môn càng là có Mục lão tổ chỗ dựa, toàn cả gia tộc vui vẻ phồn vinh, bày biện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Từ khi gia tộc tình thế dần dần hướng tốt về sau, tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung trạng thái cũng là tốt lên rất nhiều, nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, chính là có người kế tục vui sướng. Diệp Thông hiện tại xử lý xong phương gia sự tình về sau, lập tức trở về đến động phủ của mình. Dù sao trong tay hiện tại có hai viên phá trứng đan, vừa vặn có thể nhờ vào đó tinh bồi dưỡng bị, tiến một bước củng cố mình thực lực. Trở lại trong mật thất, Diệp Thông huyền xuất ra một viên thổ hoàng sắc đan dược, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ba giai phá trứng đan, tự nhiên là phải thật tốt nhìn xem. Phá trứng đan linh khí nội liễm, không giống bình thường đan dược, lấy ra chính là có một cỗ thấm vào ruột gan, mang theo linh khí hư khí. Nhưng mà, nương tựa theo Diệp Thông huyền cường đại thần thức, hắn cũng là có thể dò xét đến, phá trứng đan linh khí so bình thường đan dược chỉ mạnh không yếu. Nếu là có thể đạt được phá trứng đan đan phương liền tốt, Diệp Thông huyền không khỏi tung ra ý nghĩ này, về sau lại có chút buồn cười lắc đầu, ba giai đan dược đan phương, chân quý vô song. Cho dù là vô cực tông dạng này tông môn, giai đoạn này đan dược cũng là ít càng thêm ít. Muốn đạt được đẳng cấp này đan phương, hoặc là chính là có kỳ ngộ gia thân, hoặc là chính là có tới tướng xứng đôi chân quý linh vật. Diệp Thông huyền hiện tại tuy nói không lên một nghèo hai trắng, nhưng trên thân đích sắc không có cái gì quá chân quý linh vật. Dựa vào kỳ ngộ cũng là rất không có khả năng sự tình, dù sao kỳ ngộ thường gặp lời nói cũng sẽ không thể xưng là kỳ ngộ. Diệp Thông huyền không còn cân nhắc vật gì khác, ngưng thần tụ khí, đem cái này mai phá trướng đan đan vào. Lập tức, một cỗ cường hành linh khí tiến vào thể nội, xem ra cái này phá trướng đan không hề giống mặt ngoài như vậy, là một loại ôn hòa linh khí, tương phản, bên trong ẩn chứa linh khí rất bằng bạc, không ngừng mà đem Diệp Thông huyền thể nội cái khắc linh khí điều động, đánh thẳng vào tử phủ bình cảnh. Có đan dược phụ trợ, Diệp Thông huyền tốc độ tu luyện trở nên rất nhanh, bối rối nó nhiều năm tử phủ bình cảnh chậm rãi buông lỏng bắt đầu, đã ẩn ẩn có vết rách xuất hiện, mắt thấy liền muốn đột phá có hy vọng. Thời gian thấm thoát, Diệp Thông huyền cái này vừa bế quan, chính là mấy năm thời gian. Đột nhiên, Diệp Thông huyền trong động phủ bắt đầu có một cỗ cường hành vòng xoáy linh khí của tới, xung quanh tu sĩ đều là nhao nhao vì thế mà choáng váng. Vườn linh phong bên trên, Diệp Vĩnh Trung đột nhiên mở to mắt, mỉm cười, Thông huyền tiểu tử này lại đột phá. Ngẫu nhiên, hắn vừa khổ cười lắc đầu, Thông huyền người trẻ tuổi này, thực tế là làm người ngoài ý muốn, để người không chịu nhận mình già không được. Sau khi đột phá, Diệp Thông huyền chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng tràn vào trong tim, cả người đều là nhẹ nhõm rất nhiều. Phương gia bên kia truyền đến tin tức, yêu thú đã bị Diệp gia người đánh lui. Đại chiến bên trong, Diệp Thông Hoa biểu hiện anh dũng, lực lượng một người trọng thương hiện cầm đầu yêu thú cấp 2. Nhìn xem những tin tức này, Diệp Thông huyền vui mừng cười cười, Diệp Thông Hoa bây giờ thực lực, tại Diệp gia tu sĩ bên trong cũng coi là trong đó nhân tài kiệt xuất, lại càng không cần phải nói hắn tại dùng kiếm phương diện khổ tu, chiến lực cùng nó mạnh mẽ. Phương Quốc Bình cũng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đối với Diệp gia và ở, không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, vào ngay hôm nay nhà chỉ có chút ít mấy người tu sĩ, phàm nhân cũng là từ xung quanh rời vào tiền đến, bất quá mấy trăm người. Nếu là không có Diệp gia tu sĩ đóng giữ, lấy Phương gia thực lực hôm nay, không bao lâu liền sẽ bị Vạn Thú Sơn mạch yêu thú để mắt tới, thậm chí có thể sẽ lần nữa trình diễn bị yêu thú diệt môn thảm kịch. Diệp gia trên thực lực đi về sau, trong gia tộc chắc chắn sẽ có một chút bất an điểm tu sĩ, muốn ra ngoài sông sáo, không nghĩ giới hạn tại Tinh Hải quận cái này địa phương nho nhỏ, muốn đi bên ngoài kiến thức một chút. Phía ngoài tu tiên giới không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm, sơ ý một chút thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, đối mặt gia tộc tu sĩ thỉnh cầu, Diệp Vĩnh Trung thế mà đồng ý một bộ điểm tu sĩ muốn ra ngoài ý nghĩ. Diệp Thông Huyền có chút không thể lý giải, nhưng Diệp Vĩnh Trung một phen rất nhanh liền bỏ đi hắn lo nghĩ. Thông Huyền, gia tộc hậu bối muốn phát triển, liền không thể một mực đợi ở gia tộc che chở phía dưới, để bọn hắn ra ngoài nhìn một chút sóng gió cũng là rất cần thiết. Bất quá, nghĩ lại, chính hắn bản thân cũng là tại có chút thành tựu về sau rời khỏi gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện, trở về sau trưởng thành không ít, một mực sống ở gia tộc phù hộ phía dưới, hắn là không thể nào thu hoạch được nhanh như vậy trưởng thành. Thông Huyền, cựu hoàng tử thu hoạch được đất phong. Diệp Vĩnh Trung mở miệng nói ra, ngữ khí có chút hưng phấn. Cựu hoàng tử đạt được mình đất phong, liền xem như có thành viên tổ chức của mình cũng át chủ bài, tranh đoạt thái tử chi vị cũng không phải chuyện không thể nào, nhất là tại Bạch Trần đại hoàng tử sở tác sở vi về sau, trong lúc nhất thời hy vọng trong triều danh tiếng vô lượng. Có cố này hy vọng ra thân, lúc này hoàng thượng cũng không thể không một lần nữa suy tính một chút cựu hoàng tử địa vị, thận trọng cân nhắc về sau, hay là đem cái này trước đó mình một mực sơ suất tiểu nhi tử kéo vào. Nghe tới cựu hoàng tử đắc thế, Diệp Thông huyền tâm tình cũng là tốt đẹp, bất quá, hắn vẫn hỏi nói, không biết bây giờ tông môn bên kia là tính toán gì. Tuy nói hiện tại Diệp gia cùng cựu hoàng tử đi tương đối gần, nhưng Diệp gia dù sao chỉ là tử phụ gia tộc, cho dù là đứng tại cựu hoàng tử bên này, cũng không có khả năng đưa đến xoay chuyển thế cục tác dụng. Chỉ có vô cực tông tỏ thái độ về sau, Diệp gia mới tốt bên ngoài có hành động. Tông môn bên kia đang suy nghĩ, bất quá, theo ta nhìn, 89/10, Mục lão tổ đoán chừng sẽ trực tiếp đứng tại cựu hoàng tử bên này. Diệp Vĩnh Trung phân tích nói, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bởi vì gia đại hoàng tử chuyện này, tam hoàng tử cũng là chú ý cẩn thận vô cùng, trong lúc nhất thời không còn dám nóng lòng xuất thủ, mà là tại biên cảnh ẩn nút bắt đầu. Nếu là có tông môn ủng hộ, chúng ta đảo hướng cựu hoàng tử liền thuận lý thành trương. Diệp Thông huyền mở miệng nói, xác thực như thế, chỉ là Mục lão tổ bây giờ còn chưa có hạ quyết tâm. Diệp Vĩnh Trung nói, dù sao đứng đội loại sự tình này, liên quan đến chính là toàn cả gia tộc sinh tử, nếu là không cẩn thận đứng sai vị trí, toàn tộc trên dưới đều sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Diệp Vĩnh Trung không dám cầm toàn cả gia tộc mạo hiểm, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 489, Kim Nguyên Tông di chỉ chương 489, Kim Nguyên Tông di chỉ cái gì? Tông môn phát hiện Kim Nguyên Tông di chỉ. Diệp Thông Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Kim Nguyên Tông chính là thời kỳ thượng cổ Kim Đan thế lực, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, suy sụp xuống, đến nay đều không có tìm được trong đó di chỉ. Kim Nguyên Tông xuống dốc về sau, Tinh Hải quận trải qua mấy trăm năm hỗn chiến. Thẳng đến Vô Cực Tông xuất hiện một tên Kim Đan lão tổ, lúc này mới giải quyết dứt khoát, đem Tinh Hải quận tất cả thế lực cho chỉnh hợp bắt đầu. Nhưng mà, cho dù là tại Tinh Hải quận đưa đến dẫn dắt tác dụng, nhưng Vô Cực Tông vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm Kim Nguyên Tông di chỉ hành động. Dù sao cũng là thượng cổ tông môn di chỉ, bên trong không nói có hiếm thấy chất bảo, trong đó liên quan đến thượng cổ đan phương cũng rất có giá trị tham khảo. Dù sao lúc trước Kim Nguyên Tông, thế nhưng là lấy thuật luyện đan nghe tiếng, nếu là có thể đạt được trong đó thượng cổ đan phương, tự nhiên là giá trị liên thành. Bây giờ đột nhiên nghe tới Vô Cực Tông tìm tới Kim Nguyên Tông di chỉ, Diệp Thông Huyền tự nhiên rất giật mình. Tông môn lần này dự định phái tử phụ tu sĩ tiến đến tìm kiếm đường, chúng ta Diệp gia may mắn phân đến một cái danh ngạch. Thông Huyền, hành động lần này liền từ ngươi quá khứ, vạn sự cẩn thận, nhất định không thể sinh cường. Diệp Vĩnh Trung nói ra trong lòng mình dự định. Để Diệp Thông Huyền tiến về lần này Kim Nguyên Tông di chỉ thám hiểm, nguyên nhân có hai. Trong đó chính yếu nhất một nguyên nhân chính là mượn cơ hội này để Diệp Thông Huyền hảo hảo lịch luyện một phen, dù sao lần này thế lực di chỉ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói không chừng bên trong liền sẽ gặp được cái gì cơ duyên to lớn. Hai, Kim Nguyên Tông nguyên bản là lấy thuật luyện đan nghe tiếng, bên trong tất nhiên ẩn chứa giá trị liên thành đan phương. Diệp Vĩnh Trung loại này người ngoài ngành đi, coi như bảo bối bày ở trước mắt, cũng vô cùng có khả năng bỏ lỡ, chẳng bằng để Diệp Thông Huyền dạng này ba giai luyện đan sư tiến về thám hiểm, có thể còn có thể gặp được chân quý đan phương cũng có nói. Thương lượng xong về sau, Diệp Thông Huyền chính là cùng tông môn mấy cái khác trưởng lao tụ họp. Lần này tiến về di chỉ tử phụ tu sĩ, đều là Đoàn Thiên Thành một phái tu sĩ, trong đó không thiếu có một ít người quen biết cũ khuôn mặt. Vạn bối Diệp Thông Huyền, gặp qua trưởng môn, Nô trưởng lão, Lâm đường chủ, Thất trưởng lão. Diệp Thông Huyền nhìn thấy bốn người khác, một chắp tay nói: "Nô Hoài cùng Lâm đường chủ cùng Diệp gia quan hệ không tệ, thấy người tới là Diệp Thông Huyền, đều là gật gật đầu, mỉm cười ra hiệu." Đoàn Thiên Thành bởi vì trước đó cùng Diệp gia điểm lăng nguyên sóng không ít linh địa, bây giờ ngay tại cao hứng, đối đãi Diệp Thông Huyền, thái độ cũng rất tốt đẹp. Thất trưởng lão Sở Tử Kiên luôn luôn thờ phụng trung lập, lần này được mời đến đây, chỉ sợ Đoàn Thiên Thành cũng là lên lôi kéo ý vị. Tại trong tông môn, Sở Tử Kiên ỷ vào mình có luyện khí cái môn này bản thân thủ đoạn, không có minh xác đảo hướng lăng nguyên sóng cùng Đoàn Thiên Thành bên trong bất luận cái gì một phái, một lòng nhào vào luyện khí trên phương diện. "Các vị đạo hữu, chúng ta cái này liền xuất phát." Đoàn Thiên Thành gặp người số không sai biệt lắm, lập tức mở miệng nói ra. Bởi vì lần này Kim Nguyên Tông di chỉ chính là lần thứ nhất bị tông môn phát hiện, ra ngoài an toàn cân nhắc, không có để quá nhiều cấp thấp tu sĩ tiến về, để tránh tạo thành quá nhiều nhân viên thương vong. Mọi người trải qua ước chừng hơn 2 canh giờ đi đường, cuối cùng là đi tới một chỗ bí ẩn linh núi phía trên. Cảnh sát nơi này thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Cho dù là Diệp Thông Huyền loại này viễn siêu cùng giai tu sĩ thần thức, cũng vô pháp phát giác được có bất kỳ dị dạng. Đúng lúc này, Đoàn Thiên Thành xuất ra một viên hình tròn màu lam tiểu cầu, phía trên ẩn ẩn tản ra lam sắc quang mang. Đó lấy, Đoàn Thiên Thành một đạo linh khí đánh vào đi bảo, màu lam tiểu cầu đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một trận ầm ầm to lớn tiếng oanh minh từ trước mắt mọi người truyền đến. Diệp Thông Huyền vô ý thức lui lại một bước, chỉ thấy trước mắt không gian một trận vặn mèo, nguyên bản màu xanh biết giạt rào ngọn núi lập tức vặn mèo chuyển động bắt đầu, hiện tại mấy trăm trượng ngọn núi lập tức xuất hiện một đạo lam quang. Mấy lần hô hấp cơ vu, lam quang chính là biến thành một cỗ to lớn vòng xoáy màu xanh lam, đồng thời bắt đầu không ngừng khuyết trương bắt đầu, vòng xoáy bên trong ẩn ẩn xuất hiện trận trận hồ quang điện, giống như có đồ vật gì muốn từ đó xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Hẳn là trước mắt ngọn núi có động thiên khác. Diệp Thông Huyền tâm thần rung mạnh, bất quá, bốn người khác giữ im lặng, hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng cho áp chế xuống. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một tòa cự đại cung điện tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện, dần dần xuất hiện tại Diệp Thông Huyền trong tầm mắt của mọi người. Cung điện màu vàng nóng giống như dùng một loại nào đó mỹ ngọc chế tạo, lộng lẫy, có ánh sáng long lanh, càng khiến người ta rung động là phía trên cung điện điêu khắc các loại huyền diệu phù văn, cho người ta một loại rất treo miễn khó lường cảm giác. Cung điện màu vàng nóng phía trên treo một khối kim sắc bảng hiệu, phía trên bút tẩu long xà viết ba cái mạ vàng chữ lớn, Kim Nguyên Tông. Tận đến giờ phút này, Diệp Thông Huyền mới tỉnh ngộ tới, nguyên lai cái này bên trong chính là thượng cổ tông môn Kim Nguyên Tông di chỉ. Có như thế huyền diệu cơ quan bảo hộ, khó trách Kim Nguyên Tông di chỉ trải qua 1.0005 cũng không có bị người phát hiện. Chỉ bất quá, Đoàn Thiên Thành đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này, Diệp Thông Huyền cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Bảng hiệu bên trên trừ ba cái kia mạ vàng chữ lớn bên ngoài, bên cạnh còn có một số lít nha lít nhít chữ nhỏ, trong đó càng là có phi cầm tẩu thú làm tô điểm. Bất quá, Diệp Thông Huyền nhìn kỹ, căn bản là không có cách nhận ra phía trên biểu đạt chính là có ý tứ gì, xem ra hẳn là thượng cổ văn tự, bộ điểm kiểu chữ trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng đúng là bình thường. Cái này bên trong chính là Kim Nguyên Tông đại điện, chúng ta còn không có đi vào dò xét qua, bên trong nói không chừng có cơ quan cạm bẫy, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Đoàn Thiên Thành lên tiếng nhắc nhở, mặc dù nơi này mấy người đều là tử phụ tu sĩ, nhưng Kim Nguyên Tông dù sao cũng là thượng cổ tông môn, cũng không biết bên trong có cái gì nội tình cùng cạm bẫy, nếu là sơ ý một chút, cũng có thể là mắc lừa. Nếu như bởi vì cái này mà hạ xuống bệnh căn, vậy coi như rất tiếc nuối. Diệp Thông Huyền bốn người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đến cái này tu vi tu sĩ, tự chủ đã các phương diện khác đã bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi, tự nhiên sẽ không bởi vì nho nhỏ lòng tham mà ủ thành đại họa. Chư vị đối Kim Nguyên Tông nhất định có nghe thấy, nhưng những năm gần đây, chúng ta tông môn vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm nó gì chỉ cố gắng, bây giờ cuối cùng là thời gian không phụ người hữu tâm. Tại cái này bên trong, tông môn nắm giữ một chút tình báo, ta nên biết sẽ các ngươi một tiếng. Đoàn Tiên Thành mở miệng nói. Diệp Thông Huyền ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, tông môn nắm giữ một chút tu sĩ tầm thường không cách nào nắm giữ tư liệu, nếu không, lần này Đoàn Tiên Thành sẽ không như thế nhẹ nhõm tìm tới Kim Nguyên Tông gì chỉ chỗ. Cùng Diệp Thông Huyền một mình nắm giữ tin tức có chỗ khác biệt, Kim Nguyên Tông tin tức không hề giống là ngoại giới truyền thuyết như thế, đại điện hư không tiêu thất, mà là đem toàn bộ tông môn đại điện in dấu lên trận pháp, phiêu đãng ở trong hư không. 1.0005 năm trước đó, yêu thú thế lớn, Kim Nguyên Tông mặc dù có tu sĩ Kim Đan đóng giữ, ngạnh sinh sinh từ Vạn Thú Sơn mạch biên giới đánh ra một mảnh địa bàn, nhưng mà, những cái kia yêu thú không cam tâm bại lui, nhiều lần tổ chức kỳ hạ yêu thú tiến hành phản công. Ngay lúc đó Kim Nguyên Tông đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 490. Thần bí động vật chương 490, thần bí động vật song phương tại Vạn Thú Sơn mạch biên giới chỗ tiến hành nhiều lần chém giết, tử thương vô số. Nhưng mà, Kim Nguyên Tông dù sao nội tình tương đối mỏng, không chịu được yêu thú liên tục không ngừng tiến công. Lại một lần nữa yêu thú thanh thế thật lớn phản công phía dưới, Kim Nguyên Tông cao tầng lực có thua, đa số chiến tử, Kim Nguyên trưởng thượng tổ tại thời khắc nguy cấp này, khởi động trận pháp, đem toàn bộ đại điện trận pháp khởi động, trốn vào đứng giữa không trung. Nhưng mà, Kim Nguyên Tông trận pháp không phải rất ổn định, trong hư không cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, Kim Nguyên Tông di chỉ số ít xuất hiện qua thời gian ngắn ngủi, bên trong tu sĩ đã hóa thành mạch cốt. Nhưng bởi vì Kim Nguyên Tông đại điện thập phần thần bí, cho dù là ngắn ngủi xuất hiện, những tu sĩ tiêu nghiệp sẽ không đơn thuần hướng Kim Nguyên Tông di chỉ phương diện này nghĩ. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng, tông môn hiện tại cuối cùng là nắm giữ Kim Nguyên Tông trận pháp một chút quyết hiếu, mấu chốt nhất chính là bọn hắn tìm được mở ra Kim Nguyên Tông di chỉ chìa khóa, có thể ổn định để di chỉ xuất hiện một đoạn thời gian. Kể từ đó, tu sĩ tiến vào bên trong, tính an toàn liền có thể có chỗ bảo hộ. Nhưng cuối cùng, di chỉ bên trong cũng không có bao nhiêu tu sĩ chân chính đi vào qua, mà lại còn sống ra, bởi vậy, Đoàn Thiên Thành cũng vẫn là chú ý cẩn thận, sợ xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. Mọi người kiềm chế nhặt hảo tâm tình, liếc nhau, riêng phần mình dựng lên một đạo linh quang, trực tiếp tiến vào cung điện màu vàng nóng bên trong. Năm người đều không phải cái gì lằng nhà lằng nhằng hạng người, hành động lôi đình và quân, căn bản sẽ không lo trước lo sau, trước sau tiến vào đại điện bên trong. Vượt quá Diệp Thông Huyền ngoài ý liệu sự tình là, ở bên ngoài xem ra, đây chẳng qua là một chỗ cung điện màu vàng nóng, diện tích cũng không lớn mới đúng, nhưng mà sau khi tiến vào mới biết được, phía ngoài cái kia gian ác đại điện, bất quá là Kim Nguyên Tông sơn môn mà thôi, toàn bộ Kim Nguyên Tông di chỉ đều bị chuyển nhập đứng giữa không trung. Diệp Thông Huyền không thể không Kim Nguyên trưởng thượng tổ quyết đoán, thời điểm đó Kim Nguyên Tông bị kéo dài không dứt yêu thú vây quanh, căn bản cũng không có bất luận cái gì phá vòng vây hy vọng. Bởi vậy, Kim Nguyên trưởng thượng tổ mới ra hạ sách này, đọ sức kia sau cùng sinh cơ. Mặc dù về sau kết quả cũng không lý tưởng, nhưng ở như thế tình trạng dưới, Kim Nguyên trưởng thượng tổ cách làm cũng không thể chỉ trích. Cung điện màu vàng nóng qua đi, phía sau thế mà là một mảnh mênh mông vô bờ rừng trúc. Chắc hẳn Kim Nguyên trưởng thượng tổ khi còn sống cũng là một cái cực kỳ bảo vệ rừng trúc thanh tu người. Chỉ bất quá bởi vì mất đi tu sĩ tu bổ, bây giờ đã có chút căng gọn tình thế, trúc viên bên ngoài thậm chí đều có không ít linh trúc dài đi ra. Tiến vào đại điện về sau, Đoàn Tiên Thành bọn người căn bản không có hứng thú đi phát hiện trúc viên có khác biệt gì, chỉ gặp hắn vỗ một cái túi chữ vật, một con linh trúc thử yêu thú từ bên trong bỏ ra. Bất quá, con yêu thú này cùng linh trúc thử lớn nhất khác biệt chính là hai con màu sắc khác nhau con người, xem ra linh động mười phần, tiểu xảo trên mũi dưới run run, xem ra rất hoạt bát. Đoàn Tiên Thành xuất ra một viên màu vàng quả hạch, nhẹ nhàng nuốt bé nói, mang ta tìm linh dược, nếu là tìm được thiếu không được ngươi ăn ngon. Kia tiểu thử tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, lập tức nhảy đến trên mặt đất, chít chít địa gọi hai tiếng, ngẫu nhiên nửa người chậm rãi đứng lên, cái mũi ở giữa không trung có chút bung lỏng, run run, tiếp lấy hướng về một phương hướng nhanh chóng buôn tập mà đi. Đoàn Tiên Thành lập tức đi theo tiểu thử đằng sau, mọi người thấy thế, không có biện pháp tốt hơn, lập tức đi vào theo. Rất nhanh, mọi người chính là biến mất tại trong rừng trúc, thân hình toàn bộ không vào rừng trong biển. Tiểu thử mặc dù không phải cái gì cao gia yêu thú, nhưng là tốc độ không chậm, cho dù là lấy mấy người bọn họ tử phụ tu vi, muốn đuổi theo tiểu thử tốc độ, cũng muốn nghiêm túc đối đãi, nếu không, sơ ý một chút vô cùng có khả năng bởi vậy mất dấu. Rất nhanh, mọi người chính là đi tới một cái dưới đất động vật. Tiểu thử tại chỗ cửa hang ngừng lại, vây quanh cửa hang bốn phía đi dạo, nhưng chính là không chịu xuống dưới. Hiển nhiên, trong động vật hẳn là có linh vật, nhưng bên trong đồng dạng gặp nguy hiểm tồn tại. Nếu không, cái này tiểu thử không có khả năng sẽ không trực tiếp đi vào, bây giờ ở bên ngoài bồi hồi, tất nhiên là cảm nhận được cái gì. Cái này bên trong xem ra có chút hoang vu, cửa hang cỏ dại rậm rạp, không sức sống, cửa hang bên cạnh thậm chí có hai mộ xương khô, xem ra hẳn là thủ hộ nơi này tu sĩ. Nô Hoài cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dò xét một phen, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, hướng phía mọi người nhẹ gật đầu. Đoàn Tiên Thành không có lập tức đi vào, mà là xuất ra một cái hạt, hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho ăn một cái cho tiểu thử, về sau mới quan sát bốn phía tới. Cái này bên trong hẳn là Kim Nguyên Tông chứa đựng linh vật địa phương, bất quá cụ thể là chứa đựng linh vật gì, còn cần thực địa tiến vào dò xét. Đoàn Tiên Thành nói. Một bên trầm mặc không nói Sở Tử Kiên mở miệng nói, cái này bên trong hẳn là chứa đựng pháp bảo địa phương, dưới mặt đất động vật nếu là diện tích rất lớn, nếu là tính an toàn cùng đau nhức gió tính làm tốt, là lý tưởng nhất chứa đựng pháp bảo địa phương. Dù sao động vật chôn sâu dưới mặt đất, nếu là có người ngoài muốn tiềm ẩn tiến đến chỗ bảo, trận pháp tăng thêm địa hình ẩn nấp, là không thể nào tùy tiện tìm tới loại này động vật. Sở Tử Kiên thân là ba giai luyện khí sư, đối với loại phương pháp này tự nhiên là quen thuộc. Đoàn Tiên Thành lập tức nhìn về phía Sở Tử Kiên, mở miệng hỏi, Tử Kiên, ngươi nói một chút, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Xem ra, mang lên Sở Tử Kiên, không chỉ có thể đưa đến lôi kéo tác dụng, tại khó khăn trước mặt, hắn cũng có thể bày mưu tính kế, vì cái này đoàn đội giải quyết vấn đề thực tế. Sở Tử Kiên suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng nói, loại này chứa đựng pháp bảo địa phương bình thường đều có một cái chỉnh thể trận pháp thủ hộ, tầng ngoài cùng đầu tiên là huyễn trận, mục đích là ngăn cách tu sĩ thần thức dò xét. Khó khăn nhất giải quyết chính là trong đó hoạch tâm trận pháp, chúng ta mấy người kia muốn cưỡng ép đột phá đi bảo, căn bản không có khả năng. Một bên Sở Tử Kiên sắc thực không có bi quan như thế, thần trí của hắn so ở đây tu sĩ cũng mạnh hơn một chút, hắn đem tất cả thần thức toàn bộ ngưng tụ tại một chỗ, trực tiếp xâm nhập trong động quật, phát hiện một chút không giống địa phương. Trận pháp hoạch tâm có phải là một cái nho nhỏ tứ phương linh đài? Diệp Thông Huyền mở miệng hỏi. Sở Tử Kiên cũng không có để ý, mặc dù loại trận pháp này có chút thưa thớt, nhưng dù sao Diệp Thông Huyền cũng là tử phụ tu sĩ, nói không chừng ở đâu bản cổ tịch bên trên nhìn thấy tin tức này. Nhưng mà, tiếp xuống từ Diệp Thông Huyền lời nói lại là để Sở Tử Kiên càng thêm ngoài ý muốn. Đài vương bên trên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, đại trận này lâu năm thiếu tu sửa, theo ta thấy, đại trận đã mất đi hiệu lực. Diệp Thông Huyền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp để Sở Tử Kiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Tại thần trí của bọn hắn bên trong, căn bản là không phát hiện được bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì cảnh tượng. Đoàn Thiên Thành ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thông Huyền, ánh mắt bên trong có chút suy tư, hẳn là tiểu tử này thần thức viễn siêu chúng ta mấy người. Không chỉ có là hắn, hai người khác cũng là lộ ra tương ứng thần sắc. Sở Tử Kiên mặc dù không thể tin, nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Diệp Thông Huyền trong lòng hiểu rõ, thích hợp bộc lộ tài năng, đối với hắn về sau Kim Nguyên Tông gì chỉ chuyến đi, có lợi vô tệ. Chương 491. Động vật gặp khôi chương 491, động vật gặp khôi Diệp Thông Huyền thần thức biểu hiện để cái khác mấy người hơi kinh ngạc, bất quá, những người khác rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Dù sao đến tử phủ cái này tu vi, không có một chút bản lĩnh giữ nhà cũng là không có khả năng. Chỉ là chiêu này về sau, nó hơn người mắt người bên trong liền không có loại kia khinh thị ý vị, sẽ không lại bởi vì Diệp Thông Huyền trẻ tuổi mà có bất kỳ khinh thị. Đã Diệp đạo hữu biết được tình huống bên trong, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào đi. Đoàn Tiên Thành mở miệng nói. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói hy vọng Diệp Thông Huyền dẫn đầu đi ở phía trước, dù sao hiện tại đến xem, trong mấy người này, là thuộc Diệp Thông Huyền thần thức cường đại nhất. Bây giờ cái này động vật xem ra thập phần thần bí, đen nhánh một mảnh, căn bản không biết bên trong cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào. Tiến vào động vật về sau, Sở Tử Kiên dẫn đầu nhóm lửa mấy chương chiếu sáng phủ, để nó phiêu phủ ở giữa không trung, nháy mắt đem động vật xung quanh cho chiếu sáng rỡ. Bên trong không hề giống trong tưởng tượng như vậy hoang vu, bốn phía trên vết động, nhìn ra được trải qua tinh tế rèn luyện, người bị vết tích rất nghiêm trọng. Nhưng mà, mọi người còn không có tiến vào động quật bao lâu, đột nhiên, một trận quỷ dị vang động truyền đến. Tất cả mọi người là người già thành tinh tử phụ tu sĩ, lúc này liền là các loại linh khí lộ ra ngoài, lập tức biểu hiện ra các loại tình trạng giới bị, khẩn trương nhìn chằm chằm động quật chỗ sâu. Rất nhanh, một cái người ẩn ẩn từ trong bóng tối dần dần hiện hiện, cái này người mặc dù chỉ có một bộ hình người trạng thái, nhưng là để người mảy may không cảm giác được một tia sinh khí, mấy hơi qua đi, người này chính là mặt không biểu tình chỗ hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Người tới rất cao lớn, thân mang một bộ kim quang lóng lánh áo giáp, tay phải cầm một cây búa to, hai mắt vô thần, nhưng mọi người có thể cảm nhận được này người ngay tại nhìn chằm chằm Diệp Thông Huyền bọn người. Khôi lỗi. Đoàn Thiên Thành mấy người hai mặt nhìn nhau, người trước mắt căn bản không có bất kỳ sinh cơ, không thể nào là người sống ở đây. Dù sao Kim Nguyên Tông trong hư không biết phiêu đãng bao nhiêu năm, bên trong tu sĩ đã sớm hóa thành mộ bên trong xương khô, căn bản cũng không có cơ hội may mắn còn sống sót. Trước mắt cái này thân mang kim giáp người, vô sinh cơ, nhưng lại có thể hành động tự nhiên, ở mức độ rất lớn chính là Kim Nguyên Tông chế tác khôi lỗi, hơn nữa nhìn bộ dạng này, thực lực căn bản không thấp. Đi ở trước nhất Diệp Thông Huyền trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới cái này trong động quật thế mà còn có giai đoạn này khôi lỗi xuất hiện. Vừa rồi mình vận dụng thần thức tuần sát, căn bản cũng không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng. Động quật bên trong rất chật hẹp, nếu là song phương giao chiến bắt đầu, Diệp Thông Huyền bên này mặc dù nhiều người, nhưng không tốt phát huy, càng thêm không ổn định chính là mấy cái tử phụ tu sĩ cùng một chỗ phát lực, vô cùng có khả năng tạo thành động quật phát sinh đổ sụp. Lui. Đoạn Cán Cân nghiêng lời ít mà ý nhiều, hắn lập tức chào hỏi rơi vào sau cùng Nô Hoài trưởng lão nói. Nô Hoài nghe vậy, lập tức thôi động linh khí, liền muốn hướng động quật miệng đi đến. Nhưng mà, mọi người còn không có đi mấy bước, chỉ nghe thấy động quật miệng đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đó lấy một tảng đá lớn rơi xuống, đem mọi người ngăn cản tại bên trong. Nô Hoài thấy thế, cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, toàn thân linh khí phồng lên, thực lực cường hãn bộc phát ra, một đạo lăng lệ linh quang đánh vào cự thạch phía trên. Phanh một tiếng, tiếng vang ầm ầm tại trong động quật quanh quẩn, tăng thêm vách động tiếng vang hiệu quả, lộ ra đinh thai nhức óc. Không tốt, đường lui bị ngăn chặn. Nô Hoài sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Bọn hắn hay là xem thường Kim Nguyên Tông thủ đoạn, vốn cho là tại tử phủ tu sĩ thần thức tìm hiểu phía dưới, tất cả cơ quan cùng bí mật nên không cho ẩn trốn mới đúng. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là Kim Nguyên Tông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí giấu giếm được ở đây tất cả tu sĩ. Ngay tại đường lui bị đoạn đồng thời, một mực không có động tác kim giáp khôi lỗi cơ trong tay cự phủ, liền muốn hướng phía Diệp Thông Huyền ở trước mặt bổ xuống. Nguyên bản trong động vật thông đạo liền rất chật hẹp, bây giờ kim giáp khôi lỗi dẫn đầu làm khó dễ, phía trước nhất Diệp Thông Huyền tự nhiên đứng nuôi chịu xảo, cần chính diện nên chiến cơ cự phủ khôi lỗi. Đối mặt như thế biến đổi lớn, Diệp Thông Huyền không có bối rối, hắn biết, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem khôi lỗi giải quyết mới có một tiến sinh. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền cũng không lùi lại, vượt khó tiến lên. Bất quá, mặc dù như thế, Diệp Thông Huyền cũng không phải trực lăng lăng xông đi lên. Chỉ thấy lóe lên ánh bạc, Diệp Thông Huyền đã biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản tụ lực một kích kim giáp khôi lỗi trong tay cự phủ bổ cái không, một đũa bổ vào trên sân động, toàn bộ động vật cũng hơi run rẩy lên, trên đỉnh đầu bắt đầu có cho bụi rơi xuống. Diệp Thông Huyền sẽ không cho kim giáp khôi lỗi tấn công lần thứ hai cơ hội, lúc này liền là ngưng kết ra hai đạo lôi hỏa ấn, đánh về phía kim giáp khôi lỗi khớp nối kết nối chỗ. Dù sao nghiên tập lâu như vậy ngự khôi tâm kinh đối với khôi lỗi cấu tạo hắn cũng là hơi có tâm đắc. Cái này kim giáp khôi lỗi mặc dù xem ra rất khủng bố, nhưng dù sao cũng đào thoát không được khôi lỗi phạm chủ, khôi lỗi nên có khuyết điểm, nó thế nhưng là không thiếu một cái. Bởi vậy, đối mặt trước mắt cái này xem ra có chút khổng lồ khôi lỗi, Diệp Thông Huyền trong lòng là không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù sao chính hắn cũng động thủ chế tác không ít khôi lỗi, đối với trong đó quá trình cũng là quen thuộc. Ba một tiếng, rất nhanh, Diệp Thông Huyền đem khôi lỗi công kích kế tiếp toàn bộ phòng ra ngoài. Tại cái này trong lúc đó, hắn còn thuận tay đem khôi lỗi chô nối tiếp cho các đứt. Mấy lần hô hấp xuống tới, kim giáp khôi lỗi chỉ còn lại có một cái đầu miễn cưỡng chuyển động, những bộ vị khác mặc dù hoàn hảo, nhưng kỳ thật bộ vị mấu chốt kết nối đã bị Diệp Thông Huyền chặt đứt, kim giáp khôi lỗi bây giờ đã không thể động đậy. Sau lưng Đoàn Tiên Thành bọn người đều là trợn mắt ốc mồm nhìn xem một màn này, cái này khí thế hùng hổ kim giáp khôi lỗi thế mà cứ như vậy bị Diệp Thông Huyền cho nhẹ nhõm giải quyết, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là Sở Tử Kiên, hắn dù sao cũng là một tên ba giai luyện khí sư, tự nhận là đối mặt dạng này khôi lỗi, hắn trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào tìm tới bất luận cái gì sơ hở. Dù sao tại khôi lỗi phương diện này, hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó khôi lỗi trên thân truyền đến cường hãn linh khí, trong lúc nhất thời thế mà đe dọa ở bọn hắn mấy cái này tử phủ tu sĩ, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ sớm một chút đẩy đi ra. Diệp Thông Huyền đánh giá trước mắt cố này không cách nào động đậy khôi lỗi, mặc dù trong đó kết nối sợi tơ đã bị hắn chặt đứt, nhưng bộ này khôi lỗi thân thể dù sao đều là thượng hạng vật liệu chế tạo thành. Cùng nó cứ như vậy lãng phí ở cái này bên trong, chẳng bằng thu được trên tay của hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, trực tiếp đem trọn phó khôi lỗi toàn bộ đặt vào đi vào. Đối mặt Diệp Thông Huyền hành động như vậy, cũng không có người cảm thấy nửa điểm không ổn, dù sao bộ này khôi lỗi hoàn toàn là bằng vào Diệp Thông Huyền sức một mình đánh bại. Cho dù biết loại này cấp bậc khôi lỗi trên thân vật liệu có giá trị không nhỏ, nhưng bọn hắn mấy cái cũng không tốt mặt dạn mày dày đi đòi hỏi trong đó vật liệu. Chúng ta đi xem một chút bên trong còn có cái gì. Đoàn Thiên Thành lập tức đổi chủ đề, để mọi người hướng về chỗ sâu đi đến. Động vật cổng có khôi lỗi đóng giữ, bên trong tất nhiên có thượng hạng linh vật. Nghĩ đến cái này bên trong, Đoàn Thiên Thành ẩn ẩn có chút mong đợi. Chương 492. Trong đại sảnh độc dược chương 492, trong đại sảnh độc dược mọi người tiếp tục hướng phía trước rộng mở trong sáng, lập tức trở nên rộng rãi. Chiếu sáng phủ tiếp lấy đằng không mà lên, đem toàn bộ đại sảnh bộ dáng mật thất dưới đất cho hoàn toàn chiếu sáng. Cảnh tượng trước mắt để Diệp Thông Huyền bọn người rất giật mình, chỉ thấy vài kiện pháp bảo cứ như vậy lặng lặng nằm tại trên bệ đá, bị tầng một thật mỏng linh quang bao phủ, bên trong linh khí tựa hồ còn không có sói mòn. Xem ra, Kim Nguyên Tông đối với cái này mấy đem pháp bảo là rất yêu quý, nếu không sẽ không tốn công tốn sức mỗi món pháp bảo mặt trên còn có bố trí dạng này trận pháp. Nhất là trải qua nhiều năm như vậy, những trận pháp này xem ra còn tại vận chuyển bình thường, thậm chí thủ hộ động vật trận pháp đều bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà mất đi linh khí, những này bảo hộ pháp bảo linh khí trận pháp nhưng như cũng không thay đổi. Diệp Thông Huyền hơi số một phen, phát hiện bên trong chỉ có 3 món pháp bảo, nhìn thấy cái này bên trong, Diệp Thông Huyền trong lòng hơi trầm xuống, nếu là chỉ có như thế điểm số lượng pháp bảo, khả năng liền không tới phiên hắn. Dù sao phân biệt đối xử đến nói, hắn là mấy người bên trong tư lịch nhất cả, cái khác mấy cái không chỉ có tuổi tác bên trên so Diệp Thông Huyền lớn thêm không ít, mà lại tại tông môn địa vị bên trong cũng là cao hơn Diệp Thông Huyền không ít. Bất quá, vừa mới Diệp Thông Huyền triển lộ mình thực lực, dù sao đều là tử phụ tu vi, nếu như mấy người bọn họ làm quá mức điểm, Diệp Thông Huyền tất nhiên là cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn xem bên trong 3 món pháp bảo, trầm mặc một lát Đoàn Thiên Thành mở miệng nói ra, cái này 3 món pháp bảo tạm thời đặt ở ta cái này bên trong, cùng lần này thám hiểm kết thúc về sau, ra động quật, chúng ta tại làm dự định, như thế nào? Đoàn Thiên Thành đề nghị này xem như tương đối đúng trọng tâm, dù sao chỉ có 3 món pháp bảo bày ở cái này bên trong có 5 người, nếu như cưỡng ép phân phối, khẳng định là sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Cùng nó dạng này, không bằng tạm thời gác lại mâu thuẫn, trước kế tiếp theo thám hiểm lại nói. Kim Nguyên Tông nghe tiếng đã lâu chính là bọn hắn thuật luyện đan, bọn hắn tiến vào di chỉ bên trong cũng có một đoạn thời gian, nhưng là liên quan tới đan phương hiệu quả, vẫn là không có nhìn thấy bất kỳ manh mối. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, rất mau tới đến một chỗ trong đại sảnh, cái này bên trong mặc dù không bằng phía ngoài đại điện xa hoa, nhưng vị trí ở giữa, mà lại chỗ toàn bộ Kim Nguyên Tông giải đất trung tâm, nói không chừng ngay tại lúc này Kim Nguyên trưởng thượng tổ đi về cõi tiên địa phương. Mọi người thu thập xong tinh thần, đẩy cửa vào, một trận khí lãng chạm mặt tới, cái này khiến một đoàn người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức thôi động linh khí, rằng những này hư hư thực thực cho bụi đồ vật toàn bộ cản trở về. Ánh vào mọi người tầm mắt chính là một cái túi đầu ngồi xếp bằng thây khô. Cố này thây khô tóc hoa râm, thân hình rất gầy còm, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ. Tiến vào bên trong đại sảnh mọi người bước chân đều nhẹ. Đại sảnh này diện tích không lớn, bốn phía bố trí rất đơn giản, xem ra người này khi còn sống cũng là một cái rất đơn giản người. Ở sau lưng hắn trên mặt bàn, một chương cũ nát tấm da dê cất đặt tại chính giữa, trên đó viết đoan đoan chính chính mấy hàng chữ nhỏ, hơn tiếp nhận Kim Nguyên Tông đến nay, lo lắng hết lòng, tông môn tại hơn chi dẫn đầu dưới, phát triển không ngừng. Nhưng, yêu tộc nó tâm bất tử, xoắn suýt mấy chục ngàn yêu chúng, vây công bản tông. Bản tông dù sao căn cơ chưa ổn, ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào hư không, để cầu một chút hy vọng sống. hơn tại cùng yêu tộc chiến đấu bên trong, bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Mắt thấy tông môn khí số đã hết, ngày khác như sông ra hư không, mong rằng đạo hữu an trí ta cùng thi thể. Trong tông tất cả bảo vật, đạo hữu toàn nhưng tự dước. Là khoảng chỗ là bốn cái chữ nhỏ, Kim Nguyên thượng nhân. Bất quá, viết đến nơi này thời điểm, tiểu chữ đã có chút siêu siêu mèo mèo, tựa hồ chấp bức người, khí số đã hết, là dùng tận sau cùng một tia khí lực đem văn tự cho viết ra. Đồng dạng vì một tông trưởng môn đoàn thiên thành, nhìn đoạn chữ viết này, trong lòng có chút cảm khái, nhìn về phía trong đại sảnh tơi khô, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại thần sắc. Thân là một tông chi chủ, tông môn đối diện nguy cơ, lại bất lực hóa giải, cái này thật sự là một kiện cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Nghĩ đến cái này bên trong, Đoàn Thiên Thành vô ý thức hướng phía trước mắt cái này lao tiền bồi bái, lấy đồng hồ mình ý kính nghệ. Có thể tại tông môn trong lúc nguy cấp, có loại này quyết sách, mặc kệ kết quả cuối cùng là dạng gì, đều để người rất kính nghệ. Tiền bối, đắc tội. Đoàn Thiên Thành vung tay lên, linh khí đem nó nhờ dơ lên, cẩn thận đem người này thây khô thu vào chữ vật đại. Đã bị tiền bối này nói, hắn khi còn sống nguyện vọng lớn nhất là nhập thổ bi an, có thể giúp nó thỏa mãn nguyện vọng này tu sĩ, bên trong linh vật tùy tiện thu lấy, người chết vì lớn, đối với Đoàn Thiên Thành đến nói, bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Thây khô được thu vào về sau, phía dưới bồ đoàn chỗ có một cái lõm, bên trong có một bình bạch ngọc bình xuất hiện tại trên bồ đoàn. Mặt trên còn có một trương tờ giấy nhỏ, đa tạ vị đạo hữu này giúp hơn hoàn thành nguyện vọng. Cái bình bên trong giải dược, còn xin đạo hữu an bảo. Nếu không, ngày sau tất nhiên tu vi rút lui, trở thành một kẻ phàm nhân. Đoàn Thiên Thành ánh mắt ngưng lại, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, cái mũi nhanh chóng run run mấy lần, phát hiện trong không khí cũng không có bất kỳ cái gì quái dị hương vị. Diệp Thông Huyền dù sao cũng là luyện đan sư, nhanh chóng dò xét lên tình huống trong cơ thể, đó lấy, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Xem ra người này lời nói không qua. Trong cơ thể mình linh khí thật có hướng ngoại sói mòn xu thế, chỉ bất qua cái tốc độ này rất chậm chạp, nếu là không tra xét rõ ràng, căn bản phát giác không đến. Thông Huyền, trên tờ giấy lời nói phải chăng thật chứ? Nô Hoài biết Diệp Thông Huyền ba giai luyện đan sư thân phận, lập tức mở miệng dò hỏi. Nô Hoài mới mở miệng, cái khác mấy cái tu sĩ đều là đem ánh mắt chuyển qua khứ. Diệp Thông Huyền khẳng định nhẹ gật đầu, lời này không giả, mà lại trong chúng ta độc đã một số thời khắc. Loại độc này vô sắc vô vị, hẳn là tại đẩy cửa tiến vào một khắc này, chúng ta liền trúng chiêu. Vừa dứt lời, bọn hắn lập tức kiểm tra lên tự thân tình huống tới. Loại độc dược này hết sức đặc thù, thể nội linh khí sói mòn cũng không tính rất nhanh, dễ dàng để chúng ta xem nhẹ, tưởng rằng bình thường vì duy trì mình tu vi linh khí sói mòn. Dần dần, tu vi rút lui về phàm nhân cũng không phải chuyện không thể nào. Diệp Thông Huyền tiếp lấy nói bổ sung, Kim Nguyên Tông không hổ là luyện đan đại tông, loại độc dược này không phải bình thường tu sĩ có thể nắm giữ. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền đối với Kim Nguyên Tông thịnh truyền đan phương lộ ra càng lớn hứng thú. Trước mắt cái này giải dược, đến cùng có thể hay không tin? Đã trong đại sảnh lại là tồn tại một cô đáng sợ độc dược, như vậy trước mắt bình này giải dược coi như rất trọng yếu. Diệp Thông Huyền tiếp nhận ngọc bình, đổ ra bên trong đang dược, chỉ dựa vào mắt thường, hắn cũng không có khả năng nhìn ra là thật là giả. Hắn hơi nhìn lướt qua, phát hiện bên trong đại tiểu có chút gần hơn 10 viên thuốc, về số lượng tuyệt đối đầy đủ. Thế là, hắn chính là xuất ra một viên đan dược, đem nó nghiền nát, tỉ mỉ quan sát. Vì nghiên cứu loại đan dược này thành điểm, Diệp Thông Huyền thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi một chút. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, biết đây là rất trọng yếu thời khắc, không thể chống rông quấy rầy, lặng lặng chờ đợi cuối cùng Diệp Thông Huyền tuyên bố kết quả. Thật lâu, Diệp Thông Huyền sắc mặt nặng nề ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người khác, nói: "Thuốc này không có độc, vị tiền bối này hẳn là lời nói không qua." Cho dù Diệp Thông Huyền như vậy giải thích, ở đây mấy cái đều là nhiều năm lão hồ ly, không có một người nguyện ý dẫn đầu ăn vào viên đan dược này. Diệp Thông Huyền không nói hai lời, dẫn đầu cầm một viên, há miệng ăn vào. Hiện tại loại thời điểm này, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, dù sao thể nội linh khí thật sự có sói mòn khuynh hướng. Như là đã có thể minh xác loại đan dược này không độc vô hại, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, trước xem tình huống một chút lại nói. Phục dụng về sau Diệp Thông Huyền cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng. Hắn lập tức nội thị tự thân, rất nhanh liền phát giác được trong cơ thể mình sói mòn linh khí tốc độ đang từ từ giảm thiểu. Nô Hoài bọn người thấy thế, lập tức lấy ra một viên đan dược, đi theo ăn bảo. Cũng may có Thông Huyền đạo hữu ở đây, nếu không, chúng ta mấy người sẽ phải rơi xuống nỗi khổ riêng mang theo. Đoàn Thiên Thành trước tiên mở miệng nói cảm tạ. Mặc dù mọi người đã là tử phụ tu vi, nhưng nếu là có linh khí sói mòn lần tật, sau này muốn tiến thêm một bước đó chính là không thể nào nói đến. Thậm chí, hiện nay địa vị đều sẽ khó bảo vệ được. Đoàn Thiên Thành hiện nay sở dĩ đối Diệp Thông Huyền phát ra thiện ý, cũng là nhìn thấy Diệp Thông Huyền làm một tên ba giai luyện đan sư tác dụng. Tông môn phát triển đến bây giờ tình trạng này, đối với nhân tài nhu cầu càng thêm gấp gáp. Tuy nói là một tông trưởng môn, Diệp gia lớn mạnh không tốt trưởng khống, nhưng là lâu dài đến xem, chỉ cần lao tổ vẫn còn, Diệp gia cũng không có khả năng đối tông môn xuất hiện nội bộ lục đục hiện tượng. Nếu như mình nhiều lần dây dưa tiếp, cũng có vẻ mình khí lượng hẹp nhỏ, đối với sau này tại tông môn lung lạc lòng người là cực kỳ bất lợi. Bây giờ tông môn thế cục, Nô Hoài cùng Lâm Đường chủ đối với hắn đã có chút bất mãn, nếu là kế tiếp theo cùng Diệp gia đối kháng tiếp, trên người đại trưởng lão phát sinh sự tình, rất có thể sẽ ở trên người hắn trình diễn. Trải qua sau chuyện này, Nô Hoài đối với Diệp gia cái này hậu bối cũng là lau mắt mà nhìn, nếu như nói Diệp Thông Huyền chỉ là một cái phổ phổ thông thông tử phụ tu sĩ, Diệp gia tại trong tông môn cũng bất quá là đông đảo tử phụ trong gia tộc phổ thông một cái. Nhưng mà, Diệp Thông Huyền hiện tại đã ngồi vững luyện đan sư thân phận, đây đối với toàn bộ tông môn đến nói, có rất trọng đại chiến lược ý nghĩa. Bây giờ Vô Cực tông ngoại bộ cũng không phải nói một mảnh tường hòa, còn có ngoại địch vây quanh. Ra ngoài tông môn phát triển cân nhắc, một mực không có minh xác tỏ thái độ lão tổ, hiện tại cũng không có khả năng cứ như vậy mặc kệ phát triển tiếp, thế tất sẽ ra tay ngăn cản. Phát giác được bầu không khí vi diệu chuyển biến, Diệp Thông Huyền trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng đã dự liệu được loại tình huống này. Lần này cùng tông môn mấy tên tử phụ tu sĩ ra, một cái phương diện cũng là muốn thừa cơ bộc lộ tài năng, vì gia tộc chế tạo một mảnh tương đối ổn định hoàn cảnh. Trường môn, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Nếu là nơi đây trốn vào hư không, chúng ta đến lúc đó coi như phiền phức. Lâm Đường chủ mở miệng nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đã không có bảo vật gì xuất hiện, liền lên lui ra ngoài suy nghĩ. Đoàn Thiên Thành thấy thế, nơi đây đích xác không thể ở lâu, lập tức gật gật đầu, biểu thị đồng ý đề nghị này. Trong bất chi bất giác, Diệp Thông Huyền đã đi tới chủ thất bên dưới, ở trước mặt hắn, tán loạn trưng bày một chút thẻ tre, những này thẻ tre, phần lớn là một chút thư tịch, phía trên ghi lại kỳ văn dị sự. Đoàn Thiên Thành đã dùng thần thức đảo qua, bên trong xác thực không có thứ đáng giá. Đợi tiếp nữa, đích xác có thể sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Nhưng mà, hắn không biết là, những sách vở này nhìn như bình thường, trong đó lại là có huyền cơ chỗ. Diệp Thông Huyền mặc dù ngay từ đầu cũng không có thông qua thần thức phát hiện cái gì dị dạng địa phương, nhưng lâu dài tu luyện phía dưới, tâm tư cẩn thận, hay là phát giác được ý tứ không thích hợp. Bởi vậy, không hiểu thần sắc tới gần, quả nhiên, bên trong có cái tạo hình cổ pháp cái hộp nhỏ. Diệp Thông Huyền lông mày hơi nhíu, không có lộ ra. Liên tính huống trước mắt đến xem, lần này bí cảnh chuyến đi, đạt được bảo vật, phân biệt đối xử, tỷ lệ lớn rơi không đến Diệp Thông Huyền trên đầu. Hắn có thể được đến, hẳn là một ít linh thạch làm đền bù. Nếu như cứ như vậy tay không mà bể, đối với Diệp Thông Huyền đến nói, thực tế là có chút không cam tâm, nếu không phải người ở đây quá nhiều, hắn thậm chí nghĩ kê tiếp theo tại di tích này bên trong tinh tế tìm kiếm một phen. Hiện tại nhìn thấy cái này thần bí hộ, Diệp Thông Huyền tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Hắn tiện tay cầm lấy mấy quyển sách, làm bộ bị phía trên văn tự hấp dẫn, trong lúc nhất thời, cũng không có người hoài nghi. Thông Huyền, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước rút lui cái này bên trong lại nói, nơi này linh khí đã có chút không ổn định. Thấy Diệp Thông Huyền bị thư tịch hấp dẫn, Lô Hoài mở miệng nhắc nhở. Hắn đã có thể cảm nhận được trong không khí linh khí đã có chút hỗn loạn bắt đầu, xem ra tòa này di tích bảo trì không được bao lâu. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, thuận tay đem phía trên thư tịch thu sạch nhập túi trữ vật, cái kia thần bí cái hộp nhỏ tự nhiên cũng là bao quát ở bên trong. Hắn lần này cử động, cũng không có để người chú ý, tại cái khác mấy người xem ra, Diệp Thông Huyền mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao tuổi không lớn lắm, lịch duyệt không sâu, bị trong sách kỳ văn giật sự hấp dẫn, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Giữa không trung đã ẩn ẩn có vết rách xuất hiện, xem ra cái này di tích thời gian tồn tại sẽ không quá lâu. Mọi người tốc độ rất nhanh, bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ công phu, bắt đầu từ trong di tích lui ra. Cũng không lâu lắm, bên trong di tích chuyển đến một thân trầm đục, đó lấy chính là giữa không trung bạch ra một đạo hẹp dài khe hở không ngừng tăng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khe hở một mảnh đen kịt, căn bản không rõ ràng tình huống bên trong. Thân thức cũng không biết nhận thứ gì ảnh hưởng, thế mà không thể xâm nhập đi vào. Khe hở tồn tại đại khái khoảng một cách giờ, Đoàn Thiên Thành mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng, nhao nhao ngừng chân. Thẳng đến khe hở biến mất, Kim Nguyên Tông di tích hoàn toàn biến mất không gặp, Diệp Thông Huyền bọn người mới có chút thoáng qua thần tới. Cho dù là tử phụ tu sĩ, đối mặt dạng này dị tượng, cũng là cuộc đời lần đầu thấy. Chư vị, là thời điểm nói một chút cái này ba món pháp bảo sự tình. Đoàn Thiên Thành đem pháp bảo xuất ra, mở miệng nói. Coi như hắn lại không nỡ, cũng không có khả năng mình độc chiếm cái này ba món pháp bảo, tự nhiên là muốn cùng mấy người khác thương lượng một phen. Nghe tới Đoàn Thiên Thành lời nói, ánh mắt của mọi người đều có chút lửa nóng nhìn về phía ba kiện chiếu sáng dạng rỡ pháp bảo. Cái này mấy món pháp bảo mặc dù có chút tuổi tác, nhưng không có nhận bất luận ngoại lực gì hư hao, chỉ cần dùng linh khí ôn dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên có không tầm thường uy lực. Cái này ba món pháp bảo là chúng ta 5 người cộng đồng phát hiện, nếu là có đạo hữu muốn, hướng đạo hữu khác thanh toán linh thạch mua lại chính là. Lô Hoài mở miệng nói cái điều hòa biện pháp. 5 người điểm ba món pháp bảo, luôn không khả năng đem một món pháp bảo chia mấy phần, cho nên phương pháp này mới là ổn thỏa nhất. Mấy người khác giữ im lặng, đến từ phụ tu vi đã không quá khuyết thiếu linh thạch, bọn hắn hy vọng chính là tốt nhất có thể có được tốt pháp bảo. Dù sao, đây mới là việc có thể nộ mà không thể cầu. Diệp Thông Huyền thấy không ai trả lời, hắn tiến lên một bước, dẫn đầu nói, chư vị đều là tông tiền bối, những này pháp bảo, Diệp Mỗ liền không tranh. Chương 494. Tấm da dê chương 494, tấm da dê di tích sự tình rất nhanh liền hạ màn kết thúc, tham dự trong đó mấy cái tử phụ đều chiếm được vật mình muốn, coi như không có đạt được pháp bảo tu sĩ, cũng có tương ứng linh thạch làm đền bù. Mặc dù xem ra Diệp Thông Huyền cũng không có đạt được pháp bảo, nhưng cái kia thần bí cái hộp nhỏ để hắn luôn cảm giác đồ vật bên trong không đơn giản. Về đến gia tộc, Diệp Thông Huyền không kịp chờ đợi tiến vào động phủ của mình, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì. Cái hộp nhỏ này không lớn, chỉ có 2 cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, dạng này thể tích là không thể nào có pháp bảo chứa đựng ở bên trong. Vượt quá Diệp Thông Huyền dự kiến chính là, cái hộp nhỏ này bên trong cũng không có cái gì quá nhiều quá thâm ảo cơ quan, chỉ là nhẹ nhàng một nhóm, liền đem nó mở ra. Bên trong hoàn hảo không chút tổn hại trưng bày một quyển tấm da dê, Diệp Thông Huyền đem nó chậm rãi triển khai, sau một lát, hô hấp của hắn đều có chút dồn dập lên. Thế mà là trúc cơ đan đan phương. Diệp Thông Huyền lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới lần này di tích chuyến đi, mình mới là thu hoạch lớn nhất một phương. Chương này ngoài ý muốn đạt được trên giấy da dê kỹ càng ghi chép trúc cơ đan cần vật liệu, chương này đan phương bên trong không rõ chi tiết ghi chép tất cả vật liệu cùng chiếm so, có thể nói là rất kỹ càng. Đối với trúc cơ đan đan phương, đến từ phụ tu vi, tự nhiên là biết trong đó chủ yếu tài liệu, biết được những này cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng mà, khó khăn nhất chính là, những tài liệu này chiếm so đến tột cùng là bao nhiêu, lại là Diệp Thông Huyền cũng không biết đến. Hắn có thể kết luận chương này trên giấy da dê ghi chép là trúc cơ đan đan phương một nguyên nhân trọng yếu, chính là luyện chế đan dược chủ yếu vật liệu cùng hắn bình thường thu thập tin tức hoàn toàn ăn khớp. Từ khi Diệp Thông Huyền đi vào tử phủ tu sĩ về sau, trong gia tộc có hai tên tử phủ, toàn cả gia tộc thực lực đều nước lên thì thuyền lên, trong gia tộc không ngừng có thiên phú tộc nhân hiện lên. Bây giờ Diệp gia cũng có thể đối với mấy cái này hậu bối tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, nhưng mà gia tộc nhiều nhất chỉ có thể để hậu bối đến luyện khí tu vi. Nếu như là muốn trúc cơ, gia tộc hiện tại không có trúc cơ đan giúp đỡ, chỉ có thể cùng tông môn khai thả bán, mới có thể có đến giải rác mấy viên. Hiện tại Diệp gia đã có không ít tộc nhân kẹt tại luyện khí tầng 9, tu vi không có tiến bộ. Trong thời gian này, cũng có gia tộc tu sĩ muốn bằng vào tự thân trúc cơ, Diệp Thủ Vi chính là trong đó một vị. Nàng là trong gia tộc thủ chữ lót muộn tiến vào luyện khí hậu kỳ. Nếu như dựa theo trước đó gia tộc thực lực cùng bồi dưỡng trình độ, nàng thậm chí không có tiến vào luyện khí tầng 9 cơ hội, ngay lúc đó Diệp Thủ Vi thậm chí đã ẩn ẩn sở đến trúc cơ cánh cửa. Nhưng mà, trời không toại lòng người, tại một lần ra ngoài hành động bên trong, Diệp Thủ Vi bản thân bị trọng thương. Mặc dù giữ lại tính mạng, nhưng cũng bệnh căn không dứt, chỉ có đột phá trúc cơ mới có trừ tận gốc khả năng. Bởi vì Diệp Thủ Vi ngày giờ không nhiều, nàng không có thời gian các gia tộc trúc cơ đang cấp cho, bởi vậy, tuyển thời gian bế tử quan, mang theo quyết tuyệt tín niệm, xung kích trúc cơ. Đáng tiếc là, tối hậu ban đầu, nàng vẫn là thất bại, chỉ nghe được trong động phủ một tiếng vang trầm, đang điền không chịu nổi đại lượng linh khí, cuối cùng vỡ ra. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thủ Vi thậm chí không có để lại một bộ toàn thây. Nàng thất bại, khiến cho vốn là muốn mạo hiểm đột phá tộc nhân lập tức bỏ đi cô ý niệm này. Chính là bởi vì có tiền bối đột phá thất bại, trong gia tộc muốn bằng vào tự thân đến tìm kiếm đột phá tu sĩ càng ngày càng ít, đại bộ phận điểm kẹt tại luyện khí tầng 9 tộc nhân đều kẹt tại giai đoạn này không nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Bây giờ nếu là có chân chính trúc cơ đan đan phương, Diệp gia tất nhiên có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều trúc cơ tu sĩ, chỉ có trúc cơ tu sĩ số lượng nhiều đi lên, tộc nhân mới càng có cơ hội đột phá đến tử phụ tu vi. Trúc cơ đan can hệ trọng đại, Diệp Thông Huyền cần tranh thủ thời gian cùng tổ trưởng thương lượng tương quan công việc. Tuy nói trúc cơ đan đan phương giá trị liên thành, nhưng Diệp gia dạng này phổ thông tử phụ thế lực đạt được bảo bối như vậy, thế tất lại nhận người khác ngấp nghé. Tại không có mạo xương điểm thực lực trước đó, tùy tiện đem trúc cơ đan sự tình bộc lộ ra đi, sẽ chỉ dẫn tới vô biên tai họa. Lui một bước nói, luyện chế trúc cơ đan cần thiết vật liệu cũng không phải Diệp Thông Huyền một người có thể góp đủ, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm kiếm tương quan vật liệu. Cùng Diệp Vĩnh Trung gặp mặt về sau, Diệp Thông Huyền trực tiếp đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Diệp Vĩnh Trung ngay từ đầu không thể tin vào tai của mình, thẳng đến đem tấm da dê cầm tại tay bên trong, lúc này mới vững tin việc này không giả. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy bắt đầu, "Thông Huyền à, trong gia tộc hưng có hy vọng à. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên là biết trúc cơ đan đan phương đối với một cái gia tộc đến nói ý vị như thế nào. Có đan phương, Diệp gia sau này liền không cần bỏ ra giá tiền rất lớn đi mua tông môn trúc cơ đan, có thể tiết kiệm một bút rất lớn chi tiêu. Không chỉ có như thế, có đan phương Diệp gia, chỉ cần Diệp Thông Huyền có thể luyện chế thành công, gia tộc liền có thể lập tức gia tăng đại lượng trúc cơ tu sĩ. Chính là bởi vì trúc cơ đan trọng yếu như vậy, đối với nó đan phương, tất cả thế lực đều là nghiêm phòng tử thủ. Có lẽ sẽ có một chút trúc cơ đan tài bị tiết lộ ra ngoài, nhưng những thế lực này tuyệt đối sẽ không cho phép Tây Kỹ Càng Phối Phương bị công ra tại thế. Tộc trưởng, nếu như phía trên vật liệu có thể góp đủ, ta cam đoan có thể đem trúc cơ đan luyện chế ra đến. Diệp Thông Huyền hưng phấn mà bảo chứng nói, đối với luyện chế trúc cơ đan, hắn hiện tại cũng là kích động. Chương 495. Tiểu Hoàn Sơn chương 495, Tiểu Hoàn Sơn lão tộc trưởng nhìn xem kích động Diệp Thông Huyền, mở miệng nói ra, trong tộc những năm này thật có chút tích xúc, trong này đại bộ phận điểm vật liệu chúng ta đều là có thể cung cấp, chỉ là chỉ có một gốc 1.0005 bạch ngọc chi là chúng ta không thể cung cấp. Theo ta được biết, trong tộc nhất đối chỉ có 600 năm hơn bạch ngọc chi, không biết có thể thực hiện hay không. Từ khi Diệp Vĩnh Khang đi về sau, trong gia tộc đại bộ phận điểm thu chi đều bị Diệp Vĩnh Trung cho tiếp nhận, bởi vậy, đối với trước mắt gia tộc cụ thể chứa đựng tình huống, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Diệp Thông Huyền lắc đầu, luyện đan một chuyện, kiên kỵ nhất chính là thật giả lẫn lộn, nếu là dùng linh khí không đủ dược liệu tiến hành luyện chế, thành đan hiệu suất không chỉ có sẽ thật lớn hạ xuống, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Như loại này 1.0005 đan dược, chúng ta cho dù có linh thạch nơi tay, tông môn cũng chưa chắc sẽ lấy ra bán, như thế xem ra, cái này trúc cơ đan luyện chế liền có chút khó làm. Giống Diệp gia dạng này phụ thuộc vào Vô Cực Tông gia tộc, tại không có cường đại luyện đan sư trước đó, đạt được chân quý linh dược đồng dạng đều là nộp lên trên tông môn để đổi lấy bộ chế đan hoặc là quy ra sau linh thạch. Dù sao không có chuyên nghiệp luyện đan sư, muốn đem những này chân quý linh dược chuyển đổi đan dược hay là rất khó khăn. Tộc trưởng, bạch ngọc chi sự tình để ta giải quyết, gia tộc hiện tại nhất định phải tự chủ luyện chế trúc cơ đan. Diệp Thông Huyền ánh mắt kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói ra lời nói này. Bây giờ gia tộc có hai tên tử phụ trấn thủ, không chỉ có như thế, tại trải qua vận ngã đại trưởng lão về sau, Diệp gia hiện tại chính là danh tiếng vô lượng thời điểm. Tông môn lão tổ mặc dù không có nói rõ, nhưng âm thầm bên trong lại là ngầm đồng ý trưởng môn Đoàn Thiên Thành đối Diệp gia chèn ép. Diệp gia cường đại thêm nữa, Đoàn Thiên Thành sợ hãi Diệp gia sẽ trở thành kế tiếp phe phái. Nhưng Diệp Thông Huyền nhưng quản không được nhiều như vậy, đã tông môn hạn chế gia tộc phát triển, vậy hắn liền mang theo gia tộc khác lưu đường ra, không có khả năng một mực nhận tông môn kiềm chế. Diệp Vĩnh Trung vô Diệp Thông Huyền bả vai, nói: "Thông Huyền, ngươi có phần này tâm liền tốt, nếu như gặp phải khó khăn gì, cứ mở miệng, gia tộc nhất định toàn lực ủng hộ." Tộc trưởng, ta dự định ra ngoài một chuyến, để Thông Hoa đi với ta một chuyến. Tốt, Thông Chữ Lót liền hai người các ngươi thiên phú tốt một chút, cũng là thời điểm mang Thông Hoa đi bên ngoài đi một chuyến. Ba ngày sau, Diệp Thông Huyền hai người đã đuổi một đoạn đường rất dài, lập tức liền muốn tiếp cận mục đích. Tòa này phường thị tọa lạc ở Tiểu Hoàn Sơn cảnh nội, tọa lạc ở Tinh Hải quận một chỗ biên cảnh phía trên, chính là một chỗ tán tu căn cứ. Trấn thủ nơi đây là một tên tử phụ tán tu, gọi là Cổ Văn Bân, thực lực không thể khinh thường. Sơ tích nơi đây thời điểm, có tu sĩ trông mà thèm khối này linh địa, bị nó một người đánh lui. Về sau, càng là bằng sức một mình, đánh lui hai tên tử phụ tu sĩ. Từ nay về sau, không còn có tu sĩ dám can đảm đến tìm hắn gây phiền phức. Người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tại đông đảo thế lực trong khe hẹp thu hoạch được một chỗ ngồi cho mình. Bằng vào hắn tán tu thân phận, hấp dẫn không ít tán tu đến đây tìm nơi nương tựa. Trải qua mấy trăm năm kinh doanh, bây giờ Tiểu Hoàn Sơn đã ngay ngắn rõ ràng. Tiến vào Tiểu Hoàn Sơn, cần giao nạp 3 khối linh thạch, mặc dù thu phí không nhiều, nhưng cũng có thể loại bỏ rơi một nhóm tu sĩ. Diệp Thông hiện tại một tòa núi nhỏ trước dừng lại, uy củ hướng về núi tu sĩ giao nạp linh thạch, liền ở một bên chờ. Hôm nay tới đây Tiểu Hoàn Sơn, chủ yếu là vì Bạch Ngọc Chi, không thích hợp cao điệu tiến hành. Nếu để cho tông môn biết được Diệp gia đang len lén luyện chế trúc cơ đan, tất nhiên là lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tông môn có thể khống chế thuộc hạ thế lực một nguyên nhân trọng yếu, chính là nắm giữ lấy trúc cơ đan phương pháp luyện chế, dạng này vương bài, tông môn là không cho phép người khác giữ tại trong tay. Tham gia Tiểu Hoàn Sơn phường thị tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải, bất quá, trong đó phần lớn là đến từ các nơi tán tu. Diệp Thông Huyền nói thẳng, dự định trực tiếp đi Tiểu Hoàn Sơn lớn nhất phòng đấu giá, nhìn xem có hay không 1.0005 bạch ngọc chi tồn tại. Dù sao chân quý như thế linh vật, cũng chỉ có phòng đấu giá mới có thể xuất hiện. Đúng lúc này, một tên tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp hướng phía Diệp Thông Huyền hai người đi tới, tựa hồ là có việc muốn nhờ. Diệp Thông Huyền vô ý thức cảnh giác lên, mình lần này ra ngoài, đã giấu giếm thân phận, thậm chí thực lực cũng chỉ hiện lộ ra chút cơ 7-8 tầng tu vi. Tu vi như vậy đã không gây nên có ý khác người ngấp nghé, cũng sẽ không quá cao, kinh động Tiểu Hoàn Sơn thượng tầng. Hai vị đạo hữu, thế nhưng là mới tới Tiểu Hoàn Sơn. Người trẻ tuổi chắp tay mở miệng nói, ngữ khí rất tôn kính. Tên này người trẻ tuổi quần áo rất khảo cứu, xem ra không phải cái gì tán tu chi đồ, tại không biết đối phương nền tảng tình huống dưới, Diệp Thông Huyền cũng không tốt trở mặt, chỉ là lễ phép trả lời một câu. Tại hạ đích thật là lần đầu tiên tới đây, không biết vị đạo hữu này có gì muốn làm. Vị tiền bối này, tại hạ là Tiểu Hoàn Sơn quản sự, Linh Hạo. Sơn chủ cho mời. Linh Hạo trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thông Huyền khẽ cho mày, trong miệng người này sơn chủ, không phải người khác, chính là bây giờ Tiểu Hoàn Sơn chân chính chủ nhân, Cổ Văn Bân. Hắn cùng Cổ Văn Bân vốn không quen biết, chưa từng gặp mặt, hẳn là lẫn nhau không biết được mới đúng. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thông Huyền không hiểu, Linh Hạo mỉm cười, vị tiền bối này mặc dù biến mất tu vi, nhưng Tiểu Hoàn Sơn tự có trận pháp có thể nhìn trộm, mong rằng tiền bối thứ tội. Lần này tùy tiện tương thỉnh, chính là sơn chủ phát hiện một chỗ cơ duyên, cần tiền bối tương trợ. Kể từ đó, Diệp Thông Huyền trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là đối phương đã nhìn thấu tu vi của mình, muốn để cho mình xuất thủ thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền không tiếp tục cẩn giấu, thoải mái đem mình thực lực hiện lộ ra. Trước mặt Ninh Hạo hô hấp hơi chậm lại, trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới trước mắt cái này tiền bối xem ra trẻ tuổi như vậy, nhưng thực lực lại là không thể khinh thường. Cổ Sơn chủ không tìm ta có chuyện gì thương lượng? Diệp Thông Huyền mở miệng hỏi. Dù sao mình cùng Tiểu Hoàn Sơn Cổ Văn Bân cũng không quen biết, bây giờ đột nhiên mở miệng, để Diệp Thông Huyền có chút ngờ vực vô căn cứ. Cái này vãn bối cũng không rõ ràng lắm, Sơn chủ nói, cho dù tiền bối không có ý định hỗ trợ, Sơn chủ cũng sẽ không ngăn cản, tạm thời cho là kết giao bằng hữu, còn xin tiền bối nể mặt. Một phen xuống tới, cũng coi là cho đủ Diệp Thông Huyền mặt mũi, đi ra ngoài bên ngoài, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Cổ Văn Bân lần này cũng coi là lấy lễ để tiếp đón, mình nếu là lại cự tuyệt, liền có chút bất cận nhân tình. Lần này tạm thời cho là nhìn xem tình huống như thế nào, về sau lại làm định đoạt. Trong lòng đã quyết định chủ ý, liền dẫn Diệp Thông Hoa theo Ninh Hạo đi tới Cổ Văn Bân động phủ. Cổ Văn Bân động phủ rất khí phái, ở vào Tiểu Hoàn Sơn chính trung tâm vị trí, độc lập chiếm cứ một cái linh khí nồng nặc nhất ngọn núi nhỏ, phía trên đỉnh đài lầu cát, giường cột chạm trổ, đầy đủ mọi thứ. Cái này phô trương, thậm chí so Diệp gia tộc trưởng động phủ còn có khí phái rất nhiều. Đại sảnh bên trong, đã điểm chủ thứ ngồi xuống 4 người, xem ra Diệp Thông Huyền cũng không phải một cái duy nhất nhận mời tu sĩ. Chương 496. Tàng bảo đồ chương 496, tàng bảo đồ bên trong đại sảnh, mỗi cái đều là tử phụ tu sĩ, ở trong một người, chính là đương kim Tiểu Hoàn Sơn tối cao người cầm quyền, Cổ Văn Bân. Chỉ thấy người này thanh ý trường sam, mặt mày kiên định, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. 3 người khác nghe tới đại sảnh động tĩnh, đồng loạt đem ánh mắt ném đi qua. Diệp Thông Huyền dù sao cũng là tử phụ tu vi, đối với bọn hắn dò xét ánh mắt, cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, một bên Diệp Thông Hoa liền không có thực lực cao như vậy, chỉ có thể trốn ở Diệp Thông Huyền bên cạnh thân, để tránh không thở nổi. Tại hạ Diệp Thông Huyền, gặp qua các vị đạo hữu. Diệp Thông Huyền khẽ thi lễ, không kiêu ngạo không tự tin nói. Ngồi ở vị trí đầu Cổ Văn Bân đứng lên nói, Diệp đạo hữu khiêm tốn, mau mau mời ngồi. Diệp đạo hữu đại danh, tại hạ như sấm bên tai, hôm nay đạo hữu tới đây cùng ta chờ chút mặt, thực tế là tam sinh hữu hạnh. Mặc dù hai người trước đó vẫn chưa từng có quá nhiều gặp nhau, nhưng đối phương hiển nhiên đã làm đủ chuẩn bị, tìm hiểu một chút liên quan tới hắn tình huống. Đối đây, Diệp Thông Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Cổ Văn Bân mạng lưới tình báo coi là thật xuất sắc, mình tìm kiếm trúc cơ đan tài liệu sự tình hay là ẩn nấp một chút tương đối tốt, không muốn bị người này bắt được tay cầm. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thông Huyền vô thanh vô tức ngồi xuống ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, ta nhìn hay là càng ít người biết càng tốt. Ngồi tại Diệp Thông Huyền đối diện một tên tráng hán tu sĩ ngữ khí bất thiện nói, người này nửa người trên chỉ khoác một kiện da thú mang theo, hơn nửa người lộ ra, màu đồng cổ dưới làn da, cơ bắp cầu kình, diện mục hung thần. Trong lời nói, tựa hồ là muốn để Diệp Thông Hoa rời đi cái này bên trong, không có ý định để nó tham dự trong đó. Tại hạ tâm lý nắm chắc, vị đạo hữu này hay là quản tốt mình vi diệu. Diệp Thông Huyền hừ lạnh một tiếng, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đối diện người kia thấy Diệp Thông Huyền không chút nào nhượng bộ, trên mặt mũi có chút không nhịn được, âm thầm bên trong đem tử phủ uy áp cho phóng thích tới. Một bên Diệp Thông Hoa đứng mũi chịu sào, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Diệp Thông Huyền hiển nhiên không ngờ đến đối phương thế mà tại trường hợp này xuất thủ, lúc này liền phóng xuất ra một trận nhu hòa linh khí, đem Diệp Thông Hoa nâng lên. Đón lấy, một đạo ngưng thực lôi quang lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, nháy mắt tập kích quá khứ. Tráng hán kia bất ngờ, mắt thấy ngăn cản không nổi, thân hình lúc này nhanh lùi lại, có giảm sóc về sau, khó khăn lắm đem đạo này công kích ngăn cản xuống dưới. Trước mặt người này cút bàn mượn bộn, xem ra vô cùng chật vật. Đủ rồi, Thạch đạo hữu, ta đã sớm nói, Diệp đạo hữu thực lực không thể khinh thường. Ngươi nếu là tiếp tục, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ngồi tại vị trí cao nhất Cổ Văn Vân lên tiếng nói, Diệp đạo hữu hảo thủ đoạn, còn xin đạo hữu tha thứ cho. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo núi đá chắp tay nói. Diệp Thông Huyền sắc mặt âm trầm, sắc mặt khó coi. Mình nguyên bản là nghĩ tìm kiếm ý, thử một chút có thể hay không đạt được Bạch Ngọc Chi tung tích, không nghĩ tới đối phương vừa đến chính là cho hắn một hạ mã uy. Nếu là thực lực không đủ, hôm nay khả năng liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, xem ra lần này đến hội cũng không phải cái gì tốt chỗ. Thạch đạo hữu cũng là nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng Diệp đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chuyện lần này thực tế không phải là so bình thường, nếu là tiết lộ phong thanh ra ngoài, ta cũng sẽ phải toi công bận rộn một trận. Ngồi tại núi đá bên cạnh một lão giả mở miệng nói ra. Người này tóc hoa râm, là ở đây tu sĩ bên trong tuổi tác lớn nhất một vị, thực lực chỉ có tử phủ sơ kỳ, cũng hẳn là một cái lao tử phủ tu sĩ. Diệp Thông Huyền có chút dò xét một phen người này, trong lòng đã có đại khái hiểu rõ, lập tức liền khẽ bước cằm, không nói thêm gì. Ha ha ha, lần này mời các vị đạo hữu đến đây, chính là chuyện tốt một cọc, không muốn biến thành như vậy không nhanh. Vương đạo hữu, còn không mau mau đem địa đồ lấy ra, nói cho chư vị. Cổ Văn Bân vội vàng cười ha hả, ra hiệu ngồi tại nơi hẻo lánh một người tu sĩ đem địa đồ lấy ra. Người này là ở đây một tên sau cùng tử phụ tu sĩ, dáng người rất gầy yếu, toàn bộ thân thể giấu ở hắc bào thùng thình bên trong, trong lúc hành động, áo bào đen thật sâu lom xuống dưới. Bởi vậy, Diệp Thông Huyền có thể kết luận người này dáng người rất gầy tiểu. Người này chậm rãi đi hướng trong đại sảnh ở giữa, Diệp Thông Huyền nhìn nhiều người này một chút. Chưa từng nghĩ hai người đối mặt, lập tức để Diệp Thông Huyền dùng mình một cái, ánh mắt của đối phương băng lãnh thấu xương, để người như rớt vào hầm băng. Cái này khiến Diệp Thông Huyền trong lòng run lên, mặt ngoài lại là không chút hoang mang thoáng lệch ra đầu, đem ánh mắt rời quá khứ, tránh kế tiếp theo tới đối mặt. Người áo đen khỏe miệng mỉm cười, thần sắc như thường tiếp tục hướng phía trước đi tới. Người này không đơn giản, thực lực hẳn là cái này bên trong mạnh nhất một cái, cần đối nó tiến hành đề phòng, nếu như tình huống không đúng, ứng nhanh chóng bước ra. Diệp Thông Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Thông Huyền không nghĩ tới một cái nho nhỏ tiểu hoàn sơn, thế mà tụ tập nhiều như vậy tử phụ tu sĩ, mà lại những này tụ tập tại nơi này tu sĩ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Các vị đạo hữu, tại hạ ngẫu nhiên được đến một kiện tàng bảo đồ, bên trong chính là ghi rõ một chỗ dược cốc chỗ. Bên trong chân quý dược liệu vô số, nếu là có thể tiến vào bên trong, chắc hẳn có thể được đến không ít chân quý linh dược. Nhưng mà, dược cốc bên trong có một đầu xích thủy mãng trấn giữ, chỉ dựa vào tại hạ một người, không cách nào đem nó hàng phục. Mong rằng các vị đạo hữu trợ nào đó một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, cùng hưởng dược cốc linh dược. Vương Nghiệp cầm trong tay tàng bảo đồ hướng về phía trước quan ra, bên trong lộ tuyến liền lập tức hiện ra ở trước mắt. Nghe Vương Nghiệp lời ấy, Diệp Thông Huyền trong lòng có sở ý động, nhưng nói mà không có bằng chứng. Dù sao không ai biết việc này là thật là giả. Vương đạo hữu nếu là lời nói đó không hề giả dối, chúng ta tự nhiên nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chỉ là chúng ta cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Lão giả tóc trắng mở miệng nói ra, ngựa khí tựa hồ cũng không phải là rất tín nhiệm. Bọn hắn mấy người kia đều là tán tu xuất sinh, phía sau không có thế lực lớn làm dựa vào, hôm nay tới đây Tiểu Hoàng Sơn cũng là cơ duyên xảo hợp. Trừ núi đá cùng Cổ Văn Bân có chỗ giao tình bên ngoài, tu sĩ khác đều là lần thứ nhất cùng nó hợp tác. Thanh Phong tiền bối lo lắng không phải không có lý. Vương đạo hữu hay là xuất ra một chút chứng cứ, miễn cho để ta cùng một chuyến tay không. Núi đá cũng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, muốn để nó xuất lực, không có điểm thực tế chỗ tốt khẳng định là không thể nào. Diệp Thông Huyền chậm chạp không có mở miệng, một mực tại bí mật quan sát lấy mọi người, thông qua vừa rồi đối thoại, trong lòng của hắn đã có một chút dự định. Bốn người này cũng không phải đồng tâm đồng đức, xem ra hẳn là Vương Nghiệp mang theo tàng bảo đồ tìm tới cửa, muốn cùng Cố Văn Vân hợp tác. Cố Văn Vân tìm đến hảo hữu núi đá. Vương Nghiệp lo lắng cho mình thế đơn lực bạc, kéo lên lão giả tóc trắng. Cho dù dạng này, hắn hay là yên tâm cùng dưới, để Cố Văn Bân tìm đến một cái cùng song phương đều không quen biết tu sĩ, dùng cái này tiến hành chế hành. Cứ như vậy, Vương Nghiệp mặc dù cùng hai người khác vốn không quen biết, nhưng bởi vì lợi ích nhất trí, tạm thời cột vào cùng một chỗ. Tính an toàn đạt được nhất định bảo hộ. Tán tu bên ngoài, không có chỗ dựa có thể dựa vào, chỉ có thể chú ý cẩn thận, lấy lợi ích lôi kéo, tiến hành ngắn hạn hợp tác. Vương Nghiệp vỗ túi trữ vật, một cái lớn cỡ bàn tay quang cầu xuất hiện trong tay hắn, tiếp lấy một màn ánh sáng xuất hiện trong đại sảnh. Màn sáng hiện ra chính là một chỗ sơn cốc khu vực, bên trong linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh dược. Màn sáng chỉ duy trì mấy lần hô hấp công phu, liền biến mất không gặp. Mặc dù chỉ có thời gian rất ngắn, Diệp Thông Huyền còn có thể dùng cái này suy đoán ra, bản này trong sơn cốc, chân quý dược liệu không ít, xem ra Vương Nghiệp nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Chương 497. Dược cốc chương 497, dược cốc Tiểu Hoàng Sơn, một chỗ nơi ở bên trong, Diệp Thông Huyền cùng Diệp Thông Hoa đang thương lượng lấy động tác kế tiếp. "Thông Huyền ca, chúng ta cùng cái này Cổ Văn Vân vốn không có biết, hôm nay lại đưa chúng ta dạng này một bút đại cơ duyên, có phải là âm thầm thiết cả bẫy?" Diệp Thông Hoa đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Diệp Thông Huyền tán dương nhẹ gật đầu, đi ra ngoài bên ngoài, có cái này tâm phòng bị còn được, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bất quá, hắn hiển nhiên là không có phát giác được trong đó càng sâu tầng nguyên nhân. "Lo lắng của ngươi không phải không có lý, nhưng mà, lần này dược cốc chuyến đi, sẽ không có quá lớn sai lầm." Diệp Thông Huyền tự tin nói. "Thông Huyền ca, chỉ giáo cho. Ngươi nhìn, Cổ Văn Vân cùng núi đá đã sớm nhận biết, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hai người này tỷ lệ lớn là sẽ đứng chung một chỗ. Vương Nghiệp thân là một giới tán tu, thế đơn lực bạc, nếu là bị hai người này liên hợp lại, đừng nói là dược cốc bên trong linh dược, thậm chí an toàn của mình đều không thể bảo hộ. Chính là bởi vì lo lắng việc này, hắn mới có thể tại Tiểu Hoàn Sơn ngẫu nhiên tìm ta cùng Thanh Phong đạo nhân, làm đối Cổ Văn Vân chế hành." Diệp Thông Hoa hiểu rõ nhẹ gật đầu, vậy lần này chúng ta quả nhiên là vận khí không tệ, xem ra rất nhanh liền có thể mang chút chân quý linh dược trở về. Chứ không nên cao hứng quá sớm, vạn sự hay là có lưu một chút chuẩn bị ở sau tương đối tốt. Ngươi đi trước cùng tại Tiểu Hoàn Sơn Diệp gia tộc nhân tiến hành liên lạc, một khi phát sinh ngoài ý muốn, ngay lập tức đem tin tức truyền đi. Gia tộc bên kia cũng tốt làm chút chuẩn bị. Ngươi một người lưu ở nơi đây, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Nếu như tình huống không đúng, bảo toàn tự thân trọng yếu nhất, ta tự có kế thoát thân. Diệp Thông Huyền dặn dò, lần này tiến về dược cốc là không thể nào mang lên một cái chỉ có chút cơ tu vi Diệp Thông Hoa. Diệp Thông Hoa hiểu rõ, xem ra đối với lần này dược cốc chi chuyến đi, Diệp Thông Huyền trong lòng vẫn còn có chút phòng bị. Nếu như dược cốc là thật tồn tại, như vậy bên trong cực lớn khả năng có Diệp gia cần 1,0005 bạch ngọc chi, coi như vì thế, Diệp Thông Huyền cũng đáng được mạo hiểm thử một lần. Dược cốc vị trí rất ẩn nấp, Vương Nghiệp cưỡi một chiếc linh chu cho mấy người còn lại dẫn đường. Cho dù lấy nó tử phụ cảnh tu vi, cũng qua vài ngày mới cuối cùng đổi tới. Cái gọi là dược cốc là giấu ở chỗ rừng sâu một chỗ linh khí nồng đậm sơn cốc khu vực, cho dù còn không có bước vào trong đó, cũng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm linh khí. Khiến Diệp Thông Huyền có chút ngoài ý muốn chính là, như thế một chỗ phong thủy bảo địa, bên ngoài thế mà không có yêu thú tồn tại. Xem ra đầu này xích thủy mãng uy lực, quả nhiên là không thể làm người khinh thường. Đến một nơi xa lạ, Diệp Thông Huyền hay là dựa theo lệ cũ, cẩn thận quan sát một phen, cũng không có vội vã tiến vào sơn cốc bên trong. Vô luận như thế nào, cũng không thể bởi vì chủ quan mà đem tự thân lâm vào nguy hiểm ở trong. Tại cái này nói đến, dẫn đầu dẫn đường Vương Nghiệp còn không có lên tiếng, những người khác cũng không tốt rút chân tiến vào, dù sao trong sơn cốc này có cái gì cơ quan cạm bẫy cũng có nói. Các vị đạo hữu, dược cốc linh khí nồng đậm chắc hẳn chư vị đều cảm nhận được, có thể thấy được tại hạ cũng không có lừa gạt các vị. Tiếp xuống, chư vị chỉ cần đem bên trong xích thủy mãng đánh giết, trong cốc tất cả bảo vật đều là mọi người đoạt được. Vương Nghiệp mở miệng nói ra. Vương đạo hữu lời nói rất đúng, chỉ bất quá xích thủy mãng thực lực không yếu, dẫn thu trách nhiệm không biết vị đạo hữu nào nguyện ý lên trước. Núi đá có chút hứng hở mà hỏi thăm. Xích thủy mãng dù sao cũng là yêu thú cấp 3, đang đối mặt địch tu sĩ tất nhiên phải thừa nhận càng lớn áp lực, cũng muốn đứng trước càng lớn nguy hiểm. Tất cả mọi người là lâm thời tạo thành đội ngũ, tự nhiên không người nào nguyện ý đứng ra chủ động gánh chịu phần này phong hiểm. Vương Nghiệp cùng khẽ cắn môi, cùng Thanh Phong đạo nhân liếc nhau lập tức mở miệng nói, dẫn thu chúng trách nhiệm liền muốn giao cho ta cùng Thanh Phong đạo hữu, mong rằng chư vị tùy thời mà động. Bất quá, ta cũng đem lời đặt ở đằng trước, lần này dược cốc đoạt được, ta cùng Thanh Phong đạo nhân muốn bao nhiêu cầm một phần thù lao. Đã gánh chịu càng lớn phong hiểm, Vương Nghiệp đương nhiên phải càng nhiều chỗ tốt. Vương Nghiệp đề nghị này những người khác không có dị nghị, lớn không được từ mình chỗ điểm đồ vật bên trong san ra một bộ điểm đến, tối thiểu nhất khỏi phải đối kháng chính diện cái này xích thủy mãng. Diệp Thông Huyền ở một bên cũng đồng ý Vương Nghiệp đề nghị. Một đầu xích thủy mãng, chỉ dựa vào hai tên tử phủ tu sĩ như muốn đánh giết, còn có chút độ khó, bây giờ có 5 tên tử phủ tu sĩ ở đây, đã thức tha có hơn. Tuy là 5 người, nhưng chân chính đánh lên, mỗi người mức độ nguy hiểm không có khả năng hoàn toàn tương tự, tại sao cùng thù lao phân phối bên trên, tự nhiên cũng phải có chỗ khác biệt. Diệp Thông Huyền tình nguyện mình đạt được linh vật ít một chút, cũng không hy vọng gia tăng nguy hiểm. Thương lượng xong tiếp xuống hành động về sau, mọi người để ý cẩn thận địa tiến vào dược cốc bên trong. Quả nhiên, bên trong sinh trưởng rất nhiều dược liệu quý giá, nếu không phải ở đây đều là tử phụ tu sĩ, có nhất định tự chế năng lực, nếu không, hiện tại đã sớm xông vào trong sân cốc, muốn đem những linh dược này toàn bộ đặt vào dưới trướng. Dù là mọi người đến cái này tu vi, nhìn thấy cái này đầy đất linh dược, lập tức cũng là tâm tư lưu động. Bất quá, Vương Nghiệp thanh âm kịp thời băng lên, đem mọi người phiêu nhiên tâm tư cho kéo lại. Chỗ này đầm nước chính là xích thủy mãng nghỉ lại chỗ, chưa bị cẩn thận. Vương Nghiệp chỉ sơn cốc chính giữa một chỗ đầm nước, cái này xuất thủy mặt đầm tích cũng không lớn, nhưng mặt nước thanh lưu, sâu không thấy đáy, tản mát ra từng đợt như có như không hàn khí. Mọi người tới chỗ này đầm nước cũng có một đoạn thời gian, nhưng cũng không có cảm thấy được xích thủy mãng tồn tại. Thần thức căn bản là không có cách xâm nhập đầm nước, cho nên không xác định xích thủy mãng phải chăng còn tại trong đầm nước. Vương đạo hữu, ngươi xác định nơi đây có yêu thú tồn tại sao? Núi đá trước tiên mở miệng hỏi. Dược cốc này an tĩnh có chút không giống bình thường, mà lại rất sạch sẽ, căn bản nhìn không ra có yêu thú sinh hoạt dấu hiệu. Dựa theo Vương Nghiệp trước đó nắm giữ tình báo, chỗ này dược cốc đích xác có một đầu xích thủy mãng tồn tại, chỉ là hiện nay tình huống để hắn cũng có chút nói không chính xác. Tạm thời để ta thử hắn một lần. Thanh Phong đạo nhân ở một bên mở miệng nói. Nói, tiện tay lấy ra một tờ màu xanh phù lục, rót vào linh khí, liền muốn đem nó ném xuống. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy nguyên bản không có chút rung động nào mặt nước bắt đầu kịch liệt phát sinh biến hóa. Đầm nước chính giữa ba động lợi hại nhất, không bình tĩnh dưới mặt nước, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện. Vương Nghiệp sắc mặt hơi chậm lại, lập tức hiểu được, là Xích Thủy Mãng. Các vị đạo hữu cẩn thận, mọi người ở đây đều là tử phủ tu sĩ, căn bản không cần đến Vương Nghiệp mở miệng nhắc nhở, lúc này liền là kéo ra cùng đầm nước khoảng cách, tất cả đều mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn xem đầm nước biến hóa. Bất quá là thời gian mấy mắt, một đầu to lớn màu xanh cự mãng bắt đầu từ trong đầm nước xuất hiện, đầu lâu to lớn sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Thông Huyền bọn người. Khiến người kỳ lạ chính là, con cự mãng này đỉnh đầu, thế mà mọc ra tấp hơn sừng thú. Đây là muốn hóa rồng sao? Thanh Phong đạo nhân vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, nhìn thấy cái này màu xanh cự mãng, cơ hồ là vô ý thức nói. Chương 498. Xích Thủy Mãng chương 498, Xích Thủy Mãng đang chết, cái này Xích Thủy Mãng làm sao tại cái này bên trong? Cổ Văn Bân hô to một tiếng, thân hình lúc ấy liền lui ra ngoài. Diệp Thông Huyền vẫn đứng tại đám người hơi dựa vào sau vị trí, dù sao cũng là một chỗ xa lạ địa giới. Nếu như tình huống không đúng, hắn đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Hắn cùng những người khác dù sao không có quá nhiều gặp nhau, hôm nay có thể tập hợp một chỗ, thuần túy là lợi ích cho phép. Một khi chuyện không thể làm, Diệp Thông Huyền cũng sẽ không quản nhiều như vậy, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Xích Thủy Mãng sẽ không cho mọi người bất kỳ phản ứng nào cơ hội là chui lên mặt nước đồng thời, thân thể khổng lồ chính là hướng phía núi đá đè xuống. Núi đá vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm lần này thật sự là gặp xui xẻo, thế mà ngay từ đầu liền bị cái này Xích Thủy Mãng cho để mắt tới, lần này mình sẽ phải trở thành điểm ngắm. Nhưng mà, tình huống khẩn cấp, không khỏi núi đá suy nghĩ nhiều. Cơ hội là tại Xích Thủy Mãng nhào tới đồng thời, núi đá trong tay đã thêm ra một mặt tản ra nặng nề sóng linh khí tấm thuẫn, ngăn tại trước người mình. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, núi đá bị đụng bay thẳng ra ngoài. Xích Thủy Mãng cũng không bỏ qua, một mực đem núi đá đỉnh hơn 10 trượng, thẳng đến đụng phải dược cốc bên dưới, mới rốt cục dừng tay. Sự tình biến hóa quá nhanh, mọi người cũng không nghĩ tới núi đá dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã xuống đất. Mấy người bên trong, hay là Diệp Thông Huyền trước hết nhất kịp phản ứng, hai đạo lôi hỏa ấn đánh ra, cản trở Xích Thủy Mãng tiến một bước công kích. Nó hơn ba người cũng là kịp phản ứng, lúc này liền là tế ra trong tay mình chiêu thức, hướng phía Xích Thủy Mãng chào hỏi. Chỉ một thoáng, Xích Thủy Mãng trên thân bị bốn đạo linh quang cho gắt gao đè lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mượn cơ hội này, núi đá trở về từ coi chết, từ Xích Thủy Mãng ngay phía trước lộn nhào trốn thoát, cái này Xích Thủy Mãng thực lực, viễn siêu mọi người dự tính. Núi đá hiện tại bộ dáng chật vật nếu là đặt ở Tiểu Hoàn Sơn, sẽ để cho người ngoác mồm kinh ngạc, dù sao có thể để cho tử phủ tu sĩ chật vật đến đây yêu thú, tất nhiên có không tầm thường thực lực. Trong lúc nguy cấp, núi đá cũng không nói hoài tới rất nhiều, toàn vẹn không có chỉnh lý chính mình ý tứ, đi tới một bên ăn vào mấy cái đan dược, khí tức mới hơi bình tĩnh trở lại. Bốn người khác như cũ đối Xích Thủy Mãng áp chế, nhưng Xích Thủy Mãng vặn bẹo thân thể cũng mang ý nghĩa bốn người liền muốn áp chế không nổi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Xích Thủy Mãng triệt để thoát khỏi bốn người áp chế, một đôi quyền to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân hung ác hai mắt, nhìn chằm chằm mọi người. Tinh hồng sắc đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, thân rắn khổng lồ co lại, nửa phần trên điểm có chút tố lượng, tùy thời chuẩn bị phát động lần công kích sau. Vương Nghiệp trước đó đã kế hoạch mình cùng Thanh Phong đạo nhân dẫn đầu hành động, xung làm đang đối mặt địch nhân vật, lần này một ngựa đi đầu, cùng Thanh Phong đạo nhân một trước một sau, hướng phía Xích Thủy Mãng phát động tiến công. Cho dù vừa mới Xích Thủy Mãng bộc phát uy lực khiến người hãi nhiên, nhưng Vương Nghiệp mấy người cũng biết, đây chỉ là mọi người ăn suất kỳ bất ý thua thiệt. Nếu như chân chính tranh đấu bắt đầu, cái này Xích Thủy Mãng căn bản không thể nào là mấy người bọn họ đối thủ. Vương Nghiệp hướng phía Xích Thủy Mãng tiến công đồng thời, cũng làm đủ chuẩn bị, tay trái nâng lên một viên mâm tròn pháp bảo, quang mang rơi xuống, đem nó gắn vào bên trong. Trước đó, Vương Nghiệp đánh ra hai tờ linh phủ ở giữa không trung hóa thành nó màu đen dao găm ngắn, tốc độ vô cùng nhanh, mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Xích Thủy Mãng bảy tấc đánh tới. Đi theo sau Vương Nghiệp Thanh Phong đạo nhân cũng không tàng tư, trong tay phất trần trên dưới tung bay, màu xanh linh khí bắt đầu ở nó xung quanh ngưng tụ. Không bao lâu, một con màu xanh phi hạt xuất hiện giữa không trung bên trong, phi hạt hai cánh mở ra, phát ra thanh thúy hạt đều. Hai chảo tung bay, hướng phía Xích Thủy Mãng con mắt chụp tới. Xích Thủy Mãng đã sớm chuẩn bị, đôi rắn hướng về phía trước quét qua, trực tiếp đem Vương Nghiệp hai chôi chùy thủ cho đánh bay ra ngoài. Chùy thủ ban đầu quỹ tích bị cưỡng ép cải biến, rơi vào dược cốc trên vách núi đá. Ầm ầm hai tiếng, trực tiếp đánh ra hai cái to lớn lỗ thủng. Trái lại Xích Thủy Mãng đôi rắn chỉ là có chút rơi xuống mấy cái lân phiến, nó mạnh mẽ nhục thân, có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, phi hạt công kích Xích Thủy Mãng lại là không tránh kịp, nó sát nhọn móng đuốt hay là đem Xích Thủy Mãng con mắt chảo thương. Xích Thủy Mãng phát ra một tiếng rên rỉ, cường hành linh khí bộ phát ra, trực tiếp đem Thanh Phong đạo nhân triệu hồi ra phi hạt cho đánh tan. Thanh Phong đạo nhân lông mày sắc mặt siết chặt, trong tay phất trần lên tiếng trả lời mà nước, phía trên xuất hiện từng đạo tinh tế dày đặc vết rách, xem ra sở thụ tổn thương không tiểu. Khóe miệng của hắn có chút run rẩy, một trận đau lòng, đây chính là ba giai pháp bảo, cho dù là muốn tiến hành chữa trị cũng muốn tốn hao không ít tài nguyên, mà lại sau này cũng không nhất định có hiện tại uy lực như vậy. Cái này Xích Thủy Mãng thực lực, thực tế là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Không nghĩ tới hai tên tử phụ tu sĩ một kích toàn lực, cũng chỉ là làm bị thương Xích Thủy Mãng hai mắt, không có tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương. Nghiên xúc, chớ có tùy tiện. Một bên Cổ Văn Bân cũng không có nhàn rỗi, tiện tay ném đi, một chương màu xanh sẫm lưới đánh cá loại pháp bảo chính là vào đầu hướng phía Xích Thủy Mãng che đậy xuống dưới. Xích Thủy Mãng hai mắt bị tổn thương, chính là nổi giận thời điểm, tinh thần có chút lơ đễnh, bất ngờ không đề phòng bị Cổ Văn Bân ba giai pháp bảo cho che đậy cái chắc chắn. Thu. Cổ Văn Bân hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, lưới đánh cá lập tức co vào bắt đầu. Xích Thủy Mãng kịch liệt dãy rủa, không ngừng tại trong lưới lăn lộn, muốn tránh thoát ra, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Ngược lại là bởi vì kịch liệt dãy rủa, sợi tơ đã có chút chui vào mãng xà thân thể, xiết ra từng đạo vết máu. Nguyên bản màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mãng thân bị màu đỏ chỗ xâm nhiễm. Các vị đạo hữu, lúc này bất động, chờ đến khi nào? Cổ Văn Bân hô to một tiếng, thanh âm đều có chút hơi run, hai tay dù cực lực duy trì, nhưng từ nó trên trán mồ hôi mịn đến xem, đã là dốc hết toàn lực. Diệp Thông Huyền ở một bên tế ra mình kim sắc đại kiếm, hiển nhiên, hắn không có ý định cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Chỉ có đồng tâm hiệp lực đem xích thủy mãng đánh giết, dược cốc này bên trong linh dược mới có thể tới tay. Chỉ dựa vào hắn một người, cũng không có khả năng đánh giết trước mặt cái này nổi giận xích thủy mãng. Bây giờ xích thủy mãng đã bị Cổ Văn Bân pháp bảo cho trấn áp không thể động đậy, chính là tuyệt hảo đánh giết cơ hội. Nếu như Diệp Thông Huyền không còn sớm làm quyết định, một khi xích thủy mãng tránh thoát, ở đây cái này mấy tên tử phụ tu sĩ cũng sẽ bị tội. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thông Huyền không do dự nữa, kim nguyên kiếm trận hợp mà vì một, hóa thành một thanh khổng lồ kim kiếm, vào đầu hướng phía xích thủy mãng rơi xuống. Xích thủy mãng cũng biết mình nếu là lại không tránh thoát ra ngoài, chắc chắn suy nghĩ sâu xa tại chỗ, lập tức cũng là sử xuất một tiếng mang kình, muốn tránh đi cái này xúc một kích. Cổ Văn Bân nơi nào sẽ cho xích thủy mãng cơ hội này, mắt thấy mọi người trải qua rất nhiều cố gắng, mới có bây giờ cục diện, tự nhiên không có để nó chạy trốn đạo lý. Hắn khẽ cắn môi, hai tay linh khí rót cầm, pháp bảo càng kiên cố hơn mấy điểm. Tỉnh táo lại tu sĩ khác, cũng là tận khả năng địa trợ giúp Cổ Văn Bân ổn định pháp bảo. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, xích thủy mãng tránh thoát biên độ giảm bớt rất nhiều. Kim sắc cự kiếm rơi xuống, ánh mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn tới, trong lòng không khỏi hiện một cái ý niệm trong đầu, lần này, cái này xích thủy mãng nhưng liền không có cái gì cơ hội sinh tồn.